Chương 3, trở lại vô cực viện. Ngày 30 tháng 9, Triệu Nhiên cưới lửa giả, lẻ loi trơ trọi về tới vô cực sơn. Lúc này đã tới đầu mùa thu, lá cây giảm hoàng, cỏ xanh đã khô, trong gió thỉnh thoảng mang đến một chút xuyên vào da thịt hàn ý, lệnh Triệu Nhiên bỗng cảm giác tiêu điều, có lẽ loại cảm giác này bên trong, pha tạp kỳ thật càng nhiều hơn chính là nỗi lòng a. Dưới núi phiên chợ vẫn như cũ náo nhiệt, Kim Ký vừa gạo ngụy trang vẫn cao gầy, Triệu Nhiên nắm lửa giả chậm rãi dạo bước quá khứ, đúng lúc gặp Kim trưởng quỹ sai sử tạp dịch vận chuyển rau xanh mễ lương. Kim trưởng quỹ thình lình quay đầu, vừa vặn trông thấy Triệu Nhiên, chưa phát giác chớp chớp mí mắt, lập tức vui mừng chạy chậm đi qua, túi đầu liền bái, "Triệu đạo trưởng, người lão người khi nào trở về? Sao không thông báo tiểu nhân một tiếng?" "Ai nha nha, đây thật là việc vui a." Triệu Nhiên dịu lên Kim trưởng quỹ, mỉm cười nói, "Lão Kim, nhoáng một cái 3 tháng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đều nhờ đạo trưởng quan niệm, nắm đạo trưởng phúc, thể cốt cứng rắn rắn chắc đây. Chỉ là nói dài nhìn qua lại gầy gò mấy phần. Ta sau khi đi, ngươi làm ăn này nhưng có người cùng ngươi khó xử. Đạo trưởng giải sầu chính là, tiểu nhân là đạo trưởng rút lên tới, tùy tiện không dám có người vì khó tiểu nhân. Ngược lại là lúc đầu hỏa công cư sĩ Trương Trạch từng muốn đem tiểu nhân sinh ý đổi cho người khác tới làm, nhưng Kim gia cùng quan gia làm người trượng nghĩa, một mực che chở tiểu nhân, là lấy không bị tổn hại gì. Ngươi nói là Kim Cửu cùng quan nhị ca. Đúng vậy a, toàn do hắn hai vị giúp đỡ, không phải tiểu nhân cũng không đối phó nổi. Bất quá về sau liền không sao, nghe nói số phòng đồng chấp sự điều đi. Trương Trạch đi theo hắn rời đi ta vô cực viện. Triệu Nhiên lập tức tinh thần tỉnh táo, vội hỏi, đồng chấp sự điều đi rồi. Đi nơi nào? Cái này lại không biết. Bây giờ số phòng ai là chấp sự? Tiểu nhân không rõ lắm, tựa hồ số phòng còn trống không. Không biết do ai tới đảm nhiệm. Triệu Nhiên nghe xong, không chút nào trì hoãn, cười lên lửa già liền đi, đi vào dưới núi, nắm lửa già một hơi leo lên sơn môn. Sơn môn đang trực chính là khách đường hỏa công cư sĩ, khách đường lễ tân Vu Chí Viễn cùng Triệu Nhiên giao tình vô cùng tốt, cho nên đám này hỏa công cư sĩ cùng hắn cũng hết sức quen thuộc. Thấy một lần Triệu Nhiên trở về, liên tục không ngừng đi lên dắt qua lửa già. Miệng bên trong không ngừng định nọt, không nghĩ tới là tĩnh chủ trở về, tĩnh chủ chuyến này Bạch Mã Sơn, nhất định là công huân rất cao a. Quay đầu tinh chủ nhưng cần hảo hảo thưởng chúng ta dừng lại rượu ngon mới là. Triệu Nhiên cười mắng mấy cái này hỏa công cư sĩ hai câu, lại nghe ngóng một phen trong viện tình hình. Trong lòng liền có số. Bây giờ vô cực viện 8 đại chấp sự bên trong, Cao Công Lưu Trí Quảng, Tuần Chiếu Trương Trí Hoàn, Điển Tạo Trần Trí Trung, mới chủ giả gây nên kém, kho chủ Ngô gây nên thanh, phòng thu chi tiền gây nên hỏi đều tại, thiếu chính là khách đường lễ tân cùng số phòng tiếp khách 2 đại chấp sự. Hai cái chấp sự vị trí đều khuyết trước. Cái này chưa chắc không phải một cái tranh thủ thượng vị cơ hội tốt. Triệu Nhiên cũng không nghỉ ngơi, nghe nói giám viện Tống Chí Nguyên ngay tại trong viện, thế là trực tiếp tìm tới cửa. Tống Chí Nguyên đang cùng Tuần Chiếu Trương Chí Hoàng trong phòng đàm luận, Triệu Nhiên liền tại cửa ra vào đứng lặng chờ. Chờ hai người nói xong về sau, Trương Chí Hoàng ra, một chút liền nhìn thấy Triệu Nhiên. Lúc này kinh ngạc, Triệu sư đệ. Khi nào trở về? Triệu Nhiên chắp tay nói, gặp qua Tuần Chiếu sư huynh, sư đệ ta hôm nay mới trở về. Tới trước gặp qua giám viện. Về sau còn muốn đi tiếp sư huynh, không biết sư huynh nhưng có nhàn rỗi. Trương Chí Hoàn lôi kéo Triệu Nhiên, 10 phần nhiệt tình, dễ nói, chi bằng ta liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi gặp qua giám viện sau liền đi với ta Tuần Chiếu phòng trò chuyện. Triệu Nhiên nói, cũng tốt. Sư huynh ở quá lớn, không bằng mời sư huynh tại Tuần Chiếu phòng chỉnh lý một bàn thịt rượu. Mời mấy vị khác chấp sự sư huynh một đạo họp gặp, đồ ăn tiền ta bỏ ra. Trương Chí Hoàn khoát tay chặn lại, đáng giá mấy đồng tiền. Còn cần sư đệ tốn kém. Vậy liền nói xong, ta trở về để trai đường chỉnh lý thịt rượu, buổi chiều đến ta nơi đó gặp nhau. Nói xong liền hứng thú bừng bừng rời đi. Tống Chí Nguyên sớm nghe phía bên ngoài động tĩnh, tự mình ra nên tiếp, lôi kéo Triệu Nhiên nói, sư đệ trở về rồi. Chuyến đi này liền là hơn 3 tháng, sư huynh ta lo lắng cực kỳ. Tới, ta xem một chút, tuy nói gầy gò một ít, bất quá nguyên lành cái hoàn hảo trở về liền là chuyện may mắn. Bạch Mã Sơn như thế nào? Ngươi mấy tháng này trôi qua như thế nào? Lại vào nhà cùng ta nói một chút. Hai người tiến vào trong phòng vào chỗ, Triệu Nhiên liền đem mình rời đi sau kinh lịch kể rõ một lần. Đương nhiên, lối nói của hắn cùng tại Bạch Mã còn đại doanh tiếp nhận điều tra lúc là nhất trí, cũng không có đem Bảo Bình Thiền Sư, Minh Tuệ, Bảo Quang Thiền Sư, Minh Tịnh ngang chết sự tình bàn giao ra, liên lụy tới mình bí mật lớn nhất, vô luận như thế nào nhất định phải giấu giếm xuống tới. Tống Chí Nguyên biết đồng lão thân phận, cũng đã được nghe nói Thường Vạn Chân sự tích. Lại không rõ ràng Chu Thất Cô lai lịch, nghe Triệu Nhiên giới thiệu xong về sau, không khỏi vừa là hâm mộ, vừa ghen tị. Nghe được Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch từ Ba Nhan khách Lạp Sơn một đường trốn về Bạch Mã Sơn lúc, cố ý hỏi Bùi Trung Trạch người thế nào, Triệu Nhiên đối với cái này kiến thức nửa vời, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn đem Khánh Vân Quán luyện sư tự mình đến tiếp Bùi Trung Trạch về núi sự tình nói rõ sự thật, Tống Chí Nguyên trên mặt lại là một trận giật giật. Chờ Triệu Nhiên nói đến Sở Đại luyện sư ban thưởng tán cốt đan lúc, Tống Chí Nguyên đã triệt để bó tay rồi, trong lòng hung hăng âm thầm thở dài, Triệu Nhiên cái thằng này thật sự là tốt số. Bất quá Triệu Nhiên phục dụng tán cốt đan nhưng lại chưa thành công, cái này khiến Tống Chí Nguyên hoặc nhiều hoặc ít nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không tự chủ được cảm thấy thoải mái một ít, ngoài miệng lại an ủi, Triệu sư đệ không cần nhục trí, cố gắng ngươi cái này dược hiệu còn cần nhiều chút thời gian mới có thể hiện hiện, sư huynh ta cũng đã được nghe nói, có đạo môn tiền bối lúc đầu phục dụng vô hiệu, nhưng về sau liền dần dần đến nhập tu hành chi môn. Triệu Nhiên cười khổ nói, giám viện sư huynh chớ an ủi ta, nào có nhiều như vậy chuyện tốt phát sinh ở trên đầu ta. Ví dụ như vậy trong trăm không có một, ta không tốt như vậy mệnh. Tống Chí Nguyên nói, Triệu sư đệ cùng Sở đại luyện sư một môn như thế mật thiết, coi như lúc này không thể vào nói, lần sau lại mời đại luyện sư ban thưởng một viên tán cốt đan, đến lúc đó nói không chừng liền thành. Triệu Nhiên do dự một lát, quyết định vẫn là đem sự tình bẩm báo, đại luyện sư bản thân bị trọng thương, đã đi Nam Cương tìm kiếm cơ duyên chữa thương, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Tống Chí Nguyên vội vàng truy vấn đến tận cùng, Triệu Nhiên một năm một mười nói hắn biết hết thảy. Tống Chí Nguyên sau khi nghe xong im lặng. Triệu Nhiên lại nói đến Vu Chí Viễn chỉnh ngay ngắn căn cốt một chuyện, Tống Chí Nguyên nói, việc này Ngọc Hoàng Các đã đưa tới công hàm, Nguyên đại luyện sư tự mình thu hắn làm đồ đệ. Ngày hôm trước đã để điển tạo phòng đem hắn ngăn tịch cùng lưu tại trong viện vật phái người đưa qua. Vu sư đệ xuất từ ta vô cực viện, ngày khác tu hành có thành tựu, chắc chắn sẽ đối ta vô cực viện trông nom có thêm. Nói đến, tương lai Triệu sư đệ ngươi chưa hẳn cũng không phải là cái thứ hai Vu sư đệ. Lại đàm một lát, Triệu Nhiên móc ra một bình sứ nhỏ, đưa cho Tống Chí Nguyên, giám viện sư huynh, đây là sư đệ ta phải tới ba hạt ô sâm hoàn, dược hiệu không thể so với dưỡng tâm hoàn kém, thậm chí càng tốt hơn. Nói câu đắc tội lời của sư huynh niên kỷ không nhỏ. Bây giờ thẹn là ta vô cực viện chi chủ, tất cả việc vật đều cần sư huynh lo liệu. Ta chỉ sợ sư huynh thể cốt không canh chừng được. Sư huynh lại đem cái này ba hạt ô sâm hoàn cất kỹ, ngày nào cảm thấy thực sự mệt nhọc, ăn vào một hạt. Dược hiệu tuyệt đối hiệu quả nhanh chóng. Tống Chí Nguyên đại hỉ. Hắn mặc dù không có nghe nói qua ô sâm hoàn, nhưng dưỡng tâm hoàn đại danh lại như sấm bên tai, đây chính là quán các chi địa người tu hành nhóm phục dụng tiên đan. Đừng nhìn Triệu Nhiên mấy tháng này ăn dưỡng tâm hoàn cùng ô sâm hoàn cùng gặm đường đầu đồng dạng, nhưng Triệu Nhiên tình huống không thể tính toán theo lẽ thường, viên thuốc này đối với Tống Chí Nguyên tới nói cũng không phải có thể tùy ý đạt được. Nếu như đúng như Triệu Nhiên lời nói, ô sâm thuốc viên hiệu có thể so với dưỡng tâm hoàn. Hắn cảm thấy lây Triệu Nhiên bối cảnh đến xem câu nói này cũng không giả, như vậy cái này ba hạt ô sâm hoàn tuyệt đối là thiên kim khó cầu đồ tốt, thời khắc mấu chốt thậm chí có thể cứu mạng. Lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Triệu Nhiên đã đưa ra lễ vật quý giá như vậy, tiếp xuống nói lên yêu cầu khẳng định cũng không phải dễ dàng thỏa mãn, nhưng Tống Chí Nguyên do dự thật lâu. Rốt cục vẫn là cắn răng tiếp nhận ba hạt ô sâm hoàn, giờ khắc này hắn đã quyết định chủ ý, chỉ cần mình có thể làm được. Liền dốc hết toàn lực trợ giúp Triệu Nhiên đạt được ước muốn. Triệu Nhiên lúc đầu không có ý định tại chỗ đưa ra nhà mình yêu cầu, làm như vậy, giao dịch vết tích quá nặng. Sẽ làm người ta trong lòng không thoải mái. Nhưng hắn muốn rời đi, Tống Chí Nguyên lại không đáp ứng. Nói đùa, ngươi như thế treo lấy không nói rõ ràng, ta ban đêm nhưng không nỡ ngủ, ngươi trước tiên đem yêu cầu nói rõ ràng, có thể làm ta liền chân thật ngủ ngon giấc, xử lý không được, ta hiện tại liền đem ô sâm hoàn cho ngươi lui về. Tóm lại đừng để bần đạo tâm gián tại không trung không trên không dưới, bần đạo nhưng chịu không được phần này kích thích. Tốt ta, đã Tống Chí Nguyên nhiều lần kiên trì, Triệu Nhiên dứt khoát làm rõ mình ý đồ đến. Giám viện sư huynh, tại sư huynh đi Ngọc Hoàng Các, đồng chấp sự nghe nói cũng điều đi, kể từ đó, vô cực viện có phải hay không liền chống ra hai cái chấp sự đâu. Tống Chí Nguyên thần sắc trì trệ, cười khăn nói, Triệu sư đệ lòng cầu tiến quả nhiên nhất thiết. Triệu Nhiên coi như không nghe ra Tống Chí Nguyên trong lời nói chế nhạo, cười không nói. Tống Chí Nguyên lại nói, Triệu sư đệ là tháng 6 rời mặc cho kinh đường tĩnh chủ A. Đến nay cũng mới hơn 3 tháng. Triệu Nhiên như cũ không nói lời nào, cứ như vậy bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tống Chí Nguyên. Tống Chí Nguyên thở dài, đành phải đem lời làm rõ, Triệu sư đệ, không biết ngươi vì sao như thế vội vàng. Nói thật, ngươi yêu cầu này thật là khó làm cực kỳ. Không phải sư huynh ta không nguyện ý hỗ trợ, ta cũng đối sư đệ rất là xem trọng, chỉ là 3 tháng thời gian là không phải quá ngắn một ít. Nhớ kỹ năm đó ngươi tại Liêu phòng quét thanh lúc, ta từng đồng ý ngươi chuyển tới Tịnh phòng, nhưng ngươi lại đem thời cơ để lại cho Tiêu Thản cùng Chu Hoài, cử động lần này làm ta rất là cảm khái, trong viện đồng đạo đều khen lớn ngươi có cổ nhân nhân chi gió, phía sau ngươi nhập cơm phòng, tiếp theo thụ điệp, trong viện không có không phục, chính là bởi vì ngươi ngày đó khiêm nhượng. Nguyên cớ, năm nay ta vô cực viện trọng đại điều chỉnh, ngươi lại bỏ bao nhiêu công sức, đồng thời tiến mã chí lễ, phương chí hòa bọn người cùng thời thiên thăng, vì vậy ngươi dù tấn cấp qua nhanh, lên thẳng tinh chủ, nhưng cũng không người còn có dị nghị. Vì vậy sư huynh ta rất là không nghĩ ra, ngươi lần này vì sao như thế vội vàng, nếu là sư đệ có chuyện gì khó xử, nói cùng sư huynh tham tưởng, hoặc hứa sư huynh có thể giúp một tay cũng không nhất định. Chỉ là như trực tiếp cầu vị, chỉ sợ quần tình chỉ trích, không chỉ có sự tình khó làm thành, liên đối sư huynh ta cũng sẽ thụ người lên án. Triệu Nhiên hít một hơi thật sâu, thở dài, sư huynh thứ tội, sư đệ ta xác thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng cái này nỗi khổ tâm lại không cách nào cùng người nói rõ. Ta cũng biết mình có chút nóng nội, nhưng việc này không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Tống Chí Nguyên chưa từ bỏ ý định, như cũ khuyên nhủ, sư đệ khó mà nói, ta cũng không hỏi, nhưng thật sự vội vã như vậy bách. Không thể chờ trên một chút thời gian sao? Sư huynh ta cam đoan, chỉ cần 2 năm, trong vòng 2 năm, ta tất giáo sư đệ đạt được ước muốn chính là. Triệu Nhiên lắc đầu, thật sự là đợi không được. Sư đệ, coi như ngươi chính xác rời thăng lên, nhưng từng suy nghĩ qua trong đó hậu quả. Đến lúc đó trong viện đồng đạo sẽ như thế nào nhìn ngươi? Sư huynh, ta biết làm như vậy khẳng định không ổn, nhưng, thật là không lo được. Tống Chí Nguyên gặp Triệu Nhiên bên này nói không thông, cảm thấy có chút sinh khí, muốn đem Triệu Nhiên không phải phần chi niệm đỉnh trở về, nhưng lại không nỡ đem mình cùng Triệu Nhiên cái này bối cảnh thâm hậu người thật vất vả tạo dựng lên kiên cố quan hệ đánh vỡ. Đương nhiên càng không nỡ kêu ba hạt ô sâm hoàn, do dự một lát, dứt khoát nói, Triệu sư đệ, nếu như thế, ta liền cùng ngươi nói rõ đi. Khách đường lễ tân quyết trước, Tây Chân Vũ cũng đã có hướng vào nhân tuyển, chúng ta giả giám viện trung sư huynh xuyên thấu qua lời nói đến, lễ tân chức vụ đem từ bên ngoài điều phối. Kia số phòng tiếp khách đâu? Triệu Nhiên truy vấn. Giả gây nên kém sư đệ mặc cho phương đường chi chủ đã trải 13 năm, bây giờ cũng là biết thiên mệnh người, hắn vài ngày trước tới cùng ta nói, muốn vì tương lai xuống núi làm một ít chuẩn bị, cũng nắm chúng ta lão phương trượng mang hộ lời nói, ta đã đồng ý qua hắn. Không sao, kia giả sư huynh đi số phòng về sau, chống ra phương đường mới chủ chức vụ. Tống Chí Nguyên kinh ngạc, nói, Triệu sư đệ, ngươi nhưng suy nghĩ rõ ràng. Mới chủ dù cũng là tám đại chấp sự, nhưng tuyệt không phải tốt tiền đồ. Không nói so ra kém số phòng tiếp khách, thậm chí liền ngươi trước mắt ở tĩnh chủ trước, đừng nhìn thấp hơn mới chủ, nhưng là kinh đường đứng đắn đường cái, hiển quý từ tại mới chủ phía trên, tương lai là tuyệt đối không thể đo lường, lấy tĩnh chủ đổi mới chủ. Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào đến. Triệu Nhiên rời đi vô cực viện về sau, kết giao đều là đồng bạch mi, Chu Thất Cô, Thường Vạn Chân, Bùi Trung Trạch chi lưu người trong tu hành, tự mình kiến thức cùng kinh lịch trong giới tu hành các loại đấu pháp, giờ phút này muốn chính căn xương tâm tư phá lệ bức thiết, hắn cần chính là lập tức lên trước. Lập tức có thể tu hành, đâu thèm cái gì chức vụ hiển quý hay không, càng đợi không được 3 năm 5 năm, cho nên tương đương trả lời khẳng định Tống Chí Nguyên nghi vấn, Tống sư huynh yên. Tâm, chỉ cần có thể thăng chuyển, sư đệ ta tuyệt không hối hận. Tống Chí Nguyên sửng sốt nửa ngày, lần nữa im lặng. Chương 4, cảm tạ cái này thế đạo. Triệu Nhiên vì để sớm ngày đến nhập tu hành chi đồ, đã đối chức vụ tốt xấu không làm so đo. Lễ tân không đảm đương nổi không quan hệ, tiếp khách bị người sớm dự định cũng không quan hệ. Hắn tình nguyện bỏ qua thanh quý kinh đường tĩnh chủ trước, chỉ vì mưu cầu lên trước. Có thể coi là như thế, lấy hắn nhập vô cực viện 2 năm rưỡi lý lịch đến xem, cũng thực sự quá mức nghe rợn cả người một chút. 4 tháng từ thanh phòng điều cơm phòng, lại 4 tháng trực tiếp thụ điệp, 1 năm rưỡi từ kinh đường đạo đồng thăng tĩnh chủ, hiện tại tĩnh chủ vị trí còn ngồi chưa nóng, liền muốn lên thẳng 8 đại chấp sự, cái này khiến giám viện Tống Chí Nguyên nhức đầu không thôi. Một cái chức vụ điều chỉnh là muốn liên lụy đến các mặt, thông qua cân bằng đến nắm quyền lực. Là thượng vị giả củng cố địa vị không có con đường thứ hai, Triệu Nhiên yêu cầu hiển nhiên sẽ đánh phá sự cân bằng này, bây giờ vô cực viện đã có Triệu Nhiên là Tống Chí Nguyên con nuôi tin đồn, thật muốn tiếp tục để bạt Triệu Nhiên, Tống Chí Nguyên thực tình không biết nên làm sao đối mặt hạp viện nói chúng. Nhìn qua Triệu Nhiên bóng lưng rời đi, Tống Chí Nguyên không khỏi cười khổ, ai nói Triệu Nhiên là ta Tống Mô con nuôi? Hắn là cha nuôi ta còn tạm được. Triệu Nhiên rời đi Tống Chí Nguyên giám viện cư bỏ về sau, trở lại nhà mình tĩnh chủ căn phòng. Trước tiên ở phòng ngủ, khách đường, thư phòng 3 gian phòng xá bên trong dạo qua một vòng, thân vươn ngón tay trên bàn, cửa sổ trên lau lau, gặp các nơi sạch sẽ, vô cấu vô trần, hiển nhiên có người thường xuyên vẩy nước quét nhà, chưa phát giác thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mình tuy nói rời đi hơn 3 tháng, nhưng nhìn qua nhân khí vẫn còn ở đó. Hắn bên này cửa phòng vừa mở, đã có tin tức linh thông kinh đường đạo đồng chạy đến bái kiến, Triệu Nhiên tùy ý qua loa ứng phó chỉ chốc lát. Liền mời cái đạo đồng đi gọi Quan Nhị tới gặp nhau. Quan Nhị chính gặp Tuần Sơn mà về, còn không chút nghỉ ngơi, nghe nói Triệu Nhiên trở về, mà lại muốn gặp hắn, không dám trì hoãn. Liên tục không ngừng liền chạy tới. Thấy một lần Triệu Nhiên, Quan Nhị túi đầu liền bái, tính chủ, lão nhân ra người có thể tính trở về. Triệu Nhiên tuổi tác còn không Quan Nhị lớn, bây giờ được xưng là lão nhân ra chưa phát giác có chút buồn cười, đương nhiên danh xưng như thế này nghe vào phi thường hưởng thụ, Triệu Nhiên cũng không chối từ. Dịu lên Quan Nhị nói, Quan Nhị ca, lần trước rời núi lúc liền cùng ngươi đã nói, gặp ta không phải làm này đại lễ, ngươi còn như vậy, cũng đừng trách ta trở mặt ta. Quan Nhị gặp Triệu Nhiên cũng không hoàn thành, cam tâm tình nguyện tiếp nhận trách cứ. Toàn thân ấm áp, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ngồi ở Triệu Nhiên dưới tay. Triệu Nhiên muốn làm mới chủ, tự nhiên đánh trước nghe một phen phương đường bây giờ tình hình. Quan Nhị là Triệu Nhiên rời núi ước chừng nửa tháng sau điều nhập phương đường, đã tại phương đường làm hơn 2 tháng, không sai biệt lắm cũng coi như được quen thuộc tình huống, lập tức đem tình huống giảng thuật một lần. Giả gây nên kém 47 tuổi. Đã tại mới chủ chức trên làm 13 năm, đang định giành số phòng tiếp khách. Số phòng trưởng đạo viện viện sinh, bao quát sơn lâm điển trang cùng các loại cửa hàng, có thể nói chất béo vô số. Giả gây nên kém hiển nhiên là muốn làm mấy năm tiếp khách về sau xuống núi dưỡng lao, cho nên Triệu Nhiên cũng không tính cùng hắn tranh vị trí này. Cả người tài lộ như giết người phụ mẫu, Triệu Nhiên đổ không phải tiền tài. Không đáng cùng giả gây nên kém lưỡi lê gặp đỏ. Phương đường mới chủ phía dưới, theo thường lệ có đường đầu, đường chủ hai vị quản sự, trong đó Mạc đường đầu đã dựng vào Triệu Nhiên đi nhờ xe. Tại tháng 6 lúc đi khố phòng đảm nhiệm kho đầu, không chỉ có sự vụ thoải mái, không nhận dãi gió dầm mưa, mà lại thu nhập so trước kia phong phú mấy lần. Bởi vậy, bây giờ phương đường chỉ có một cái quản sự đường chủ. Đường đầu chức còn thuộc số người còn thiếu. Giả gây nên kém chuyển nhiệm tiếp khách về sau, muốn mưu thăng mới chủ chức có không ít người, nhưng có hy vọng nhất vẫn là vị này tưởng đường chủ. Đại khái hiểu rõ phương đường tình huống, Triệu Nhiên trong lòng xem như nắm chắc, hắn tìm Quan Nhị tới, đương nhiên còn có một chuyện khác. Quan Nhị ca, ta rời núi lúc, từng mời Nhị ca hỗ trợ coi chừng ta tại Triệu thôn đại thúc cùng đại thẩm. Không biết bây giờ như thế nào. Tính chủ giải sầu chính là, ta đã phân phó Tiêu cục huynh đệ, đem tính chủ lưu lại ngân lượng lấy 2.000 ra, cho Triệu đại thúc lên cái tòa nhà lớn, cũng vì hắn mua sắm 120 mẫu ruộng nước, còn lại bạc đều chuyển giao cho Triệu đại thúc. Chỉ là bên kia dù sao cũng là Thạch Tuyền huyện, cách có chút xa, khó coi chú ý, mua ruộng cũng không quá thông thuận. Lúc đầu ta nghĩ mời hắn hai vị rời chỗ ở Long An Phủ, nhưng Triệu đại thúc cố thổ khó rời, đành phải trước đem liền. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Nói, làm phiền Quan Nhị ca. Quan Nhị vội nói, cũng không đều là ta bận rộn, Kim Cửu tên kia xuất lực rất nhiều, nếu không phải nhà hắn ra mặt, cái này 120 mẫu ruộng nước chỉ sợ cũng đặt mua không xuống. Đúng, Kim Cửu hỏi thăm gia Triệu gia trang vị kia tứ thúc đã từng đối lao nhân gia người đã từng kiêu ngạo, hơi thi mỏng trừng phạt một phen, những này ruộng nước bắt đầu từ nhà hắn mua hàng, mỗi mẫu chỉ coi một lượng bạc. Lúc đầu chiếu ta ý tứ, chút trừng phạt này quá mức rất nhỏ. Nhưng Kim Cửu nói bên kia cùng Cốc Dương huyện có chỗ liên lụy, tạm thời không tốt ra tay. Triệu Nhiên cười một tiếng, Quan Nhị ca, ngày xưa mối thù chuyển kiếp liền không đề cập nữa, cẩn thận nghĩ chi, nếu không có ngày đó nhân, nào có hôm nay quả. Đúng, ta ngày đó rời núi lúc từng nói, lưu tại Nhị ca tiêu của bạc, một nửa cho Triệu Đại Thúc cùng Triệu Đại Thẩm, một nửa khác. Quan Nhị vội nói, tính chủ, lão nhân gia người ngày đó nói là còn lại từ chúng ta chia đều, phần nhân tình này chúng ta tâm lĩnh. Nhưng tính chủ đối với chúng ta đều có thiên đại ân tình, nếu là lại điểm lão nhân ra người bạc, vậy bọn ta chẳng phải là không bằng heo chó xuất sinh. Việc này tuyệt đối không thể. Bạc còn lại hơn 3.1002, ngân phiếu đều tại ta trong phòng, tính chủ nếu là muốn dùng, ta lập tức mang tới. Triệu Nhiên bây giờ chính là dùng tiền thời điểm, cũng không khách khí, liền nói ngay, nếu như thế, còn làm phiền Nhị ca đem ngân phiếu cho ta, ta hiện nay liền có việc gấp đợi dùng. Chờ Quan Nhị đem ngân phiếu đều đưa tới về sau. Triệu Nhiên thăm dò ngân phiếu liền đi, trực tiếp đi Tam Đô ở Nguyệt Bỏ. Nguyệt Bỏ là một bộ ba tiến sân nhỏ, Tam Đô các cư một viện, môn hướng độc mở, lẫn nhau không liên lụy. Tam Đô thân phận tôn quý, mặc dù mặc kệ trong viện tục vụ, nhưng liên quan đến đại sự, nhất định được Tam Đô thương lượng quyết định, bởi vậy, Triệu Nhiên muốn rời chuyển mới chủ, nhất định phải thu hoạch được một trong số đó, thậm chí hai người đồng ý. Phàm ngồi vào Tam Đô cao vị đạo sĩ, nếu là tuổi tác qua chứng trạng, trên cơ bản liền vô vọng lại có cái gì lên trước. Bởi vậy đối tiền tài ngang bên ngoài chi vật nhất là coi trọng. Vô cực viện viên đô chủ, la đô quản, chu đô giảng đều thuộc này lệ, cho nên Triệu Nhiên cũng không có cái gì khác phương pháp tốt, quyết định hạ quyết tâm tiêu tiền mánh nện. Tam đô bên trong, đối Triệu Nhiên nhất là chiếu cố chính là la đô quản. La đô quản tuổi tác lớn, đã qua thiên mệnh, Triệu Nhiên nhiều lần nghe hắn nói qua, lại trải qua thêm 2-3 năm, liền muốn trên từ đạo thư, hồi hương bảo dưỡng tuổi thọ. Gặp Triệu Nhiên, La Đô quản ha ha cười nói, Triệu sư điệt từ biệt 3 tháng, nhìn đến gầy gò không ít, lại càng thêm chững chạc. Làm sao hôm nay rảnh rỗi đến xem ta lão đầu tử này? Triệu Nhiên cung kính nói, ta hôm nay về núi, gặp qua giám viện về sau, tất nhiên là muốn trước đến thăm ngài. Ngài trong ngày thường đối ta coi chừng rất nhiều, nếu là không đến thăm, ta tối nay là không nỡ ngủ. La Đô quản cười đem Triệu Nhiên dẫn vào trong phòng, chuyện phiếm chỉ chốc lát, hỏi Triệu Nhiên rời núi sau tình hình, Triệu Nhiên nhặt chuyện thú vị giảng mấy món, chọc hắn cười mấy lần. Triệu Nhiên cũng không nhiều trì hoãn, La Đô quản tuổi tác lớn, thân thể không tốt lắm, là không thể chịu được nói chuyện lâu. Lập tức liền từ trong ngực lấy một sấp ngân phiếu đặt ở La Đô quản trên bàn trà, nói, lúc này đi Bạch Mã Sơn, không thời gian cho ngài già chuẩn bị cái gì thổ sản, nghị chi rất là bất an, mặt khác cũng không biết ngài thích thứ gì. Đây là sư điệt ta khuyết điểm, còn xin ngài rộng lòng tha thứ. Đành phải cho ngài già mang một ít ai chắn tục vật, mong rằng ngài không muốn chối từ. La Đô quản liếc mắt trên bàn trà ngân phiếu, 5 tấm 100 lượng mệnh giá chồng chất tại một chỗ, trong lòng rất là hài lòng, nói, ngươi có lòng. Làm sao, thế nhưng là có việc. Triệu Nhiên ha ha nói, liền là điểm tâm ý mà thôi. Tặng lễ là có giảng cứu, tận lực không muốn ở trước mặt ra điều kiện, vậy sẽ làm cho đối phương cảm thấy bất an. Thậm chí có đôi khi đưa đến phản hiệu quả. Chỉ cần La Đô quản thu bạc, gặp được chuyện thời điểm tự nhiên sẽ giúp Triệu Nhiên ra mặt, hoàn toàn không cần phải Triệu Nhiên nói thêm gì nữa. Triệu Nhiên hôm nay số phận cực kỳ tốt, tam đô đồng đều tại riêng phần mình trong viện, Triệu Nhiên tiếp lấy tiếp Chu Đô giảng cùng Viên Đô chủ, căn bản không có lãng phí thời gian. Chu Đô giảng cùng Triệu Nhiên cũng coi như tương đương có ăn ý một vị, nhưng hắn cùng La Đô quản khác biệt chính là, làm gì đều phải mượn cớ, chưa từng để người mượn cớ, thu lễ cũng giống như thế. Hắn chịu giúp Triệu Nhiên một tay, Triệu Nhiên xưng làm việc hàm xúc, nếu là có một ngày hai người trở mặt, Triệu Nhiên liền sẽ lấy làm người dối trá đến đánh giá hắn. Triệu Nhiên gặp Chu Đô giảng quá trình đồng dạng thuận lợi, đương nhiên hắn tìm cái rất tốt lấy cớ, mình tại Triệu gia trang Triệu đại thúc lên cái tòa nhà lớn, cần phải có người hỗ trợ viết tấm biển. Chu Đô giảng không chút nào từ chối, lúc này ban thưởng mà bảo, Triệu Nhiên thuận lợi lợi trình lên nhuận bút, hết thể tương đương tự nhiên. Chỉ ở Viên Đô chủ nơi này ăn xẹp. Triệu Viên Đô chủ làm người chớ mơ tưởng xa với một phen phát biểu, Triệu Nhiên không lưng thụ Viên Đô chủ chỉ giáo, sau đó lại coi là Viên Đô chủ mua sắm dưỡng thần kiện thể dược liệu làm tên, đưa lên ngân phiếu. Viên Đô chủ chối từ không nhận, bất đắc dĩ Triệu Nhiên ném ngân phiếu liền chạy, Viên Đô chủ đành phải than thở không tình nguyện thu. Tam Đô giải quyết, Triệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, âm thầm cảm tạ cái này thế đạo, nếu là đặt ở hắn xuyên qua lúc trước cái thế giới, tặng lễ nơi đó có đơn giản như vậy. Trở về phòng lúc đã trời tối. Nằm ở trên giường, hắn lại bắt đầu suy nghĩ ngày thứ hai hẳn là tiếp danh sách. Chương 5, nhất thiết sẵn sàng. Vô cực viện trước mắt tại vị 6 cái chấp sự bên trong, đối với hắn lên chức có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng, toàn bộ đếm đi qua chỉ có 3 người. Cái thứ nhất là Cao Công Lưu Trí Quảng, thứ hai là Tuần Chiếu Trương Trí Hoàn, cái cuối cùng là Điện Tạo Trần Trí Trung. Tam Đô nghị sự không phải nói chỉ có Đô Quản, Đều Trù, đều giảng 3 người đóng lại cửa bàn bạc, loại này nghị sự chế độ bên trong, còn bao gồm giám viện. Cho nên chính xác thuyết pháp, hẳn là giám viện cùng Tam Đô nghị sự, cần thiết phải chú ý chính là, cái này hòa chữ rất có giảng cứu, cũng không phải là nói mọi người cùng một chỗ ý tứ, mà là có cùng hàm nghĩa, nói cách khác, giám viện là một phương chủ thể, cùng một phương khác chủ thể Tam Đô đối thoại hiệp thương. Triệu Nhiên đã làm xong làm hiệp thương một phương Tống Chí Nguyên, đồng thời một phương khác Tam Đô bên trong, chí ít trong đó hai cái cũng bị hắn thuận lợi cầm xuống, đã đủ để bảo đảm tại nghị sự thời điểm, có thể thuận lợi thông qua hắn tân nhiệm mệnh. Nhưng Tam Đô nghị sự còn có mấy người có thể dự thính, thậm chí sẽ bị trưng cầu ý kiến. Mấy người này bao quát Kinh Đường Cao Công, Liêu Phòng Tuần Chiếu, Khách Đường Lễ Tân 3 người, bởi vậy, cái này 3 cái chức vị bình thường cũng là đạo viện bên trong nói tới hậu bị giám viện nhân tuyển. Cho nên Lưu Trí Quảng cùng Trương Trí Hoàn là Triệu Nhiên nhất định phải đi chuẩn bị, mặt khác, dính đến chức vụ bổ nhiệm, dựa theo chương trình hẳn là từ điện tạo báo cáo, cho nên Trần Trí Trung cửa này cũng nhất định phải trấn an được. May mà chính là, kể trên 3 người cùng Triệu Nhiên giao tình không hề tầm thường, tại năm nay vô cực viện chức vụ điệu trưởng chỉnh quá trình bên trong đã tạo thành lợi ích thể cộng đồng. Lời ca ngợi có thể dùng cùng chung chí hướng để hình dung, thay cái nghĩa sâu dùng cùng một ruột đến biểu thị cũng không tính sai. Triệu Nhiên cùng bọn hắn gọn gàng dứt khoát để ý nghĩ của mình, Cao Công Lưu Trí Quảng cùng Tuần Chiếu Trương Trí Hoàn đều vỗ bộ ngực biểu thị không có vấn đề gì cả. Chỉ cần giám viện cùng Tam Đô trưng cầu ý kiến, tất nhiên sẽ cực lực tán thành. Để Triệu Nhiên yên tâm chính là, chỉ có Điển Tạo Trần Trí Trung có chút lo nghĩ, đương nhiên, hắn lo nghĩ tuyệt không phải nhằm vào Triệu Nhiên tới. Trần Chí Trung lo lắng vấn đề có hai cái, một cái là tuy nói Tam Đâu nghị sự lúc thảo luận danh sách thí sinh từ hắn đưa ra, nhưng theo lệ cũ là từ giám viện thụ ý bằng không hắn đem danh sách nâng lên cũng vô dụng, đồng thời ác giám viện. Hắn nhà mình cũng không quả ngon để ăn, cho nên mấu chốt còn tại giám viện Tống Chí Nguyên nơi đó, hắn để Triệu Nhiên nhất thiết phải lấy được Tống Chí Nguyên cho phép. Một cái khác lo nghĩ ở chỗ, đối Triệu Nhiên loại này vô cực viện chạm tay có thể bỏng nhân vật tới nói. Mới chủ cái trước này ti đến cùng có hay không tranh đoạt tất yếu. Đừng nhìn mới chủ thuộc về tám đại chấp sự cấp 1, nhưng cả ngày giới tuần sơn hộ viện, thường xuyên còn muốn đi trong huyện các nơi lắc lư, phơi gió phơi nắng là tuyệt đối trốn không thoát, vận khí không tốt thời điểm, thậm chí còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Chất béo không ít đã lâu không đi nói, mấu chốt nhất là, đạo môn thủ trọng kinh đường chính đồ xuất thân, Triệu Nhiên hiện tại kinh đường tĩnh chủ thân phần 10 phần thanh quý. Mà lại tiền đồ đều có thể, chỉ cần không đi công tác sai, từng bước một đi lên là 10 phần chắc chín. Ở đâu là mới chủ có thể so sánh. Triệu Nhiên biết Trần Chí Trung hảo ý, nhưng hắn nói cho Trần Chí Trung, chức vị này mình nhất định phải được. Đối với Triệu Nhiên mà nói, nhu cầu tu hành là trước mắt việc khẩn cấp trước mắt, hắn không có kiên nhẫn lại đi chờ cái 3 năm 5 năm, mà xuyên qua trước công chức kinh lịch cũng làm cho hắn hiểu được một cái đạo lý. Có thể lên cấp 1 liền lên cấp 1, tuyệt đối không nên so đo cái gì phù hợp không thích hợp vấn đề. Bỏ lỡ cái thôn này liền không tìm được xuống một cái cửa hàng ví dụ nhiều lắm, 3 năm 5 năm. Nói đùa, có trời mới biết đến lúc đó sẽ phát sinh biến hóa gì. Trần Chí Trung gặp Triệu Nhiên ý ta đã quyết, liền không tốt nói thêm gì nữa, Triệu sư đệ đã muốn, mình đương nhiên không có ngăn cản lý do. Cái này một vòng quan hệ sau khi chạy xong, Triệu Nhiên về tới nhà mình trong phòng, vụng trộm một bản tính, ngoại trừ 3 hạt ô sâm hoàn ngoài ý muốn, còn bỏ ra trọn vẹn hơn 2.000 bạc. Đây cũng chính là Triệu Nhiên tài đại khí thô, kiêm thả ý không ở trong lời, nếu là đổi người bên ngoài. Ai sẽ nguyện ý tiêu như vậy một khoản tiền lớn đi mưu cầu một cái mới chủ chi vị. Chuyện này muốn thật nói ra, không chắc chắn nhiều ít người chê cười hắn. Quan hệ xem như chuẩn bị không sai biệt lắm, còn lại liền là kiên nhẫn chờ đợi. Hắn cũng dự liệu được sau khi chuyện thành công, mình sợ rằng sẽ dẫn tới vô cực viện rất nhiều các sư huynh đệ chỉ trích, nhưng vấn đề này hắn cũng không có để ở trong lòng, chí ít tại phương thế giới này bên trong, quần chúng lực lượng là có hạn, gây không ra nhiều ít cái sợ tới. Lui một vạn bước giảng. Coi như chọc tới cái sọt lớn, cùng hắn có thể chính căn xương chuyện này so ra, cũng thật không tính là gì. Về phần lời đồn đãi kêu bên trong đối phương chủ chức trông mòn con mắt tưởng đường chủ, Triệu Nhiên chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Sau đó thời gian, Triệu Nhiên liền an tâm tại vô cực viện trung đẳng đợi tin tức, một bước cũng không rời núi, mỗi ngày đi kinh đường giảng bài, cho kinh đường kia một phiếu tử niệm kinh đạo đồng nhóm giảng giải kinh điển bên trong ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, cũng coi là bình thường dạy trước. Nói đến, hắn vinh thăng tĩnh chủ về sau, còn không chút gánh vác lên trách nhiệm của mình, liền bị đồng lao mang rời khỏi vô cực sơn gần 4 tháng, cũng coi là một loại thất trách, bây giờ vừa vặn đền bù 1-2. Chính thức nhậm chức tĩnh chủ đầu mấy ngày, Triệu Nhiên liền nhận lấy một chút làm khó dễ, đơn giản là có chút tuổi tác so với hắn lớn sư huynh trong lòng khó chịu, muốn ra mặt đánh mặt. Những người này đánh mặt phương thức cực kỳ không có kỹ thuật hàm lượng, nói chung không ở ngoài đầu một ngày đi tàng kinh lâu tìm đọc đạo kinh. Tìm kiếm những cái kia tối ít thấy văn tự cùng chương cũ đến làm khó hắn. Triệu Nhiên tuy nói tuổi tác còn thấp, tư lịch không đủ, nhập đạo môn không đến 3 năm, nhập kinh đường cũng mới hơn 1 năm, nhưng hắn mở qua kim thủ chỉ, trí nhớ cực dai, từng có mục không quên chi tài, tại kinh đường học tập thời điểm còn kém không nhiều đem chọn tòa tàng kinh lâu kinh thư học thuộc. Hắn thành tích cuộc thi cũng tốt, nguyện thi tuổi thi tất cả nhất đẳng liệt kê, cùng chư mông nhân vật thiên tài như vậy sánh vai cùng, nơi đó là đám này kinh đường các sư huynh đệ có thể khó được ở. Lúc này một bàn tay toàn bộ đánh trả lại, để nhóm này còn tại đau khổ dãy rủa tại đọc thuộc lòng vô thượng hoàng lục ăn chay lập thành nghi tầm thường trợn mắt hốt mồm, tiếp theo tâm phục khẩu phục, từng cái túi đầu đi phạt chép 100 lần. Lúc buổi tối, Triệu Nhiên cũng không lãng phí thời gian, mình trốn ở trong phòng vụng trộm lấy ra đại thừa Bồ Tát Thiên Khí Pháp đến nghiên cứu, tuy nói không có trên thực tế tay luyện chế điều kiện, nhưng đối với chế khí một đạo cũng coi như có chỗ tâm đắc. Chỉ là trong quyển sách này dính đến rất nhiều cơ sở tính thuật ngữ là không có giải thích, tỉ như lấy nửa âm chi hỏa đụng vào nhau, tỉ như thành long hổ chung sức chi thế, những câu này là có ý gì, Triệu Nhiên chỉ có thể lấy mình nhìn qua đạo kinh bên trong chú thích đến so sánh, về phần loại này so sánh chú giải có hữu dụng hay không, có phải hay không cùng luyện khí chân ý giống nhau, nhất định phải tương lai có cơ hội tìm mấy quyển cấp độ nhập môn luyện khí kinh thư đến xác nhận. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ trở nên một fan thu được từ đại lôi quang tự con lửa chọc giác viễn trên tay quyển kia A Hàm Ngộ Nan Kinh, đáng tiếc Phật gia điển tịch tại Đại Minh thuộc về, tìm không thấy có thể lấy ra tham tưởng kinh văn, cho nên Triệu Nhiên chỉ có thể nhìn, lại không cách nào nếm thử 1-2. Hắn giờ phút này rất là hối hận, lúc ấy tại vơ vét bảo bình thiền sư thiền phòng thời điểm, làm sao lại không nhớ ra được thuận đường dắt đi cơ bản Phật gia điển tịch đâu. Cuộc sống như vậy cũng coi như thường thường vững vàng, cùng mình bị bắt đến ba nhan khách Lạp Sơn kia đoạn thời gian so sánh, trong đó yên tĩnh cùng hài lòng tất nhiên là không thể so sánh nổi. Có đôi khi Triệu Nhiên cũng sẽ nghĩ, nếu như mình không có đạt được căn này lục tác, nếu như mình chưa từng gặp được đồng lão, Chu Thất Cô nhân vật như vậy, nếu như mình không phải trải qua một đường đào vong đến Bạch Mã Sơn gian khổ, có lẽ cứ như vậy qua xuống dưới cũng không tính kém. Đương nhiên, Triệu Nhiên cũng không phủ nhận, hắn lòng cầu đạo sở dĩ càng thêm kiên định, trong đó cũng không thiếu được ba người kích thích. Chu Vũ Mặc liền không cần nhiều lời, hai người ở giữa cực kỳ thông tin kéo dài có thời gian hơn một năm, nhưng Triệu Nhiên từ đầu đến cuối không dám yêu cầu xa vời, nguyên nhân ngay tại ở hắn không vào được tu hành chi môn. Còn hiện tại, đã đoạn mất hơn nửa năm liên hệ, không biết nàng vẫn sẽ hay không nhớ kỹ từ bản thân đâu. Đồng thời, Triệu Nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới Chư Mông, nhất là Chư Mông rời núi trước đã nói với hắn những lời kia, ta chỉ là muốn nói, vô luận ta cùng Văn Tú như thế nào, nhưng ít ra ta có thể có cơ duyên tu đạo. Nói câu bất cận nhân tình, 10 năm cũng tốt, 20 năm cũng được, 30 năm cũng vô vị, trăm năm về sau, Triệu sư đệ một phôi bụi đất, Văn Tú lại phải làm như thế nào? Câu nói này thật sâu kích thích Triệu Nhiên, để hắn kiểu gì cũng sẽ trong lúc bất chi bất giác lâm vào một loại tự thương hại cảm xúc bên trong. Về phần Vu Chí Viễn, Triệu Nhiên những ngày này thường thường sẽ suy nghĩ một vấn đề, nếu như Vu Chí Viễn tu hành có thành tựu, trùng hợp gặp được mình, nếu là mình vẫn không có cái gì cải biến, hắn vẫn sẽ hay không tiếp tục chiếu cố mình. Hoặc là hắn còn có hay không tâm tình ân cần thăm hỏi mình một câu, Triệu sư đệ, gần nhất trôi qua thế nào? Nếu như tại sư huynh hỏi câu nói này, mình lại làm như thế nào trả lời đâu? Thời gian thoáng một cái đã qua, đến đầy đất lá rụng, cả tòa Vô Cực Sơn đều trải lên thật dày một tầng kim hoàng cuối tháng 10, điển tạo Trần Chí Trung rốt cục truyền đến Tam Đâu Nghị Sự tin tức. Sáng sớm ngày mai liền muốn triệu tập Tam Đâu Nghị Sự, thương định khách đường lễ tân, số phòng tiếp khách cùng phương đường mới chủ ba cái chức vụ nhân tuyển. Biết rất rõ ràng đối phương cố ý đang bán cái nút, Triệu Nhiên vẫn nguyện ý chủ động phối hợp, Trần Sư Minh, đến tột cùng là người nào tuyển. Sư đệ trong lòng ta không chắc a. Trần Chí Trung ra vẻ thần bí, đùa Triệu Nhiên sốt ruột một lát, sau đó giải mã, lễ tân trước, là cái gọi Triệu gây nên tinh, từ huyền nguyên quan thẳng hàng mà xuống. So ngươi còn nhỏ 2 tuổi, mới 18, là huyền nguyên quan kinh đường niệm kinh đạo đồng. Chậc chậc, ngươi ở phía trên điểm xuất phát liền là cao a, tùy tiện động động cái mông, coi như đến sư huynh ta hơn 10 năm vất vả. Triệu Nhiên không có rảnh bận tâm Trần Chí Trung cảm khái, nói, cái này gọi không hàng cán bộ, chúng ta so sánh không bằng. Sư huynh đừng vòng quanh, mau nói đi, tiếp lấy đâu. Không hàng cán bộ. Đây là ý gì? Nô, không hàng. Có đạo lý. Cán bộ. Sư huynh. Nô, sư đệ đừng nóng đội. Số phòng tiếp khách là giả trí tốn, ngươi nên đã sớm biết. Mới chủ nha. Ha ha, chúc mừng sư đệ. Triệu Nhiên đại đại nhẹ nhàng thở ra, hướng Trần Chí Trung trong ngực miễn cưỡng nhét vào trương 50 lượng ngân phiếu. Triệu Nhiên cả đêm đều không có ngủ, hắn chưa từng có giống như bây giờ, như thế chờ đợi đạo này thăng thiên văn thư. Chương 6, không một dạng tu luyện. Tháng 11 bên trong, từ Tây Chân Vũ cung gửi tới phục văn kiện rốt cục đến Vô Cực Viện, thông qua được Vô Cực Viện báo cáo ba cái chức vụ phân công nhân tuyển. Dưới đây, Vô Cực Viện điển tạo phòng chính thức mô phỏng nhậm chức chức công văn, trải qua giám viện Tống Chí Nguyên đóng dấu, bổ nhiệm Triệu gây nên tinh là khách đường lễ tân, giả trí tốn làm hiệu phòng tiếp khách, Triệu Chí Nhiên là phương đường mới chủ, bổ đủ Vô Cực Viện tám đại chấp sự. Triệu gây nên tinh người thế nào, Vô Cực Viện không có ai biết. Nghe nói bản thân hắn vào khoảng hơn một tháng sau ra tĩnh 15 năm ngày đầu tháng riêng đến đây nhậm chức, tạm thời không đề cập tới. Giả trí tốn đạt được số phòng tiếp khách chức vị, xem như vừa lòng thỏa ý, mời Triệu Nhiên cùng một chỗ, tại Cốc Dương huyện thành nội tốt nhất tiểu lâu thiết tiến mời khách, lấy tư ăn mừng. Triệu Nhiên cũng không tốt cự tuyệt, cùng giả trí tốn một đạo phát xuống tiếp mời, không chỉ có mời trong viện đồng đạo, Cốc Dương huyện từ huyện thừa, chủ bộ, huyện úy trở xuống chúng quan đều trình diện, chỉ ra huyện lệnh bởi vì thân thể khó chịu không có dự tiệc. Bất quá cũng làm cho người chuẩn bị hạ lễ đưa tới. Cưới trên tám đại chấp sự cấp một bậc thang về sau, hôm nay Triệu Nhiên đã không thể so sánh nổi, trong mắt mọi người đã là Cốc Dương huyện nổi tiếng đại nhân vật, tuy nói không đến mức dậm chân một cái bát phương chấn động tình trạng, nhưng muốn xấu ai chuyện tốt lại là dễ như trở bàn tay, bởi vậy, tại yến hội bên trong quả thực hưởng thụ một thanh a dua cùng lĩnh bợ, thu hạ lễ thật là không ít. Triệu Nhiên cũng không có ra vẻ mình đến cỡ nào thanh cao, nên thu đồ vật đều nhận lấy, lĩnh nọt lô thai trái tiến thai phải thêm ra. Thư đầu ba nao hứa hẹn đưa ra ngoài một đại la không, tóm lại ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Đây chính là phương thế giới này quy tắc, lương tâm trên không cần có quá nhiều gánh vác. Ở giữa, Kim huyện úy đặc biệt tới cùng Triệu Nhiên làm hai chung rượu, lần nữa hỏi thăm nhà mình nhị lang Kim Cựu Thụ Điệp một chuyện tiến triển. Triệu Nhiên tất nhiên là miệng đầy nhận lời, nói nhất định dốc hết toàn lực. Lời này cũng là không phải nói ngoa, Kim huyện úy không có khả năng đem bảo đặt ở một mình hắn trên thân, trọng điểm công quan đối tượng khẳng định thả trên người Tống Chí Nguyên, đến lúc đó mình ở bên cạnh châm ngòi thổi gió thêm điểm khí lực là được rồi. Dừng lại nhiệt nhiệt nháo nháo tiệc rượu kết thúc, những người khác tự có đến tiếp sau an bài. Triệu Nhiên lại chối từ không nhận, không phải hắn giữ mình trong sạch, mà là hắn đã không kịp chờ đợi muốn về núi mở kim thủ chỉ đi. Trở lại nhà mình trong phòng, đem quan nhị mấy cái cùng đi hộ tống mình người đuổi đi, Triệu Nhiên đóng chặt cửa phòng, mượn đầu giường ngọn đèn đèn đuốc cởi xuống ngay lưng, từ giữa đó rút ra cây kia lục tác. Sau đó lại đem mình nhậm chức văn thư triển khai, tiến đến lục tác bên cạnh. Triệu Nhiên ngừng thở, hết sức chăm chú quan sát đến lục tác. Thẳng đến lục tác bắt đầu rung động một khắc này, trong lòng của hắn rốt cục nhịn không được bắt đầu cuồng loạn không thôi. Một điểm bạch quang từ văn thư trên bay lên, thoáng qua chui vào lục tác bên trong. Triệu Nhiên hạnh phúc đất ngất đi. Triệu Nhiên trong giấc ngộng, hắn ngộng thấy lục tác dần dần từ trên giường dâng lên, từ đầu tới đuôi tản mát ra mượt mà thông thấu huỳnh quang, đột nhiên từ đỉnh đầu chỗ chính chui vào thể nội, thuận trong đầu, cái cổ, ngực, một mực chìm xuống phía dưới đến khí hải. Sau đó hành y di tại trong khí hải, dần dần co vào làm một cái cực sáng điểm màu lục. Tiếp lấy, cái này điểm màu lục đống nhiên bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trường, qua trong giây lát hiện đầy toàn bộ khí hải hư không, cho đến lan tràn đến khí hải bên dưới, thật giống như cho khí hải bao lên một tầng lục ngọc bên trong xác. Toàn bộ khí hải thiên địa bắt đầu chậm rãi chuyển động quy tích tựa hồ không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng Triệu Nhiên lại tại trong ngộng cảnh biết, là một đạo Phật môn vạn chữ phát ấn. Ngay tại hắn không hiểu thấu thời khắc, một cây gậy nhảy nhảy cộc cộc tại khí hải bên trong nhảy vọt không ngừng, cuối cùng nhảy đến khí hải chính giữa, sau đó định xuống tới. Cây gậy hai đầu bắt đầu sinh trưởng, hướng lên thẳng đỉnh trên cùng sâu trong hư không. Hướng phía dưới cắm sâu vào khí hải lòng đất, giả dích vô tuyệt, không biết đi hướng phương nào. Đó cũng không phải kết thúc, vừa rồi bao trùm khí hải bên trong sắc lục quang thuận khí bờ biển duyên các nơi kinh mạch cấp tốc dọc theo đi, đem quanh thân 365 chỗ huyệt đạo dần dần thắp sáng, sau đó Triệu Nhiên thể nội khí hải, kinh mạch cùng huyệt vị đồng thời bắt đầu rung động. Toàn thân tê dại đau đớn luôn luôn lấy Triệu Nhiên ý thức chỗ sâu xâm nhập, đau đến hắn muốn há miệng hô to, nhưng lại làm sao cũng hô không ra một chút điểm thanh âm, biệt khuất đến tựa như ở trong nước sắp chết đuối đồng dạng. Triệu Nhiên tại trong ngộng cảnh lại lần nữa đã hôn mê. Chờ Triệu Nhiên chưa tỉnh lại, đã là buổi chiều thời gian, bởi vì hắn không còn đảm nhiệm kinh đường tĩnh chủ chức, không cần lại đi kinh đường trực ban, vì vậy cũng là không người quấy rầy. Trong ngộng cảnh cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, tựa hồ cũng không phải là mộng cảnh. Triệu Nhiên từ trên giường đứng dậy, vừa ngồi xuống, bỗng nhiên đầu ông một tiếng, vô số tin tức rót vào trong ý thức. Quá trình này cực kỳ ngắn ngủi, Triệu Nhiên chỉ là hơi ngẩn ngơ, tin tức quán thâu liền cáo đình chỉ, Triệu Nhiên trong nháy mắt liền biết rất nhiều sự tình. Rót vào ý thức chính là một bản đạo môn công pháp tu hành, tên là Tiên Thiên Công Đức Kinh, nội dung cũng không hoàn chỉnh, chỉ có tổng quyết cùng chương 1. Triệu Nhiên ngồi tại đầu giường kinh ngạc thật lâu, tiếp theo không biết nên khóc hay cười, nếu như không phải quyển công pháp này để hắn có sinh ra đã biết cảm giác, minh bạch nói không giả, hắn đều sẽ nhịn không được hoài nghi là có người hay không đang nói đùa hắn. Trên đời con đường tu luyện có rất nhiều loại, tỉ như đạo môn luyện khí, Phật môn tu tính, nhưng vô luận loại nào, đều là muốn cùng giữa thiên địa linh lực tương hợp. Đạo môn thông qua phun ra nuốt vào phương thức, thu nạp linh lực bên trong khí lấy chuyển hóa làm chân khí, Phật môn thông qua quan tưởng phương thức, cùng linh lực bên trong tính hoặc là nói ánh sáng tương hợp, chuyển hóa làm nguyện lực. Vô luận loại nào phương pháp, đều cần hương hỏa tin lực là chèo chống, đạo môn lấy hương hỏa tin lực đến tiêu trừ nhân quả cùng liên lụy, giảm bớt thiên kiếp, Phật môn thì lại lấy hương hỏa tin lực đến rèn đúc tiến về Tây phương cực lạc thế giới thông đạo. Đây chính là Phật đạo hai nhà tranh đoạt tín chúng căn bản nguyên do. Mà Tiên Thiên Công Đức Kinh cũng không nạp khí cũng không hợp tính, tu lại là công đức. Cái gì là công đức? Tổng quyết nói, công là công lao sự nghiệp, đức là thiện hạnh, thành tâm thành ý là công, trí thiện là đức. Như vậy công đức lại làm như thế nào tu luyện? Tổng quyết bên trong nói, công đức cùng tin lực tương thông, không phải vật vô hình, đại đạo không thấy linh bên trong. Nói cách khác, cái đồ chơi này là không thể gặp, không tại linh khí bên trong, cùng tin lực sai kém phảng phất, không phải phun ra nuốt vào cùng quan tưởng có thể có được. Như thế nào mới có thể thu được công đức đâu? Tổng quyết bên trong cũng nói đến minh bạch, cố gắng làm việc, thu hoạch được tán thành. Làm chuyện gì? Đương nhiên là đối đầu người hữu ích sự tình. Ai đến tán thành? Một là thượng, một là hạ. Nói trắng ra là, đối Triệu Nhiên mà nói, hắn bây giờ thân ở đạo môn, như vậy thì nhất định phải thu hoạch được hai cái phương diện tán thành, một cái là đạo môn đối với hắn tán thành, một cái khác là tín chúng đối với hắn tán thành. Tiên Thiên Công Đức Kinh đồng dạng đem tu hành cấp độ chia làm 4 cái lớn trình tự, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, luyện hư hợp đạo, mà phương pháp tu luyện lại hoàn toàn khác biệt, chú trọng chính là hành vi tu luyện, mà không phải ngồi xuống tu luyện, đây cũng là công đức cùng khí chô khác biệt. Nói tóm lại, Triệu Nhiên muốn thu nạp công đức, tốt à, thu nạp cái từ này kỳ thật cũng không chuẩn xác, như vậy thì phải không ngừng làm việc, làm một chút có thể có được trên dưới công nhận sự tình, công đức lực liền sẽ như khí đồng dạng tự động thu nạp nhập thể nội, hoàn toàn không cần ngồi xuống tu luyện. Công đức lực nhập thể về sau, lại lấy Tiên Thiên Công Đức Kinh phương pháp tu luyện tiến hành chuyển hóa, liền có thể thu hoạch được pháp lực, lấy mạnh thể, lấy hành chính pháp, cuối cùng lấy trường sinh, phi thăng thiên giới. Triệu Nhiên trong đầu rót vào chương 1, giảng liền là tại luyện tinh cấp độ này bên trong làm sao chuyển hóa công đức lực phương pháp. Triệu Nhiên minh bạch, đương nhiên cũng rất là im lặng, đây coi là cái gì phương pháp tu luyện. Lao tử muốn bó xương đâu? Im lặng quy vô ngữ, tại bó xương lần nữa chưa thành tình hồn giới, đây là trước mắt hắn truy cầu tu hành duy nhất con đường. Xuống giường, Triệu Nhiên bắt đầu suy nghĩ, dựa theo Tiên Thiên Công Đức Kinh thuật, mình bây giờ có phải hay không nên tìm một ít chuyện đến làm một chút đâu. Nhìn xem đến cùng có hiệu quả hay không. Đẩy cửa ra, vừa hay nhìn thấy Quan Nhị Cung cung kính kính đứng trang nghiêm tại ngoài cửa, phía sau hắn đi theo mấy cái phương đường tuần sát. Quan Nhị gặp Triệu Nhiên ra, vội vàng nói, mới chủ, ta cùng mấy cái huynh đệ tới giúp ngài lao nhân ra rời chỗ ở. Triệu Nhiên hiện tại từ tĩnh chủ đổi rời mới chủ, cấp bậc đề thăng làm chấp sự, đã có thể rời chỗ ở đến hậu viện, Quan Nhị đây là tới giúp con nhà. Hắn cũng không già mồm, mặc cho Quan Nhị mấy cái vào nhà giày vò một phen, 5-6 cái tráng hán hợp nâng một bao quần áo ra, thật giống như kiện hàng này 10 phần nặng nghề giống như, thấy Triệu Nhiên một trận buồn cười. Thản nhiên đi vào hậu viện mảnh này 8 đại chấp sự phòng cư bỏ, Triệu Nhiên đi đầu tiến vào tay trái cái thứ 3 tiểu viện, nơi này là phương đường cùng kinh đường sân nhỏ, Triệu Nhiên trước đó tới qua rất nhiều lần, lúc này thì phải cùng Cao Công Lưu Chí Quảng làm hàng xóm. Kinh đường cư bỏ dựa vào trái, Lưu Chí Quảng không coi ở, Triệu Nhiên liền để Quan Nhị đi mở phía bên phải nhà mình cư bỏ cửa phòng, mấy cái tráng hán cùng nhau chen vào, cẩn thận từng ly từng tí đem bao khỏa bông xuống, sau đó bắt đầu nghiêm túc vẩy nước quét nhà. Triệu Nhiên đem Quan Nhị gọi qua một bên, chờ đợi mà hỏi thăm, Quan Nhị ca, ngươi gần nhất có gặp phiền toái gì hay không? Có cần hay không ta giúp ngươi giải quyết? Chương 7, tân nhiệm phương chủ. Triệu Nhiên muốn làm điểm chuyện tốt đến xác minh công đức lực tu luyện, hết lần này tới lần khác Quan Nhị hết sức chối từ, nói là mình hết thẻ trôi chảy, tạm thời không có cái gì khó xử cần Triệu Nhiên hỗ trợ giải quyết. Quan Nhị mặc dù là tiêu cục tử quân nhân xuất thân, nhưng cũng không phải bất học vô thuật, đồng dạng biết cầu người làm việc khó xử, nơi nào khả năng vì một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đi cầu Triệu Nhiên, hắn đương nhiên sẽ có nhu cầu Triệu Nhiên hỗ trợ giải quyết sự tình, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Triệu Nhiên một phen hảo ý không có đổi lấy đáp lại, đành phải lại nghĩ khác phương pháp. Lúc đầu lựa chọn phương đường phương chủ cái này đột phá khẩu hoàn thành thăng thiên thời điểm, Triệu Nhiên đã hạ quyết tâm muốn lười biếng, kế hoạch của hắn là có chuyện gì đều giao cho cái kia tưởng đường chủ, mình ổn định lại tâm thần tu luyện. Nhưng hiện tại xem ra, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, xem ra chính mình sau này không có gì thời cơ hưởng thụ thanh nhàn. Đừng nhìn phương đường là đạo viện duy nhất có thể lấy chỉ huy vũ lực, cả đám chờ đều là vũ phu xuất thân, nhưng chân chính quản sự lại là văn nhược đạo sĩ. Trước đó phương chủ giả trí tốn cũng không nhắc lại, kinh đường đạo đồng xuất thân, tay không phó gà chi lực, bây giờ quản sự đường chủ tưởng trí hằng cũng giống như thế, chỉ bất quá trẻ tuổi một chút, bởi vì lâu dài bên ngoài bôn ba, cũng là thân cường thể kiện, lại đồng dạng không có gì công phu. Thật muốn bàn về đến, Triệu Nhiên chỉ sợ là gần vài chục năm nay, thậm chí trăm năm qua, vô cực viện các đời phương đường phương chủ, tính cả quản sự, tại bên trong, biết đánh nhau nhất một cái. Nhưng nếu như muốn cùng phương đường dưới trướng 20 cái tuần sắt một đối một đơn đấu, không cách dùng trận, phụ lục tình huống dưới, như thường 2-3 chiêu liền sẽ bị trực tiếp đánh ngã. Nhưng người nào khiến cái này tuần sắt đều là hỏa công cư sĩ thân phận đâu. Võ công cho dù tốt, cũng chỉ có thể nghe theo chỉ huy. Đường chủ tưởng Chí Hằng từ kinh đường đạo đồng lên chức làm phương đường đường chủ thời điểm, Triệu Nhiên còn chưa tới đến thế giới này, cho nên tư lịch trên xa so với Triệu Nhiên thâm hậu được nhiều. Chỉ bất quá nhoáng một cái 7-8 năm. Tưởng Chí Hằng vẫn là đường chủ, mới nhập môn không đến 3 năm Triệu Nhiên cũng đã bỏ tới trên đầu của hắn, muốn nói hắn không biệt khuất, kia là tuyệt không có khả năng, huống chi cái này phương chủ vị trí, vẫn là Triệu Nhiên ngạnh sinh sinh từ trong tay hắn giành được. Bởi vì thường xuyên tại trong huyện các nơi tuần sát, Tưởng Chí Hằng cùng Triệu Nhiên liên hệ số lần rất ít, nhưng cũng đã được nghe nói Triệu Nhiên một đường thăng thiên kinh lịch, biết cái này so với mình tiểu thập đến tuổi đạo môn tân tấn tựa hồ rất có lai lịch. Hắn một mực đối Triệu Nhiên chưa nói tới hảo cảm, cũng không thể nói ác cảm, với hắn mà nói, Triệu Tĩnh Chủ bất quá là cái người qua đường giáp đất bính, cùng nhân sinh của hắn căn bản không có cái gì gặp nhau, cho nên căn bản không quan tâm chút nào. Thật không nghĩ đến người này thật tốt Tĩnh Chủ không thích đáng, nhất định phải đến cùng mình đoạt phương chủ. Cái này lệnh người tương đương phiền muộn. Mới đầu, Tưởng Chí Hằng ỷ vào mình ra đời, khắp nơi tố khổ, đi tìm lao cấp trên giả trí tốn, cầu qua tân tấn điển tạo Trần Trí Trung, còn chuyên môn bái qua Tam Đô sân nhỏ, đến Tống Giám Viện nơi đó khóc giống qua một lần, nhưng càng nháo tâm càng lạnh. Càng náo gan càng nhỏ, cuối cùng hành quân lặng lẽ. Nhắm mắt nhận mệnh. Mặc dù vẫn là không cam lòng, nhưng Triệu Nhiên chiêu hắn đến phương đường trong viện gặp nhau thời điểm, hắn vẫn là đành phải chạy tới nghe xong phân công, hướng Triệu Nhiên báo cáo công việc. Đương nhiên, rất nhiều chuyện hồi báo thời điểm đều dùng nước. Triệu Nhiên cũng cảm giác ra Tưởng Chí Hằng khó chịu. Bất quá hắn không quan tâm, hai người theo đuổi đồ vật không tại một cái phương diện bên trên, không cần thiết quá mức trấn an đối phương, ngươi chỉ cần thành thành thật thật là được, có nghe lời hay không không quan hệ. Đừng ảnh hưởng ta tu luyện liền tốt. Còn nữa, phương chủ vị trí này mình đã đoạt, nếu là lại tận lực buông xuống tư thái đi giả mồm một phen, mâu thuẫn không nhất định có thể tiêu trừ, còn có thể bị người coi thường. Triệu Nhiên nghe xong Tưởng Chí Hằng báo cáo về sau, không sai biệt lắm đối phương đường tình huống có một cái rõ ràng nhận biết. Vô cực viện phương đường tổng cộng 22 người, ngoại trừ hắn cùng Tưởng Chí Hằng bên ngoài, còn lại 20 người đều là hỏa công cư sĩ thân phận, tại phương đường bên trong có cái danh mục gọi là tuần sát. Dựa theo đạo môn quy củ, tuần sát chức trách chủ yếu bao quát hai cái phương diện, một là bảo đảm nói viện an toàn, hai là điều tra nghe ngóng dân gian bất bình. Cái thứ nhất chức trách rất dễ lý giải, cam đoan vô cực viện, vô cực sơn, cùng đạo viện các nơi viện sinh ra an toàn, bao quát sơn lâm điển trang chính là trí đạo sĩ thân người an toàn vân vân. Cái thứ hai chức trách bên trong, dân gian bất bình cũng không phải là lao bách tính nhận bất công, mà là đặc biệt là yêu tà không tĩnh, nói cách khác, phàm là yêu ma quỷ quái quấy rối dân gian. Đều thuộc về phương đường điều tra nghe ngóng phạm vi bên trong, bao quát Phật môn yêu tăng. Điều tra nghe ngóng sau khi đi ra, có thể xử lý liền tự hành xử lý không được, báo cho trong phủ đạo cung, từ đạo cung liên lạc quán các tu sĩ xuất thủ diệt trừ. Triệu Nhiên hỏi thăm một chút đại khái tình huống, Tưởng Chí Hằng tùy tiện đáp cái một hai, thế là trong lòng. Hắn còn chú ý tới một cái đặc thù xử lý phương pháp, cũng chính là phương đường nếu là gặp được tình huống khẩn cấp không kịp thông báo thượng cấp đạo cung thời điểm. Có thể trực tiếp liên hệ đạo môn hành cầu. Triệu Nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú, hỏi, làm sao liên lạc đâu? Tưởng Chí Hằng đáp, sử dụng đưa tin phủ. Đưa tin phủ đâu? Ách, vốn là Tưởng phương chủ đảm bảo, nhưng Tưởng phương chủ không thế nào xuống núi, thường tại trong viện tòa chấn, vì vậy giao cho ta đảm bảo. Tòa chấn trong viện ý tứ, liền là lười biếng một cái khác thuyết pháp, nhìn đến vị này Tưởng Chí Hằng bị giả trí tốn bắt nạt đến không nhẹ, khổ hoạt việc cực trên cơ bản chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Có mấy chương? Chỉ có một chương, dùng qua về sau, đạo môn hành tẩu lại tiếp tế một chương. Triệu Nhiên lập tức đưa tay, Tưởng sư huynh, cho ta đi, sư đệ ta tuổi trẻ, sau này liền nhiều xuống núi đi vòng một chút, sư huynh có thể ở trong viện tòa chấn. Tưởng Chí Hằng lúc này sắc mặt liền khó coi, xuống núi đi lại tuy nói vất vả, nhưng dầu gì cũng có chút thu nhập thêm, họ Triệu ngươi không chỉ có cấp ta vị trí, ngay cả điểm ấy thu nhập thêm đều muốn đoạt sao. Khó chịu về khó chịu. Triệu Nhiên yêu cầu thiên kinh địa nghĩa, Tưởng Chí Hằng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ trong ngực đem kia trương đưa tin phủ giao ra. Triệu Nhiên vuốt vuốt tờ phù lục này, lại hỏi, Hoa Vân quán đạo môn hành tẩu bây giờ là ai? Là Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dực hai vị đạo trưởng. Ngươi quân à, Triệu Nhiên trong lòng hơi động, tìm cơ hội đến làm cho bọn hắn cho mình nhìn xem, cái này căn cốt đến cùng chỉnh ngay ngắn vẫn là không chính. Được rồi, Tưởng sư huynh vất vả, lại trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay ta liền xuống núi đi dạo. Làm quen một chút Cốc Dương huyện dân tỉnh. Hả? Tưởng sư huynh còn có việc? Ách, không có, kia, phương chủ xuống núi lúc cẩn thận chút. Nhìn qua Tưởng Chí Hằng bóng lưng rời đi, Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, cái thằng này tuy nói trong lòng bất mãn, điểm này hoàn toàn có thể lý giải, nhưng ít ra trên mặt không có trở ngại, không phải tên đần, chỉ từ hắn đối Triệu Nhiên xưng hô trên liền có thể nhìn ra. Triệu Nhiên gọi hắn một tiếng Tưởng sư huynh, kia là tôn kính hắn, hắn nhưng không có hô cái gì Triệu sư đệ. Mà là y lý nguyên xưng hô Triệu Nhiên là phương chủ, nói rõ chí ít hắn còn hiểu quy củ. Phương đường 20 tên tuần sát bị chia làm 10 cái tổ, ngày bình thường thay phiên xuống núi, Triệu Nhiên đối với những người này cũng không quá nhận biết, dứt khoát trực tiếp điểm quan nhị kia một tổ, hơi chút chuẩn bị, liền ra vô cực viện. Quan nhị cộng tác tên là Lỗ Tiến, khoảng 40 tuổi, râu quai nón, 13 tay thiết quyền đường đi nghe nói là gia truyền võ nghệ, Cốc Dương huyện bên trong cũng coi như một hào nhân vật. Hắn dáng người hùng tráng. Cùng quan nhị sai kém phảng phất, hai người cùng sau lưng Triệu Nhiên, như hai tòa to như cột điện, lệnh Triệu Nhiên có chút hài lòng. Hai người từ danh phòng riêng phần mình dắt Thất Tảo Hướng Mã, Triệu Nhiên thì dắt nhà mình Lửa Già, ba người kết bạn liền hạ Vô Cực Sơn. Triệu Nhiên cưới lửa bộ dáng không cần lắm lời, cùng Quan Nhị, Lỗ Tiến lập tức hùng củ củ khí khái so sánh, liền lộ ra rất là có chướng ngại thưởng thức, trêu đến Lỗ Tiến trong lòng âm thầm bật cười. Nhưng trên đường xuống núi, Lỗ Tiến lại phát hiện, mình ngự mã thời điểm vô luận như thế nào âm thầm phát lực, dưới hông đỏ thâm lớn mã từ đầu đến cuối suýt tại Lửa Già sau lưng, tuyệt nhiên không dám vượt mức quy định nửa bước. Lỗ Tiến rất là kỳ quái, liền tìm một cơ hội nói muốn hướng mặt trước tìm kiếm đường, nhưng Tảo Hồng Mã lại hoàn toàn không cho phối hợp, thậm chí tại Lỗ Tiến ngoan quất roi ngựa thời điểm kém chút đem hắn điên xuống lưng ngựa tới. Triệu Nhiên vuốt vuốt Lửa Già tạm bao, cười nói, con lửa huynh, đừng phát tính tỉnh, để người ta đi trước hai bước, quay đầu xuống núi cho ngươi uống rượu. Lửa Già ngang một tiếng, xông sau lưng Tảo Hồng Mã lắc lắc cổ, kia Tảo Hồng Mã mới như được đại xá, chở Lỗ Tiến nhanh như chớp đi đầu mau chóng đuổi theo, để lập tức Lỗ Tiến không khỏi kinh hãi. Quan Nhị vội nói, phương chủ, chớ trách lao lỗ, cái kia người thẳng tính tình. Triệu Nhiên cười một tiếng, ta giá đỡ không lớn như vậy. Bao lâu có thể tới dịch trạm? Nhiều lắm là hai canh giờ, có thể tại trước cơm tối đổi tới. Cực kỳ tốt, Quan Nhị ca, chúng ta nắm chặt một chút, sớm đi ăn nghỉ cơm tối, sau đó tiếp tục lên đường, tranh thủ trong núi nghỉ trọ. Phương chủ, ngươi nói là trong núi nghỉ trọ, không ở dịch trạm. Dịch trạm nơi nào có yêu? Chúng ta muốn đi trên núi bắt yêu, đương nhiên muốn trong đêm lên núi. Quan Nhị nghe xong rụt cổ lại, thầm nghĩ, lao nhân ra người không phải đến thật sao. Chương 8, gián núi. Một cơn mưa thu miên miên mật mật vãi xuống đến, đem Triệu Nhiên cùng Quan Nhị, Lỗ Tiến ba người cóng đến quá sức. Quan Nhị chỉ về đằng trước hô lớn, phương chủ, còn có một dặm đất liền là Dương Phòng Dịch. Thuận bùn nháo tung bay quan đạo, Triệu Nhiên nắm thật chặt Lửa Già cái cổ lưng, Lửa Già ngang một cuống họng, phấn vo hướng về phía trước, dẫm ra tới nước bùn tung tóe sau lưng Quan Nhị cùng Lỗ Tiến một mặt đều là. Ba người rất nhanh liền thấy được quan đạo bên cạnh một chỗ hàng rào gỗ vây sân nhỏ, giữa sân là mấy gian bùn ngói xây dựng phá úp. Quan Nhị thúc ngựa tiến lên, một cước liền đem hàng rào cửa sân đa văng, đi đầu dẫn Triệu Nhiên đi vào chính giữa lớn nhất phòng trước, miệng quát, Lý Dịch Thừa. Lão Lý, nhà ta phương chủ đến, mau mau ra ngoài đón đợi. Ba cái dịch lại cũng không kịp chạy ra, trong đó hai chuyện lấy tún đạp dẫn ngựa, dẫn đầu cái kia cười rặng rỡ, là tưởng phương chủ sao? Làm sao hôm nay có rảnh? Hả? Tưởng phương chủ đâu? Quan đạo trưởng. Triệu Nhiên gặp hắn còn tại nhìn chung quanh, cũng không nhiều lời, trực tiếp vào nhà. Quan Nhị cùng Lỗ Tiến tại sau lưng theo sát mà vào, xong kia dịch lại nói, tưởng phương chủ đổi đi số phòng tiếp trưởng tiếp khách, đây là nhà ta tân nhiệm Triệu phương chủ. Lao Lý, mau mau dọn dẹp cái phòng tử, xách thùng nước nóng đến, nhà ta phương chủ muốn thay quần áo, cái này mưa rơi, đều đem người hỏng bét. Lý Dịch Thừa cuống quýt âm thanh đáp ứng, tự mình an bài Triệu Nhiên bọn người nhập khách xá thay quần áo rửa mặt, sau đó vừa chuẩn bị một ít canh nóng, bánh mì chờ ăn uống, cung cấp Triệu Nhiên bọn người lấp bao tử. Ăn nghỉ uống đã, đem quần áo hong khô, Triệu Nhiên rốt cục có nhàn tâm đánh giá đến tòa này dịch trạm. Dịch trạm không lớn, 5-6 gian nhà gỗ chen tại một chỗ, giữa lẫn nhau có cỏ tranh là đỉnh hành lang tương thông. Phía ngoài phòng có cái đơn sơ chuồng ngựa. Một cái dịch thừa, hai tên dịch lại, đây chính là dê mã dịch toàn bộ nhân viên. Dạng này một tòa dịch trạm so với Triệu Nhiên thấy qua cái khác dịch trạm nhỏ hơn rất nhiều, cũng cũ nát được nhiều, ngoại trừ ở giữa lớn nhất phòng chính còn coi xong tốt bên ngoài, còn lại mấy căn phòng đều tại mưa rột, phía dưới dùng mấy cái thùng gỗ tiếp lấy. Dịch trạm tốt xấu không có quan hệ gì với Triệu Nhiên, hắn mục đích tới nơi này là vì lên núi. Dựa theo Quan Nhị miêu tả, gián núi là Cốc Dương huyện bên trong số ít mấy cái khả năng có yêu vật ẩn hiện địa phương, cũng là Vô Cực viện phương đường trọng điểm tuần tra chỗ, chỉ bất quá nhiều năm qua chỉ là nghe nói qua bách tính đôi câu vài lời nghe đồn, lại chưa từng chân chính phát hiện qua yêu quái. Triệu Nhiên xông Dịch Thừa vây vây tay, Dịch Thừa tất cung tất kính tiến lên mấy bước, hành lễ nói, bái kiến Triệu phương chủ, Lý Mộ có mắt không biết Thái Sơn, trước đó thật thất lễ, mong rằng phương chủ rộng lòng tha thứ. Triệu Nhiên khoát tay, không sao. Lý Thừa, bần đạo lần này tới, là phải vào núi nhìn xem, ngươi cũng không cần phải chuẩn bị cái gì, mưa cạnh chúng ta liền đi, không tại ngươi nơi này ngủ lại. Cùng ngươi hỏi thăm một chút, gián trên núi gần nhất có cái gì dị trạng? Dị trạng? Ách! Không có, thái thái bình bình, hết thể mạnh khỏe. Nô! Kia! Phu cận trong làng có cái gì truyền ôn? Thì như, có người hay không chết bất đắc kỳ tử bỏ mình? Không có. Có người hay không mất tích không thấy? Nhất là hài đồng. Cũng không. Kia! Có hay không nhà ai ra súc tương đối cổ quái? Thì như, hiểu tiếng người, sẽ người nói. Quan Nhị cùng Lỗ Tiến đồng loạt hướng trong viện chỗ kia bãi bấy thú nhìn sang. Càng không có. Triệu phương chủ, tha thứ Lý Mô lắm miệng, ngài là đến điều tra nghe ngóng yêu vật sao? Nếu là như vậy, phương chủ rất không cần phải. Bách tính truyền ôn, nói rắn trên núi có yêu quái. Vậy cũng là mình hù dọa mình, Lý Mộ tại Dê Mã Dịch đã 3 năm, chưa từng có nhìn thấy qua, phụ cận mấy cái làng đều hết thẻ như cũ, cũng không vẫn cùng dị thường. Triệu Nhiên nghe xong rất là nhục chí. Hứng thú bừng bừng mà đến, bị Lý Dịch thừa vào đầu rót một chậu nước lạnh, tư vị này, quả nhiên là so mưa thu còn lạnh nha. Bất quá hắn như là đã đến nơi đây, khẳng định không có khả năng dẹp đường hồi phủ, lập tức cũng mất cùng Lý Dịch thừa hứng thú nói chuyện, trông mong chờ lấy mưa cạnh. Lý Dịch thừa ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ, tuyệt không chủ động nói chuyện, nhưng cũng tận tâm hết sức, mai cho đến mưa thu giảm rừng, Triệu Nhiên bọn người riêng phần mình lên ngựa, con lửa, rời đi, lúc này mới quay đầu, nhìn xem trên bàn tan nát mặt hạt, đau lòng nói, lại là hai cân mặt trắng. Đạo gia nhóm A, cũng đừng trở lại, ta Dê Mã Dịch không chịu đựng nổi A. Triệu Nhiên không biết Lý Dịch thừa ở phía sau đau lòng lương thực, hắn xác thực không đưa tiền, quan nhị cùng Lỗ Tiến đương nhiên cũng sẽ không cho tiền, dịch trạm là quan phủ chỗ xử lý, hết thể cung ứng từ quan phủ phụ trách, lấy Triệu Nhiên thân phận của bọn hắn, nếu như còn muốn trả tiền lời nói, mọi người đều đừng nhập đạo môn. Mưa thu mặc dù ngừng, nhưng sắc trời y liền nguyên đông trầm, thuận lao nhanh mà xuống dòng suối hướng trong khe núi đi, rất nhanh liền tiến trong núi. Càng đi trên núi xâm nhập, Triệu Nhiên liền càng nản chí, không khác. Người sống trên núi khói không ít, khói bếp lượn lờ, ruộng bậc thang bờ ruộng dọc ngang, gà gáy chó sủa, nơi nào có nửa phần yêu quái ẩn hiện dáng vẻ. Triệu Nhiên có chút nổi giận, quay đầu lại hỏi nói, quan nhị, ngươi nói cho ta chỗ này có yêu, ngươi xem một chút, cái này giống như là cái có yêu dáng vẻ sao? Quan nhị trần trờ nói, phương chủ, kia, có yêu địa phương, hẳn là một cái bộ dáng gì? Tự nhiên hẳn là trướng khí mù mịt, ít hai lui tới Triệu Nhiên mới nói được nơi này, vỗ trán một cái. Ám đạo mình làm sao lâm vào tư duy hình thái, ai nói có yêu quái địa phương liền nhất định là này tấm cảnh tượng. Lập tức hào hứng lại tới, cười nói, đi, chúng ta tiếp tục lên núi. Giận dữ cười một tiếng, huyên náo quan nhị cùng Lỗ Tiến hai mặt nhìn nhau. Dãy núi cũng không lớn, phía trước núi có thôn xóm đồng ruộng, phía sau núi mặc dù không có hộ gia đình, nhưng vết chân y lìa nguyên không ít, chí ít đường núi liền rất là rộng rãi. Triệu Nhiên mở thiên nhãn, bốn phía quan sát, rốt cục bị hắn dò xét phá một chỗ dị trạng. Triệu Nhiên lúc này thôi động lừa giả rời đi đường núi, hướng về phía nam khe núi bước đi, lừa giả vượt qua khe núi, lăng không vượt qua một chỗ không rộng khe sâu, từ cao mấy trượng trên vách đá dựng đứng túng vó mà xuống, đem Triệu Nhiên đưa đến một chỗ sườn đất bên cạnh. Quan nhị cùng Lỗ Tiến ngồi cưới tảo hồng mã không có lừa giả bản sự, hai bọn họ đành phải xuống ngựa theo sau lưng, nhưng lại là khe sâu ngăn lại, đành phải ở phía sau hô to, phương chủ, chờ ta một chút nhóm. Triệu Nhiên nói một tiếng, hai người các ngươi ở chỗ này chờ. Liền không còn phản ứng bọn hắn, cưới lửa già tìm cái bí ẩn chỗ ẩn thân, hướng về ngoài 10 trượng hơn một phương hồ nước dò xét một lát, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, ám đạo quả nhiên không có uổng phí đi một chuyến, quả nhiên là tự nhiên chui tới cửa. Lúc trước hắn mở thiên nhãn bốn phía tìm kiếm lúc, liền phát hiện nơi này thiên địa khí máy móc lưu động cùng nơi khác không giống nhau lắm, nhiều mấy phần cứng nhắc, thiếu đi mấy phần tự nhiên. Chờ đến chỗ gần cẩn thận quan sát, liền đã khẳng định, đây là một chỗ huyễn trận chỗ, mà lại pháp trận bố trí cũng không cao minh. Triệu Nhiên đối với trận pháp nhất đạo là tương đương có thiên phú, hơn nữa còn lấy sát phạt loại ngũ hành thần trận trận bàn bố trí qua huyễn trận, thậm chí dùng cái này đấu pháp chém giết qua một trận, cho nên rất nhanh liền nhìn ra chỗ này huyễn trận nền tảng. Chỗ này hồ nước chỉ là cái huyễn cảnh, trên thực tế cũng không tồn tại, về phần hồ nước huyễn cảnh muốn che giấu là cái gì, vậy thì trước hết phá huyễn cảnh mới có thể biết. Như thế nào phá trừ chỗ này huyễn cảnh? Triệu Nhiên cũng có biện pháp, hắn ngũ hành thần trận trận bàn mặc dù đã tổn hại, nhưng trên thân còn có hai tấm ngũ lôi thần tiêu phủ, chỉ cần hướng về phía trận nhãn trô đánh lên một trường, lấy loại bùa chú này uy lực, trước mắt giản dị huyễn trận trong nháy mắt có thể phá. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không ngốc như vậy, đến một lần ngũ lôi thần tiêu phủ 10 phần quý giá, không nỡ dùng tại nơi đây, thứ hai phá huyễn trận về sau, ai biết bên trong là thứ gì, vạn nhất ra cái đại yêu, Triệu Nhiên cử động lần này liền đơn thuần muốn chết. Triệu Nhiên đem lấy từ tưởng chí hằng trong tay đưa tin phủ túi tay đánh ra ngoài, trong miệng niệm chú. Lá bùa kia trên không trung hơi lắc người, hóa thành một chi vũ tiễn, hướng về đông bắc phương hướng kích xạ mà đi. Cho tới bây giờ, Triệu Nhiên vẫn là không thể kết luận, phải chăng chỗ này huyễn cảnh phía dưới liền có hắn muốn điều tra nghe ngóng yêu dấu vết. Nhưng ít ra cái này mới hồ nước thật là huyễn cảnh không thể nghi ngờ, chỉ cần liên quan đến pháp trận, hắn liền có đầy đủ lý do đem đạo môn hành tẩu Triệu Hoàng tới. Nếu như thật có yêu quái, như vậy hắn Triệu Nhiên chẳng khác nào dựng lên một công, nếu như không có cũng không quan trọng, cùng đại trác. Tiểu Trác sư thúc tìm cách thân mật, nhìn xem có khả năng hay không lại yêu cầu một bộ trận bàn, hưởng điểm tiện nghi cũng là tốt. Mặt khác, Triệu Nhiên cấp thiết muốn gặp được Đại Trác, Tiểu Trác nguyên nhân còn có một cái, hắn Lục Tắc biến mất. Nếu như dựa theo đêm qua trong ngộng cảnh thấy tình hình, Lục Tắc nên là tiến vào nhà mình khí hải bên trong, hắn cảm thấy cơ hồ đã có thể nhận định. Nhưng cơ hồ ý tứ, liền là còn có một tia khác khả năng, trước mắt hắn không cách nào nội thị, không thấy mình khí hải bên trong là cái dạng gì, cho nên không dám làm sau cùng kết luận. Hắn muốn hỏi một chút hai vị này sư thúc, mình căn cốt đến cùng có hay không chính tới, nếu như bó xương có thành tựu, như vậy thì nói rõ ngộng cảnh là chân thật không sai, nếu như như cũ không có bó xương, như vậy. Triệu Nhiên cũng không biết hẳn là làm sao phán đoán mới tốt. Bây giờ sắc trời đã đen, tối, Triệu Nhiên ghé vào sườn đất bên cạnh quan sát một lát hồ nước huyễn cảnh, không nhìn ra bất luận cái gì dị động, liền đứng dậy trên con lửa, lặng lẽ rời khỏi nơi này. Hắn không biết Đại Trác, Tiểu Trác hai vị sư thúc lúc nào có thể tới, nhưng chỉ xem đưa tin phủ kích xạ mà đi khoảng cách, chí ít không phải một lát liền có thể đến, ít thì 3 năm cái canh giờ, nhiều thì chỉ sợ đến chỉ hoãn 1-2 ngày cũng không nhất định. Trở lại khe sâu một bên, nói hết lời đem Quan Nhị cùng Lỗ Tiến khuyên trở về, để bọn hắn đến phía trước núi tìm người nhà nghỉ trọ, ở bên kia chờ mình liền có thể. Bắt yêu sự tình cũng không dám mang lên hai cái vị này, mình có Lửa Già làm bạn, lại có Ngũ Lôi Thần Tiêu phù cùng Thần Hành phù bằng thân, nếu không được cũng có nhất định sức tự vệ, nếu thật là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hai cái vị này đơn thuần vướng víu không nói, còn rất có thể nộp mạng. Quan Nhị cùng Lỗ Tiến ngược lại là cực kỳ giảng nghĩa khí. Nghe nói Triệu Phương chủ đã phát hiện yêu quái tung tích, mặc dù trong lòng chột dạ, nhưng vẫn là kiên trì muốn bảo hộ Triệu Phương chủ, thẳng đến Triệu Nhiên phát một trận tính tình, lúc này mới bất đắc dĩ rời đi. Đuổi đi hai cái bảo tiêu, Triệu Nhiên trở lại vừa rồi chỗ bí ẩn ngồi xuống, từ trong nhẫn lấy ra lương khô, một bên ăn một bên nhìn trộm giám thị xa xa hồ nước huyễn cảnh. Vừa đem cuối cùng một ngụm lương khô nuốt xuống, lau sạch nhẹ nhẹ bên miệng mặt hạt, Triệu Nhiên con mắt lập tức đứng tại sườn đất cái khác một gốc cây nhỏ bên trên. Trong lòng nhịn không được đột nhiên co rụt lại. Một đoàn bóng đen đứng trước tại ngọn cây đầu cảnh, theo gió đêm lên lên xuống xuống. Chương 9, Nam Sắc Đại Sư. Tuy nói là trong đêm tối, nhưng Triệu Nhiên ánh mắt lại khác hẳn với thường nhân, lúc này nhìn ra cái này đoàn đứng lặng tại trên ngọn cây bóng đen là một con gà cảnh. Thế là nhẹ nhàng thở ra, phun ra một ngụm trọc hơi thở, ám đạo thật sự là mình hù dọa chính mình. Cái này gà cảnh cái đầu rất lớn, lộ ra tương đương to mọng, mấy cây thật dài lông đuôi kéo tại sau lưng. Dưới ánh trăng hiện ra ngũ thải ban lan quang mang, nhìn qua phi thường xinh đẹp. Triệu Nhiên chính suy nghĩ sao sinh nghĩ cách đem cái này gà cảnh nắm đồ nướng, chỉ thấy nó nhào cánh từ trên ngọn cây bay thấp xuống tới, rơi xuống đất chỗ cách Triệu Nhiên chỉ có hơn 1 trượng xa gần. Triệu Nhiên đại hỉ, chậm rãi đứng dậy, miệng nói, lại nhải nha, ngoan ngoan đừng sợ, nơi này có ăn ngon, lại nhải nha. Một bên xoay người hướng gà cảnh bước đi, một bên lấy khối lương khô, tách ra thành mảnh vỡ sau ném đến gà cảnh trước mặt. Gà cảnh túi đầu nhìn một chút để qua nó dưới chân lương khô mảnh vỡ, lại ngẩng đầu nhìn ngay tại dần dần tới gần Triệu Nhiên, nhịn không được mổ mấy ngụm. Triệu Nhiên gặp gà cảnh không có đào tẩu, ám đạo lúc này có gà nướng ăn. Đang muốn thấp người đánh tới thời điểm, đột nhiên nghe kia gà cảnh mở miệng, khanh khách, không thể ăn. Triệu Nhiên dưới chân trượt đi, đặt mông ngồi dưới đất, trận mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm cái này gà cảnh, thầm nghĩ hỏng, cái này mẹ nó thật sự là yêu, mà lại là linh yêu. Triệu Nhiên từng nghe Trác Đằng Dực nói qua, yêu vật tu hành ban đầu, là không có linh trí, làm việc ngơ ngơ ngác ngác, toàn bằng bản năng mà vì. Đợi tu ra linh trí về sau, liền sẽ như người bình thường, có thể suy nghĩ, sẽ đạo cự, biết tiến thối, minh dễ quả. Giai đoạn này yêu vật đã có thể gọi là linh yêu, ngay cả Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dực hai vị này báo vàng cấp một tu sĩ đều rất khó ứng phó. Triệu Nhiên có đôi khi cũng nghĩ qua, nhà mình đầu kia Lửa Già hẳn là thuộc về linh yêu. Bởi vì nó nghe hiểu được tiếng người, còn có suy nghĩ của mình cùng cảm xúc. Bắt đầu giao lưu không có chút nào khó khăn. Lựa ra bản sự, Triệu Nhiên tại đầm lầy lớn lúc đã từng thấy qua, bình thường độc trùng hung thú, thậm chí phổ thông yêu vật đều không đáng kể, một đá hậu trực tiếp đá bay. Kia là tương đương uy mãnh. Có thể coi là như thế, lựa già cũng không đạt được có thể miệng nói tiếng người tình trạng. Mà trước mắt cái này gà cảnh thế mà lại mở miệng nói chuyện, chẳng phải là so lựa già còn lợi hại hơn. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên nhịn không được quay đầu nhìn một chút nhà mình đầu kia lựa già. Chỉ thấy xuất sinh này chẳng biết lúc nào đã co lại đến Triệu Nhiên sau lưng. Rũ cụp lấy đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Triệu Nhiên thầm nghĩ cái thằng này xem ra là không thể trông cậy vào, chỉ có thể dựa vào mình. Thế là tâm thần khẽ động, lặng yên lấy ra 2 tấm phù lục bóp trên tay, một chương là thần tiêu ngũ lôi phù, còn có một chương là thần hành phù. Chiến thuật kế hoạch vô cùng đơn giản, ném lôi, chạy trốn. Đang tìm ném lôi cơ hội tốt thời điểm, liền nghe gà cảnh lại mở miệng, khanh khách. Còn có hay không khác ăn ngon? Triệu Nhiên ngẩn ngơ, trở về câu, thịt nướng muốn hay không? A, ngươi là ăn chay?
Không có ý tứ.
Khanh khách, ai nói ta ăn chay? Ta cũng ăn côn trùng, bất quá côn trùng không thể ăn. Triệu Nhiên vô vô mình chán, không có ý tứ, quá khẩn trương, quên cái này gốc dạ.
Ê, đây là thịt nướng.
Gà cảnh đang nướng thịt trên mổ mấy lần. Đem thịt nướng mổ nát, từng cái nuốt mà xuống. Sau đó nói, khanh khách, ăn ngon, còn có hay không? Triệu Nhiên đem cuối cùng một khối thịt nướng lấy ra ném tới, cuối cùng một khối.
Kia cái gì, trời quá muộn, liền không bồi người, ta về nhà trước a, chúng ta quay đầu gặp lại.
Dứt lời xoay người lại, dắt qua lửa giả liền muốn trốn mất. Ai ngờ gà cảnh lại không cho Triệu Nhiên rời đi, lắc một cái cánh lại rơi xuống trước mặt hắn, khanh khách, khoan hay đi. Triệu Nhiên vội nói, thật rất muộn, sợ quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ngày khác ta lại đến bái phỏng.
Gà cảnh nói, khanh khách, không thể đi, ta còn chưa ăn no, ngươi đi ta ăn cái gì?
Triệu Nhiên kinh hãi, nói, ta cũng không thể ăn, ta là vô cực viện phương chủ, ngươi nếu là ăn ta, sẽ chọc cho thiên đại cái sọn.
Gà cảnh ngạc nhiên nói, khanh khách, ai nói muốn ăn ngươi rồi?
Ngươi ở chỗ này chờ, ta lập tức trở về dứt lời vỗ cánh bay cao mà đi. Thấy một lần gà cảnh rời đi, Triệu Nhiên xoay người mà lên lưng lửa, lửa ra chở Triệu Nhiên vùng vó liền chạy. Triệu Nhiên tại trên lưng lửa chưa tỉnh hồn, vỗ con lửa đầu nói, không trượng nghĩa a con lửa mình, vừa rồi trốn ở ta đằng sau.
Hiên ngang.
Đừng kêu gọi a, đem con gà kia gọi tới, ngươi ta ngỏm củ tỏi a.
Ngang.
Đừng kêu a. Chính chuyển tiến ở giữa, một đoàn bóng đen lướt qua Triệu Nhiên đỉnh đầu, đập ầm ầm tại lửa già chạy vội lộ tuyến trước đó, lửa già hiên ngang hai cuống họng, hai con móng trước cao cao vung lên, một cái dừng phanh lại, Triệu Nhiên thiếu chút nữa cho ngã xuống.
Triệu Nhiên tập trung nhìn vào, đập xuống đất rõ ràng là một con lợn rừng, chính suy nghĩ lúc, con kia gà cảnh hạ xuống từ trên trời, phốc phốc rơi vào lợn rừng thi thể bên trên, hỏi, khanh khách, không phải để ngươi chờ lấy sao?
Chạy tới nơi này làm gì?
Cái này lợn rừng vừa bắt tới, chiếu ngươi biện pháp, làm cho ta ăn.
A kia cái gì, ngươi không phải muốn ăn thịt nướng sao, ta đến bên này nhặt một ít bó củi, ha ha.
Khanh khách, trở về đi, bó củi ta đến nhặt, ngươi thịt nướng liền tốt.
Triệu Nhiên vừa nghe nói muốn trở về, cảm thấy liền cất liều mạng ý nghĩ, đá đá lửa giả, thấp giọng nói, ta liều mạng.
Hắn là muốn cùng lửa giả liên thủ, hắn trước ném ra ngũ lôi thần tiêu phủ, nếu là địch nhân bị thương nặng, vậy liền sóng vai bên trên, nếu như địch nhân không có việc gì, vậy liền cho lửa giả tăng thêm một chương thần hành phủ, cùng một chỗ chạy trốn. Nhưng ai biết lửa giả phản ứng chỉ là một tiếng ngang, sau đó liền ngoan ngoan quay người, thuận đường cũ trở về trở lại, tức giận đến Triệu Nhiên trong lòng thầm mắng ngươi cái không sự can đảm xuất sinh. Nhưng lửa giả đã không phối hợp, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan đi vào khuôn khổ, bị gà cảnh áp giải lấy về tới hồ nước bên cạnh.
Kia gà cảnh nắm lấy to lớn lợn rừng tại Triệu Nhiên đỉnh đầu xoay quanh, dáng người linh xảo chi cực, Triệu Nhiên tỉnh táo lại tưởng tượng, có lẽ lửa già không dám động thủ là có đạo lý, trước mắt mình chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trở lại hồ nước một bên, Triệu Nhiên cầm lên đồ tể công việc, lột ra đi lông, đem lợn rừng gác ở đống lửa trên nướng.
Một canh giờ sau, thịt heo đã nướng chín, khắp núi thung lũng bên trong đều tản ra nồng đậm mùi thịt.
Gà cảnh khanh khách không ngừng, vây quanh đống lửa hưng phấn đất đổi tới đổi lui, khanh khách, thơm quá, khanh khách.
Cực đại một con lợn rừng, hơn phân nửa ngược lại là tiến gà cảnh bụng. Lưu cho Triệu Nhiên cùng lừa già chỉ có một cái chân.
Triệu Nhiên cùng lừa già một bên một nửa điểm mà ăn chi, một bên ăn một bên nhìn xem gà cảnh tại đống lửa trước vui chơi.
Cái này gà điên rồi.
Hiên ngang.
Đáng tiếc không rượu, phải không có thể thử một chút qua chén nó.
Hiên ngang.
Có ăn ngon như vậy sao?
Ta làm sao không cảm thấy.
Hiên ngang.
Ngươi đi nói với nó, kỳ thật gà nướng so heo nướng ăn ngon.
Ngang.
Chỉ đùa một chút, ngươi làm gì chừng ta?
Triệu Nhiên cùng lừa già bất đắc dĩ sau khi ngay tại nói chuyện tào lao lúc, chợt nghe một trận tiếng vó ngựa vang lên, Triệu Nhiên, lừa già cùng gà cảnh đều nhìn phía thanh âm truyền đến chỗ.
Không bao lâu, chỉ thấy hai cái đạo sĩ các thừa ngựa cao to, từ khe núi bên ngoài truyền vào.
Triệu Nhiên đại hỉ, cao giọng nói, đại trát sư thúc, tiểu trát sư thúc, là ta à, ta là vô cực viện Triệu Chí Nhiên.
Tới hai cái đạo sĩ không phải là người bên ngoài, chính là cùng Triệu Nhiên từ biệt nhiều năm Hoa Vân quán đạo môn hành tẩu, Trác Đăng Vân. Trác Đăng Dực hai vị mão vàng.
Triệu Nhiên xem như thấy thân nhân, đang muốn tố khổ thời khắc, đã thấy hai cái này đạo môn hành tẩu cùng nhau hướng gà cảnh thi lễ một cái, gặp qua ngũ sắc đại sư.
Kia gà cảnh một bên mổ lấy dễ lợn rừng xương sườn, vừa nói, khanh khách, các ngươi đã tới.
Nô, còn có nửa cái chân heo, huynh đệ các ngươi điểm đi, tự mình động thủ, ta đang bể bộn, liền không khai hô. Hai người nói tiếng cảm ơn, cũng không đi lấy đầu kia chân heo, đi vào Triệu Nhiên bên người. Trác Đằng Dực hỏi, Triệu Sư Điệt, đưa tin phủ là người phát. Triệu Nhiên đã có chút trợn tròn mắt, khô cằn nói. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nhiên nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí chỉ đống lửa đối diện, nói, cái kia. Kế yêu không phải yêu. Trác Đằng Vân cùng Trác Đằng Dực liếc nhau, lúc này minh bạch, Trác Đằng Dực cười khổ nói, ngươi phát đưa tin phủ cũng là bởi vì ngũ sắc đại sư. Triệu Nhiên liền đem trải qua tường thuật một lần, truy vấn, cái này gà, ách, là cái gì ngũ sắc đại sư? Trác Đằng Dực đem Triệu Nhiên kéo đến nơi xa, thấp giọng giải thích nói, ngũ sắc đại sư vốn là ngũ sắc ban lan gà cảnh, về sau không biết vì sao được phương pháp tu hành, thành linh yêu. Cái này Trường Trùng Sơn chính là nó ở chỗ. Việc này Thập Phương Tùng Lâm là không biết được, chỉ Hoa Vân Quán trong lòng hiểu rõ, không nghĩ tới ngươi thành Vô Cực Viện phương chủ, vậy mà tìm tới. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi, cái này yêu chúng ta không bắt. Trác Đằng Dực cười nói, năm trước liền cùng ngươi đã nói, đại đa số yêu vật đều không nhiễu nhân thế, đã không nhiễu nhân thế, nó tự tu luyện, cùng ngươi ta có liên căn gì, vì sao muốn bắt. Còn nữa, vị này ngũ sắc đại sư thuần linh sáng long lanh, tâm tư cực thiện, ngươi tới là trải qua phía trước núi không có. Ngươi nói cái này trên núi vì sao lại có tốt như vậy ruộng hảo thủy? Đều là cái này ngũ sắc đại sư che chở. Triệu Nhiên lúc này mới chợt hiểu, áo nào nói sớm à, một chuyến tay không để cập tới, còn lo lắng hãi hùng một đêm. Trác Đằng Dực cũng cảm thấy buồn cười, nói, nó từ êm đẹp ở đây tu luyện, ai biết ngươi thế mà có thể xem thấu tung tích của nó, coi là thật không lời nào để nói. Triệu Nhiên xuyên thấu qua đống lửa nhìn lại, chỉ gặp Trác Đằng Vân chính tất cung tất kính bồi tiếp gà cảnh nói chuyện. Nhớ tới mình trước đó còn dự định bắt tới nương ăn, không khỏi xấu hổ vô cùng. Chương 10, đệ nhất cố công đức lực. Triệu Nhiên bắt yêu chưa thành, còn bị yêu bắt lấy nướng một đêm lợn rừng, náo cái đầy bụi đất, ngượng ngùng xuống núi. Bất quá hắn chuyến này cũng không tính uổng phí sức lực, gặp được Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dực hai vị đạo môn hành tẩu. Đối với nhà mình căn cốt vấn đề, hai cái Hoa Vân Quán sư thúc trái xem phải xem đánh giá nửa ngày, sau đó nói cho hắn biết nhìn không rõ lắm, tựa hồ căn cốt chỉnh ngay ngắn một chút. Nhưng lại không quá dễ thấy, loại tình huống này đạo môn bình thường xưng là phế căn cốt, nói cách khác có lẽ có thể thử tu hành, nhưng luyện khí hiệu quả cực kém, muốn Triệu Nhiên làm tốt người khác tu hành một năm hắn tu hành 10 năm chuẩn bị tâm lý. Đại Trác, Tiểu Trác sư thúc khuyên giải Triệu Nhiên, nói việc này không cần thiết để ở trong lòng, nhân chi một thế có việc nên làm mà có việc không nên làm, không nhất định không phải nhập tu hành chi đồ mới là chính đạo. Triệu Nhiên sắc mặt hề hoài, trên thực tế trong lòng cũng không thèm để ý. Chỉ bất quá hai vị này đạo môn hành tẩu nhưng trong lòng so với hắn bản nhân còn muốn tiếc nuối. Triệu Nhiên phục dụng tán cốt đan sau nếu như không có đến chính căn xương, kỳ thật cũng không phải là kém nhất tình huống, bởi vì hắn còn có cơ hội lại nếm thử phục dụng lần thứ hai, nhưng nếu như chính ra phế căn cốt, liền mang ý nghĩa hắn cơ hội cuối cùng cũng đánh mất. Hai vị đạo môn hành tẩu nguyên bản đối với hắn trận pháp thiên phú vẫn là rất xem trọng, cho nên đối với cái này ngược lại càng thêm đáng tiếc. Đại Trác, Tiểu Trác sư thúc trước khi đi lúc chuyển Triệu Nhiên một bộ tu luyện công pháp. Dựa theo bọn hắn tới nói, nếu như Triệu Nhiên chăm chỉ tu hành, có thể tốt hơn đất phối hợp hắn bố trí pháp trận. Đương nhiên, tại hai vị này sư thúc trong mắt, Triệu Nhiên chú định cả một đời là qua không được vũ sĩ cấp này. Triệu Nhiên được một bộ mình căn bản không dùng được tu luyện công pháp, trong lòng có chỗ không cam lòng, mặt dạn mày dày đòi hỏi liên quan tới luyện chế pháp khí đạo thư, lấy cớ đương nhiên là muốn mình luyện chế một bộ trận bản. Có lẽ là loại này đạo thư cũng không phải là vật chân quý gì, lại có lẽ là hai vị sư thúc đơn thuần đồng tình tâm tràn lan, tóm lại Triệu Nhiên yêu cầu không có bị cự tuyệt. Tiểu Trác sư thúc nói về Hoa Vân Quán sau cho hắn tìm mấy quyển gửi tới. Triệu Nhiên sau cùng thu hoạch chính là, hắn xác nhận mình đêm trước ngộng cảnh chân thực tính. Chỉ bất quá bởi vì không cách nào nội thị, tạm thời còn không nhìn thấy khí hải chỗ sâu tình hình. Trở lại phía trước núi về sau, Triệu Nhiên hội hợp ở trong thôn chờ một đêm quan nhị cùng Lỗ Tiến. Đối mặt thủ hạ hai cái này tuần tra đặt câu hỏi. Hắn đương nhiên không có ra mặt đêm qua kinh lịch lặp lại một lần, chỉ là mập mờ suy đoán lấp liếm đi, khiến cho quan nhị cùng Lỗ Tiến đầy bụng điểm khả nghi, lại do thân phận hạn chế không có cách nào truy vấn, đành phải đem phần này hiếu kỳ cường tự ép xuống. Trên đường trở về, mưa thu lần nữa dương dương vẩy xuống, ba người ra roi thúc ngựa, một đường đuổi tới Dê Mã Dịch tránh mưa. Lúc này Triệu Nhiên không lòng dạ lại cùng Lý Dịch thừa chuyện phiếm. Thay quần áo rửa mặt sau để Lý Dịch thừa lên canh nóng thực phẩm chín. Cùng quan nhị, Lỗ Tiến hai cái ngồi tại trong sảnh ăn uống, một bên ăn một bên nhìn qua ngoài phòng lồng châu mưa thu ngẩn người. Chợt nghe Dịch chạm ngoại chuyện đến vài tiếng quát tháo, trong đó còn kèm theo nữ nhân cầu khẩn. Triệu Nhiên mới đầu cũng không để ý về sau thanh âm càng ngày càng nhao nhao, liền nhịn không được đứng dậy ra ngoài xem xét đến tuột cùng. Quan Nhị cùng Lỗ Tiến thì cực nhanh từ trong sảnh lấy mũ rộng vành cùng áo tơi đổi tới, cùng sau lưng Triệu Nhiên, thuận tiện cho hắn đeo lên mũ rộng vành, phủ thêm áo tơi. Dịch trạm bên ngoài, một cái y phục lam lũ phụ nhân quỳ gối tràn đầy bùn nhau quan đạo một bên, nàng thân thể nghiêng về phía trước. Tận lực bảo vệ trong ngực trong tã lót hải nhi không bị nước mưa xối, đồng thời đau khổ cầu khẩn Lý Dịch Thừa, đại nhân xin thương xót. Ta đứa nhỏ này muốn mắc mưa, để chúng ta hai mẹ con đi vào tránh mưa đi. Lý Dịch Thừa không nhịn được nói, nơi này là quan dịch, chỉ tiếp đợi trên quan trường việc cần làm, không phải ngươi có thể đi vào địa phương. Ngươi nhanh đi nơi khác, chớ ở chỗ này nhiều chỗ quấy rầy. Phụ nhân giọng mang giọng nghẹn ngào, đại nhân van cầu ngài, hài tử chịu không nổi a. Lý Dịch Thừa quát, đều muốn nói với ngươi rất rõ ràng, mau cút. Ta cái này dịch trạm bên trong hôm nay có quý nhân, ngươi đi vào va chạm quý nhân sao sinh là tốt, đừng có lại dây dưa không ngớt, nếu không không khách khí. Triệu Nhiên nhìn không được, chỉ Quan Nhị, đi cùng Lý Dịch Thừa nói, để kêu mẹ con tiến đến. Mình quay người quay lại phòng chính. Rất nhanh, phụ nhân ôm hài tử tiến dịch trạm, lại không vào phòng, chỉ ở mái hiên hạ tránh mưa, nhìn trên người áo thủng đều nhanh ướt đẫm, còn dính lấy bùn nhão, cong đến toàn thân run lẩy bẩy. Lý Dịch Thừa vào nhà sau không người đi vào Triệu Nhiên trước mặt, cười bồi nói, Triệu phương chủ, thực sự thật có lỗi cực kỳ. Triệu Nhiên lắc đầu, đừng nói nữa, ta hiểu dịch trạm quý củ. Nhưng cái này hai mẹ con không dễ dàng, hai tử con nhỏ, để các nàng tiếp tục ở bên ngoài đông lạnh, ta không đành lòng. Ngươi để các nàng vào nhà đến, đứng ở bên ngoài tính chuyện gì xảy ra. Ân, lại cho trên một ít canh nóng cùng ăn uống. Lý Dịch Thừa cười nói, ngài từ bi, coi như các nàng hôm nay gặp may mắn. Một bên xoay người đi an bài, một bên trong lòng tiêu khổ, tháng này ứng phó lại vượt qua. Hai mẹ con cái vào phòng, trước sông Triệu Nhiên dập đầu đầu lấy đó cảm kích, sau đó lo lắng bất an ngồi ở trong góc một trương bàn vuông một bên, gặp canh nóng cùng bánh mì bưng lên lúc còn vẫn không thể tin được, thẳng đến Triệu Nhiên nhiều lần gật đầu mỉm cười ra hiệu, lúc này mới ăn như hổ đói bắt đầu ăn uống, một bên hướng miệng bên trong nhét đồ vật, một bên cho ăn trong ngực hải tử ăn canh. Thấy Triệu Nhiên trong lòng âm thầm thở dài không thôi. Đúng vào lúc này, Triệu Nhiên trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy dưới rốn ba tấc khí hải bên trong đống nhiên nhiều một tia như có như không nóng hơi thở, cái này tia nóng hơi thở tại khí hải bên trong trôi tới trôi lui, lúc ẩn lúc hiện, nếu không lưu ý, cơ hồ cảm giác không ra. Triệu Nhiên hơi chút nghĩ lại liền muốn minh bạch, hóa ra công đức lực thu hoạch được chính là như vậy đơn giản. Chờ phụ nhân ăn no, Triệu Nhiên đem phụ nhân gọi tới tra hỏi, hỏi một chút mới biết, phụ nhân này đúng là mang theo hải tử đi Cốc Dương huyện Giải Oan, đi đến trên nửa đường rơi ra mưa thu. Vì vậy mới có vừa rồi một màn kia. Triệu Nhiên vội hỏi đến tột cùng ra sao hoang khuất, phụ nhân này liền kỹ càng giảng thuật một lần. Việc này nói đến cũng rất đơn giản, bởi vì năm ngoái thu hoạch không tốt, phụ nhân này trượng phu hướng trong làng phú hộ vay tiền sống qua ngày, nhưng bởi vì sinh tức quá cao, bây giờ trả không nổi, đã bị phú hộ bẩm báo huyện nha tới kém lại đưa nàng trượng phu mang đi, bây giờ đã đầu đại lao. Phụ nhân này là muốn tới trong huyện kêu oan, thỉnh cầu huyện lệnh sẽ khoan hồng xử lý cho mình. Ngươi nói kế oan. Oan tình ở đâu? Trong huyện Bắc Nam nhân ta. Nhà ngươi vay tiền là thật hay không? Là cho mượn 5 quan tiền. Nhưng kia trương gia yêu cầu lợi tức hàng tháng 2 điểm, thực sự quá cao. Mượn thời điểm biết lợi tức hàng tháng cao như vậy sao? Biết còn mượn. Không mượn liền phải chết đói a, đạo trưởng. Lão nhân gia ngài giúp ta trò chuyện, mau cứu ta kia chủ nhà đi. Ta cho ngài làm trâu làm ngựa. Đừng kích động, đừng khóc, thật dễ nói chuyện. Quan phủ có mạ non kho, chuyên vì ngươi cái này chờ không người kế tục người ta sở thiết, vì sao không đi mạ non kho vay tiền? Đại Minh tại các phủ cũng có mạ non kho, chuyên vì hướng gặp hai. Hoặc là sinh kế chật vật nông hộ nhà cung cấp vay mượn, hơi thở tiền cũng thấp. Nhiều bất quá tiền vốn 4 ly, nông hộ nhưng đến trong huyện nha xin, từ trong huyện hỗ trợ làm thay. Nói đến, mạ non kho thiết chí cũng là đạo môn tại 50 năm trước đốc xúc triều đình thi hành việc thiện. Trong đó chí ít một nửa tiền vốn đều từ các phủ đạo cung xuất ra. Phụ nhân này đặt vào thường bình kho tiền không mượn, ngược lại đi mượn vay nặng lãi, Triệu Nhiên rất là không hiểu. Phụ nhân hơi chút giải thích, Triệu Nhiên liền hiểu, mạ non kho là có, nhưng muốn cho mượn tiền đến, lại khá khó khăn, từ xin vay mượn đến cuối cùng cấp cho, trong đó thời gian khoảng cách thường thường sẽ tương đương dài dằng dặc. Ngắn chí ít một năm nửa năm, lâu một chút chờ cái 2-3 năm cũng không chút nào hiếm lạ. Nhà nghèo kinh tế bảo hộ yếu ớt nhất vô cùng, một khi phát sinh khó khăn, 1-2 tháng ở giữa liền sẽ cửa nát nhà tan. Nơi nào có thời gian chờ dài như thế? Phụ nhân nợ tiền cũng không nhiều, tổng cộng 9 sâu nhiều tiền, trong đó chân chính tiền vốn chỉ có 2 sâu, cái khác đều là vay nặng lãi sinh tức. Khó trách nhà nàng còn không lên, nếu là không có Triệu Nhiên. Cả một đời cũng đừng nghĩ trả tiền lại đủ, sau cùng kết cục nhất định là bán ruộng bán phòng. vận khí tốt trở thành tá điển, vận khí lưng, hơn phân nửa toàn ra liền là một chữ chết. Suy nghĩ một chút, Triệu Nhiên từ trong nhẫn lấy ra một cái đại bạc con suốt, không sai biệt lắm 25 lượng, trực tiếp đưa cho phụ nhân kia, số tiền này ngươi lấy trước đi, trả nợ sau còn có còn thừa, nên có thể để ngươi nhà rộng tế mấy ngày này. Phụ nhân kia ngẩn ngơ, lập tức thiên ân và tạ, lại một phen quỳ xuống dập đầu. Triệu Nhiên lại cảm thấy khí hải bên trong nhiều một tia như có như không nóng hơi thở, trong lòng mừng rỡ không hiểu, ám đạo thì ra là thế. Mưa tạnh về sau, phụ nhân ôm ấp trẻ nhỏ rời đi, Triệu Nhiên cũng đem Quan Nhị cùng Lỗ Tiến gọi đến bên người, từ trong nhẫn lấy ra hai cái tiểu ngân thỏi, đều có hai lượng trên dưới, trực tiếp thưởng cho hai vị này, chỉ nói chuyến này vất vả, xem như một điểm tiền thưởng. Quan Nhị vốn liếng hào phú, trước mắt những này tiền trinh, bất quá vẫn là cùng cung kính kính tiếp nhận, Lỗ Tiến thì vui vẻ ra mặt. Hắn là toàn bằng một thân công phu tiến vào đạo viện, không có cái gì bối cảnh, hai lượng bạc cũng coi như một món tiền nhỏ. Triệu Nhiên dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ phát thưởng, hắn đang tìm kiếm quy luật, nhìn xem làm chuyện gì có thể thu được công đức lực. Phát xong thưởng về sau hắn cẩn thận cảm thụ thật lâu, trong khí hải cũng không có gia tăng mới công đức lực. Đồng dạng là đưa tiền, cho phụ nhân kia liền là công đức, cho Quan Nhị cùng Lỗ Tiến liền chưa nói tới công đức, trong đó khác biệt nhìn một cái mà biết, Triệu Nhiên trong lòng xem như nắm chắc. Triệu Nhiên suy nghĩ một lát cái bên trong tư vị, con ngươi đảo một vòng, lại đem chủ ý đánh tới Lý Dịch Thừa trên thân. Lý Thừa, tới. Triệu Nhiên xông Lý Dịch Thừa ngoắc ngoắc tay. Lý Dịch Thừa còn đắm chìm trong đối phụ nhân kia, Quan Nhị cùng Lỗ Tiến các loại hâm mộ bên trong, bổ sung Triệu Nhiên gọi hắn, bước chân nhanh chóng, vội vàng chạy tới, mặt mũi tràn đầy trông đợi nói, không biết phương chủ có gì phân phó. Ngươi cái này dê mã dịch có thứ gì khó xử, nói nghe một chút. Lý Dịch Thừa đại hỉ. Hắn vừa mới gặp Triệu Nhiên ra bên ngoài móc bạc lúc cố này tùy ý sức lực, biết trước mắt vị này là cái hào phóng chủ, dứt khoát cũng không khách khí, trực tiếp đem mình khó xử run lên, lên ra. Dê mã dịch là triều đình binh bộ quản lý, cũng không thuộc về trong huyện biên chế, cho nên kinh phí không chiếm được trong huyện bổ túc, lại bởi vì vị trí không phải xuyên tỉnh chủ đạo, cho nên cũng không nhận binh bộ coi trọng, điển hình mộ mộ không thương gia gia không yêu, trước mắt thực tế nhất khó khăn liền là không có tiền. Lý Dịch Thừa thậm chí vẻ mặt đau khổ chỉ hướng trên bàn bánh mì, nói cho dù là những này bánh bột nô, bọn hắn ca ba ngày bình thường cũng không thế nào ăn đến lên, chỉ có thể dùng để phụng dưỡng bên trên kém. Hắn tiếp tục chỉ hướng mấy gian mưa rột phá úc, nói cũng bởi vì không có tiền, cái này mấy căn phòng mấy ca chỉ có thể tìm một ít cỏ tranh dùng bùn nhau thoa bổ, mưa một lớn liền dị nước. Triệu Nhiên suy nghĩ thật lâu, kỳ thật vấn đề cũng không lớn, chỉ cần đưa tiền liền có thể giải quyết. Nhưng mấu chốt là loại số tiền này cho ra đi có thể được đến công đức sao? Triệu Nhiên cảm thấy hơn phân nửa không thể. Sự thật cũng đã chứng minh suy đoán của hắn, thử thăm dò cho ra một tỏi bạc về sau, khí hải bên trong cũng không có gia tăng nửa phần nóng hơi thở, cho Lý Dịch Thừa tiền xem như tốn không. Chương 11, không đơn giản như vậy. Đống nhiên được Triệu Nhiên 10 lượng bạc Lý Dịch Thừa vừa mới cao hứng không bao lâu, chỉ thấy vị này khẳng khái hào phóng Triệu Phương chủ tựa hồ tâm tình không phải cực kỳ thoải mái. Cao mày cũng không biết suy nghĩ cái gì, thế là lo lắng bất an. Chỉ thấy Triệu Nhiên trầm tư thật lâu, đông nhiên mở miệng nói, Lý Dịch Thừa, các ngươi chính là triều đình trải qua chế, thuế ruộng sự tình bần đạo không tiện đúng tay, nhưng có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Phương chủ mời nói, nhưng có chỗ biết, tuyệt không giấu giếm. Một, ngươi quan này dịa đường bên trên, trong mỗi ngày đường tắt người đi đường có chừng nhiều ít. Thứ hai, trong đó có bao nhiêu sinh kế không đốn. Thứ ba, có bao nhiêu sẽ chủ động tới xin giúp đỡ. Những vấn đề này Lý Dịch Thừa không cách nào cho ra xác định đáp án, ai cũng sẽ không có việc gì cùng ven đường trên mấy người chơi, nhưng đại khái ấn tượng nhưng vẫn là có. Nghe Lý Dịch Thừa đáp xong, Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, nói, như thế, vần đạo có việc muốn nhờ, mong rằng Lý Thừa có thể giúp ta. Phương chủ cứ việc phân phó chính là, nơi nào có thể nói mời chữ. Kia tốt. Kể từ hôm nay, mời Lý Thừa tại Dương Mã Dịch Viện hoặc một tấm bảng hiệu, liền viết. Nộ. Liền viết cứu tế trạm ba chữ. Bảng hiệu hạ đưa một thùng thanh thủy, thuận tiện người qua đường lấy uống. Trong mỗi ngày dịch trạm nấu cháo, có cần người nhưng mời làm việc nhập dịch trạm bên trong, mỗi người bỏ cháo một bát, yêu cầu cái bát không được thấp hơn 5 tấc, trong chén múc cháo có thể lập đua không ngã. Nếu có tình huống đặc biệt, tỉ như mưa to, tuyết lớn, lại hoặc là bệnh người không cách nào đi đường, có thể tiếp nhập dịch trạm bên trong ở tạm mấy ngày. Lý Dịch Thừa nghe Triệu Nhiên giải thích, chỉ cảm thấy trợn mắt hốt mồm, tiếp theo trong lòng kinh hãi. Ngắt lời nói, Phương chủ, cái này nhưng không được. Ồ, vì sao không được? Triệu Phương chủ, vẫn là câu nói kia. Không có tiền A. Tiền ta cho ngươi, nhưng bần đạo ta có điều kiện. Mỗi cứu tế một người, ta muốn ngươi ghi lại tên họ của người này, quê quán cùng trước mắt chỗ ở, ta mỗi tháng phái người đến đây kiểm toán, còn muốn lựa chọn một chút đợt người xác minh, nếu là có hư giả không thật, ngươi nên biết sẽ là hậu quả gì. Thụ trợ người mỗi ngày nhiều nhất có thể ăn 2 lần cháo, mỗi lần chỉ cấp 1 bát, ta đây là sợ ngươi nuôi ra một đám người làm biếng tới. Vậy liền vi phạm với ta thiết lập cứu tế trạm bản ý vừa rồi nghe ngươi nói đầu này quan đạo người đi đường tình hình, ta mỗi tháng cho ngươi chi 5 lượng bạc, nên là tận đủ rồi, nhiều liền coi như bần đạo cho ngươi dê mã dịch thù lao, nhưng có một chút, ngươi tuyệt đối không thể lấy đều tham ô, cái này 5 lưỡi. Nờ dê bạc bên trong, mỗi tháng ít nhất phải bỏ ra ngoài 1/2 mới tính qua quan. Nếu không tháng sau ta liền hoạch toán xong quyết định giảm bớt bạc của ngươi. Đã hiểu sao? Nghe nói mỗi tháng có 5 lượng bạc, Lý Dịch Thừa lúc này vui vô cùng. Miệng đầy đáp ứng, vỗ ngực nói, phương chủ cứ việc yên tâm, Lý Mộ tất trợ phương chủ làm tốt cái này việc thiện. Ân, không bằng cái này cứu tế trạm bảng hiệu hạ liền rơi phương chủ tục danh tốt. Triệu Nhiên chặn lại nói, không thể, là khoản liền thự vô cực viện danh tự thuận tiện. Hắn làm việc tốt không phải là vì dương danh với hắn mà nói tạm thời không có tác dụng gì. Hắn duy nhất để ý là công đức. Sự tình phân phó đã xong, Triệu Nhiên lại ném đi 5 lượng bạc cho Lý Dịch Thừa, đồng thời nói, đem dịch trạm dọn dẹp một chút đi, nên bổ mảnh ngói muốn bổ đủ, tổng như thế mưa rột chỗ nào đi. Rời đi dê mã dịch. Triệu Nhiên để quan nhị cùng lỗ tiến dẫn đường, lại hướng một chỗ khác dịch trạm tiến đến. Cốc Dương huyện tổng cộng có 3 khu dịch trạm, một chỗ tại đông bắc phương hướng, một chỗ hướng tây, mặt khác một chỗ liền là phía nam dê mã dịch. 3 khu dịch trạm đều tại quan đạo bên cạnh. Nhưng phía đông bắc lưu trang dịch cùng phía tây hợp sơn dịch lại phải lớn hơn nhiều, công trình cũng hoàn thiện được nhiều, bởi vì cái này 2 nơi dịch trạm chỗ quan đạo rất trọng yếu, là triều đình từ thiểm tây nhập tứ xuyên tiếp theo tiến về Tùng Phiên vệ yếu đạo một trong. Triệu Nhiên tới trước chính là hợp sơn dịch, hợp sơn dịch so với dê mã dịch tới nói hoàn toàn không thể so sánh nổi, 4-5 tòa đại viện bọc tại cùng một chỗ, rộng lớn cao rộng nhà ngói không dưới mấy chục ở giữa, cửa chính người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Quan nhị do dự một chút, hướng Triệu Nhiên nói: Phương chủ, nếu là muốn nghe ngóng yêu quái tung tích, chúng ta liền không tiến vào, nơi này chỗ chỗ sung yếu, lui tới tu sĩ cũng nhiều, có yêu cũng sớm liền tránh đi. Triệu Nhiên nhìn một chút quan nhị thần sắc nói, ngươi biết ta không phải tới bắt yêu, có lời gì trực tiếp giảng. Phương chủ nếu là cũng nghĩ như dê mã dịch thiết lập cứu tế trạm, rất không cần phải tìm hợp sơn dịch, chúng ta đi bên cạnh Lý Gia Thôn liền tốt. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nơi này là đi Tùng Phiên vệ phải qua đồ, chắc hẳn triều đình trích cấp khoản tiền chắc chắn tử không có thiếu. Người ta không nhất định để ý ta cái này mấy lượng bạc. Nhưng nơi này là người đi đường thương khách vãng lai giao nhau chỗ, có thể cứu tế người cũng nhiều, cứu tế trạm đặt ở Lý Gia Thôn, không được tác dụng quá lớn. Đi vào trước xem một chút đi, dù sao cũng là tích đức làm việc thiện chuyện tốt, chưa hẳn cái này Dịch Thừa liền không nguyện ý. Sự thật chứng minh, quan nhị lo lắng là rất có đạo lý, hợp sơn Dịch Thừa trung rực rỡ cũng không lộ diện, tiếp đãi Triệu Nhiên một nhóm chính là trung Dịch Thừa thư biện. Kia thư biện thái độ cũng không tệ. Lộ ra tương đương khách khí, nhưng nói chuyện kết quả cũng rất là để người ngột ngạt. Nhà ta trung Dịch Thừa nói, vốn định tự mình khoản đãi Triệu phương chủ, nhưng bởi vì có việc thoát thân không ra, đành phải ủy thác tiểu nhân tới nghe đợi phân công. Trung Dịch Thừa đối với cái này rất là băn khoăn, nhiều lần để tiểu nhân ở trước mặt tạ lỗi. Đúng, Triệu phương chủ đường xa mà đến chưa dùng cơm a. Tiểu nhân đã để dưới bếp chuẩn bị đồ ăn, còn xin Triệu phương chủ rời bước. Cơm thì không cần, bần đạo chỉ là có chút việc nhỏ muốn cùng Trung Dịch Thừa thương nghị. Không biết hắn khi nào rảnh rỗi, bần đạo có thể đợi. Thư biện cao mày khổ sở nói, cái này nhưng lại không biết, thành đô khôi tinh quan 2 vị pháp sư tiến về Bạch Mã Sơn, đi ngang qua bảng dịch, Tây Chân Vũ cung Đỗ Phương Trượng buổi tiếp, ngay tại dịch bên trong nghỉ ngơi, nhà ta trung Dịch Thừa nhất định phải cùng một bên hầu hạ, có 2 vị cẩm y liễu vệ thiên hộ đại nhân mượn dùng hợp sơn dịch làm việc, đây cũng là một cọc không nhỏ việc phải làm, ngoài ra, thả phiên vệ Trịnh chỉ huy làm gia quyến cũng tại bảng dịch, trung Dịch Thừa đồng dạng không. Giáng có chút lãnh đạo, đã được đến trong huyện thông truyền, binh bộ chức mới Ti La Lang Trung cũng muốn trải qua bảng dịch, sơ lược từ nay trở đi buổi trưa có thể tới. Sách này xử lý vạch lên đầu ngón tay từng bước hướng Triệu Nhiên đếm lấy, trên mặt tràn đầy cung kính, khóe miệng lại vô luận như thế nào cũng không che giấu được kia một tia trào phúng chi ý hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói cũng đã tương đương minh xác, nhà ta trung Dịch Thừa trong mỗi ngày gặp đều là đại nhân vật, căn bản không có rảnh phản ứng ngươi một cái nho nhỏ vô cực viện phương chủ. Quan nhị cùng lỗ tiến ở bên cạnh nghe, đã là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, muốn phát tác, lại bị Triệu Nhiên lấy ánh mắt ngừng lại, hắn không phải là không có hòa khí, nhưng sách này xử lý rất là lão đạo, cấp bậc lễ nghĩa trên không kém mảy may, nói tình huống cũng là lẽ phải, ngươi cùng hắn đưa khí, quay đầu không đủ làm trò cười cho người khác. Triệu Nhiên nén giận nói, nếu như thế, không biết ngươi có thể hay không hướng nhà ngươi trung Dịch Thừa chuyển cái lời nói. Bần đạo muốn mượn Quý Dịch chuẩn bị một chỗ cứu tế trạm, còn hướng Trung Dịch thừa có thể hết sức giúp đỡ. Lập tức, liền đem mình chuẩn bị cứu tế trạm lý do cùng cụ thể phương pháp giảng thuật một lần. Kia thư biện nghe được ngược lại là nghiêm túc, sau khi nghe xong nói, phương chủ từ bi, đây là đại hảo sự, tiểu nhân cảm phục không thôi, chắc chắn phương chủ ý tứ chuyển đạt nhà ta Trung Dịch thừa. Nhưng tiểu nhân cũng có một chút ý nghĩ, không biết có nên nói hay không. Quý xử lý mời nói, Hợp Sơn Dịch lệ thuộc binh bộ, chỗ sung yếu, là xuyên tây lớn dịch, hiện nay Bạch Mã Sơn lại đánh túi bụi. Nếu là trong ngày thường, chắc hẳn nhà ta Trung Dịch thừa là nhất định tham dự trong đó, nhưng giờ phút này lại không phải thời điểm, trong mỗi ngày nhiều ít nhân vật cao quý ngừng túc bản dịch, bao nhiêu tầng muốn quân tình đánh bản dịch trải qua, nói câu tiếng thông tục, nơi này chính là Long An Phủ, chính là đến toàn bộ xuyên tây chìa khóa chỗ, ở chỗ này phát cháo cứu tế, thật là không phải địa phương. Cái này người đến người đi, nếu là không chú ý lăn lộn cái mật thám tiến đến, đây chính là muốn lầm đại sự, phương chủ ngài nói có đúng hay không. Triệu Nhiên bị thư biện một phen chặn lại trở về, trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng không cách nào bác bỏ, chỉ đành phải nói, cũng có thể tại dịch trạm bên cạnh dựng cái lều, không cần phải tại dịch bên trong bố thí, chỉ cần dịch bên trong ra người hỗ trợ là đủ. Kia thư biện cười nói, Hợp Sơn dịch người ít, nhiều công chuyện như vậy lo liệu không hết, nơi nào có công phu đi quản những này việc vặt. Ngài vẫn là lại suy nghĩ một chút đi, chuyện này không dễ làm. Triệu Nhiên nói, kia bần đạo từ bên cạnh Lý Gia Thôn tìm mấy người đến xử lý cái này cứu tế trạm, nghị sát bên dịch trạm phụ cận, thông thả và cấp bách cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, quý xử lý có thể chuyển hiện lên Trung Dịch thừa, đến lúc đó có phiền nhiều chỗ, còn hướng Trung Dịch thừa đảm đương. Kia thư biện mỉm cười lắc đầu nói, Triệu phương chủ, dịch trạm xung quanh ba dặm bên trong tốt nhất đừng lo liệu việc này, rốt cuộc hiện nay là thời gian chiến tranh, hạ quốc mật thám khắp nơi đều là. Xảy ra chuyện ta Hợp Sơn dịch không tốt đảm đương, ngài nói có đúng hay không cái này lý. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, nói, như thế, làm phiền. Dứt lời đứng dậy liền đi. Kia thư biện nói một tiếng, không đưa. Gặp Triệu Nhiên ra cửa, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, một cái nho nhỏ đạo viện phương chủ, thật sự coi chính mình là đạo môn đại nhân vật rồi. Còn học người khác bố thí, thật sự là buồn cười cực kỳ. Quay mặt đi đến viện bước đi, đi vào chính giữa trong thính đường. Hướng trong sảnh chính chỗ ngồi VIP chuyện phiếm hai người không người bẩm báo, Trung Dịch thừa, đồng đạo trưởng, cái kia họ Triệu đạo sĩ đi, tuân đồng đạo trưởng, hắn sách mặc cho một yêu cầu tiểu nhân đều không đồng ý. Chương 12, mới nông thôn vận động. Về Vô Cực Sơn trên đường, Triệu Nhiên không nói một lời, tại Hợp Sơn Dịch an bế môn canh, đã có thể tiên đoán được Lưu Trang Dịch đầu kia đối với hắn đề nghị sẽ là cái gì thái độ, cho nên nói thực ra, hắn là có chút ít buồn bực. Bất quá vừa phiền muộn không bao lâu. Tâm tình lại bỗng nhiên chuyển tốt rất nhiều, nhưng vào lúc này, hắn cảm nhận được trong khí hải lại thêm một tia nóng hơi thở. Lừa ra phấn khởi bốn vó, một con lừa đi đầu rết trở lại Vô Cực Sơn, đem Quan Nhị cùng Lỗ Tiến quăng cái không thấy, lại không xách hai người kia trong lòng đối lừa ra là như thế nào cảm nhận, chỉ nói Triệu Nhiên chạy về nhà mình phòng, lập tức đóng chặt cửa phòng, dựa theo Tiên Thiên Công Đức Kinh các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, Pháp Môn. Đem mình lấy được tổng cộng 3 tia công đức lực chuyển hóa làm pháp lực. Tiên Thiên Công Đức Kinh không nặng điều tức thổ nạp, cho nên chuyển hóa rất là mau lẹ, mấy hơi thở liền cáo công thành. Nhưng chuyển hóa xong về sau Triệu Nhiên liền phát hiện, mình khí hải bên trong chút pháp lực kia thật sự là quá ít, cơ hồ đến bé không thể nghe tình trạng. Trong lòng của hắn đại khái đánh giá một chút chuyển hóa so giá trị, đại khái tại 10 so 1 ở giữa, nhưng chuyển hóa sau pháp lực cùng chuyển hóa trước công đức lực so sánh, lại muốn ngưng thực được nhiều. Nếu như nói công đức lực như bông, như vậy pháp lực thật giống như dây thừng. Điểm ấy pháp lực đủ làm gì chứ? Cơ hồ cái gì cũng không làm được, Triệu Nhiên duy nhất có thể làm, liền là dựa theo kinh thư bên trong nói tới phương pháp tiến hành nghiệm chứng từ đầu ngón tay hắn dâng lên một đoàn lửa nhỏ tiêu, mấy hơi thở liền tự hành chôn vùi, theo hỏa hoa biến mất, hắn khí hải bên trong pháp lực lập tức khô kiệt. Triệu Nhiên cũng không nóng nảy. Hắn nhắm mắt dưỡng thần một lát, lại trong Vô Cực Viện lưu cái ngoặt, tiêu ma đại khái một canh giờ, pháp lực liền một lần nữa điều dưỡng ra. Triệu Nhiên lại có thể tiếp tục chơi đầu ngón tay châm lửa trò vặt. Ở trong mắt người khác có lẽ chỉ là không có ý nghĩa một bước nhỏ, nhưng đối với Triệu Nhiên, lại là nghiêng trời lệch đất một bước dài. Triệu Nhiên hưng phấn đến muốn kêu đi ra lão tử rốt cục có thể tu hành. Kích động qua đi, Triệu Nhiên bắt đầu suy nghĩ mình tu hành quy hoạch. Đầu tiên cần giải quyết là công đức lực thiếu thốn vấn đề, bởi vì không phải thu nạp phun ra nuốt vào mà đến, cho nên Triệu Nhiên cho rằng có lẽ dùng bồi dưỡng cái từ này càng phù hợp tình huống thực tế. Vấn đề này trước mắt đã có mặt mày, liền là làm việc thiện, làm hiện thực, đối đầu người khác hữu ích sự tình. Cứu tế trạm thiết lập liền là hắn làm một hạng hữu ích nếm thử, theo dê mã dịch bên kia cứu trợ thuận lợi tiến hành, hắn có thể không định kỳ bồi dưỡng ra công đức lực đến, chỉ cần cứu trợ không giảm, công đức lực liền sẽ không ngừng gia tăng. Sau đó cần cân nhắc chính là, mình đem công đức lực chuyển hóa làm có thể sử dụng pháp lực về sau, hẳn là tu hành công pháp gì. Tiên Thiên Đạo Đức Kinh giải quyết là có hay không vấn đề, nhưng có pháp lực về sau, phải làm thế nào vận dụng đâu. Điểm này, kinh thư bên trong cũng không có ghi chép. Bởi vậy, hiện tại bày ở Triệu Nhiên trước mặt nan đề là, trên tay hắn không có có thể cung cấp tu luyện đạo sách. Như thế nào vẽ bửa, như thế nào thi pháp, như thế nào tranh đấu. Những vật này đều là thủ đoạn bảo mệnh, không có tương ứng thủ đoạn. Hắn liền chỉ có pháp lực mà sẽ không vận dụng, càng chưa nói tới cùng người đấu pháp. Bất quá bây giờ nhìn đến, hắn còn có một số thời gian coi là giảm sóc, rốt cuộc muốn học được thủ đoạn thần thông, đầu tiên nhất định phải góp nhặt ra đầy đủ pháp lực mới được. Triệu Nhiên cẩn thận suy nghĩ thật lâu, trong đầu xuất hiện rất nhiều chủ ý phải làm cho tốt sự tình còn không dễ dàng sao. Học tập lôi thúc thúc gương tốt. Hắn từ nhỏ liền thâm thụ giáo dục, đối với cái này khắc trong tâm khảm. Nghĩ đến liền làm, Triệu Nhiên lập tức để người đem Quan Nhị cùng Lỗ Tiến Triệu Hoàng tới. Nhiệm vụ cho bọn họ rất đơn giản, liền là đến chung quanh vùng đồng ruộng chiêu công. Quan Nhị rất là không hiểu thấu, nhưng vẫn dựa theo Triệu Nhiên ý tứ đi Vô Cực Sơn hạ mấy cái thôn xóm chạy một chuyến. Thẳng đến rất khuya mới về núi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Nhiên liền mang theo Quan Nhị cùng Lỗ Tiến xuống núi, dưới núi đã có một đám tráng lao lực đúng hẹn chạy đến. Dựa theo Triệu Nhiên phân phó, Quan Nhị cùng Lỗ Tiến chiêu mộ 10 cái đồng tiểu hòa tử, còn từ Cốc Dương huyện trong thành chuyên môn mời cái thợ hồ. Thương lượng xong thù lao là làm một ngày sống 10 văn tiền, ngoài ra còn quản hai bữa cơm, thợ hồ thù lao gấp bội. Bây giờ chính là nông nhàn thời gian, những người này cũng đều vui lòng đến đây nghe theo quan chức, kiếm một ít gia dụng phụ cấp. Một đám người đuổi đến hai chiếc xe ngựa, trên một chiếc xe chở các loại công cụ, một cái khác chiếc xe trên thì tràn đầy mới ngói cùng vôi các loại tài liệu, chen chúc lấy đi theo Triệu Nhiên hạ hương. Triệu Nhiên đi cái thứ nhất làng ngay tại Vô Cực Sơn Tây Bắc Nam Dặm Châu thôn, cái thôn này cơ hồ tất cả đều là Vô Cực viện tá điển, thuê loại đều là trong viện điển sản ruộng đất làm việc tốt, đương nhiên muốn từ bên cạnh mình bắt đầu. Tiến làng, đem trong thôn bô lão gọi tới, Triệu Nhiên đơn giản mấy câu nói rõ ý đồ đến, để lão nhân ra nghe được sửng sốt một chút, hơn nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Triệu Nhiên yêu cầu rất đơn giản, liền là để lão nhân này dẫn đường cũng phụ trách câu thông giải thích. Muốn cho trong làng tất cả phòng xá phá lậu người ta một lần nữa sửa chữa phòng ốc. Lão đầu đương nhiên họ Lý, hắn kỳ thật nghe hiểu Triệu Nhiên ý tứ, nhưng hắn không rõ Triệu Nhiên làm là như vậy vì cái gì, chỉ có thể chóng mặt bị Triệu Nhiên áp giải lấy đi vào đầu đồng thứ nhất gia đình. Triệu Nhiên xem xét nhà này phòng ốc trên vách tường dùng cỏ tranh lung tung lấp đầy mấy cái lỗ rách, lúc này biểu thị phi thường hài lòng. Lão nhân ra tiến lên thương lượng, sau đó cái này toàn ra đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua Triệu Nhiên thi công đội. Triệu Nhiên cũng không giải thích, vọt thẳng thợ hồ nói, lão Trương, xem ngươi rồi, động thủ đi. Trương thợ xê ứng tiếng phải, liền bắt đầu chỉ huy thủ hạ bọn này tráng lao lực khởi công. Đào đất, lấp mới, cùng bùn, hơn một canh giờ về sau, Triệu thị thi công đội liền đem gia đình này tường đổ thêm đủ bù đắp, đem nóc phòng ngói bể toàn bộ đổi thành đổi mới hoàn toàn, còn động thủ đem lung lay muốn đổ hàng rào tường viện một lần nữa đâm buộc rắn chắc. Phen này cử động đem Lý lao đầu cùng gia đình kia nhìn trợn mắt hốt mồm. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng muốn lên trước cảm tạ lúc, Triệu Nhiên đã vung tay lên, kết thúc công việc. Triệu Nhiên cũng không có thời gian cùng bọn hắn nói chuyện tào lao, làm việc tốt cũng là muốn nắm chặt thời gian. Một tia công đức lực ở trong khí hải bồi dưỡng mà thành, Triệu Nhiên rất là hài lòng, thúc giục Lý lao đầu đi tới một nhà. Liên tục làm 7 ngày thời gian, Triệu thị thi công đội rốt cục đem Lý ra thôn 36 ở giữa tổn hại phòng ốc sửa chữa đổi mới hoàn toàn, Triệu Nhiên thể nội nhiều hơn 36 tia công đức lực. Hết thể bị hắn chuyển hóa làm pháp lực. Đại khái kết toán chi phí, tiền công, vật liệu cùng tiền cơm chung vào một chỗ, tổng cộng hao phí 4 lượng bạc. Ở giữa, dê mã dịch cứu tế trạm đầu kia cứu trợ hành vi cũng đang kéo dài đang tiến hành, là Triệu Nhiên mang đến 23 tia công đức lực tăng thêm, cũng bị Triệu Nhiên chuyển hóa trống không. Bây giờ Triệu Nhiên đã có thể cảm nhận được khí hải bên trong kia tia pháp lực dần dần lớn mạnh, đầu ngón tay hỏa hoa đã có thể duy trì nửa chén trà nhỏ nửa đêm. Lý gia thôn từ trên xuống dưới cố nhiên là vui mừng không thôi, loại này trên trời nện ham bính cảm giác xác thực không tệ, đi theo tại Triệu Nhiên bên người một mực hỗ trợ Quan Nhị cùng Lỗ Tiến cũng đồng dạng rất là không hiểu, bất quá bọn hắn rất nhanh liền bình thường trở lại Triệu Phương chủ tựa hồ càng ngày càng có lòng từ bi. Thế là Quan Nhị góp lời, hỏi thăm Triệu Phương chủ có phải hay không chuẩn bị đem chung quanh mấy cái làng phá ốc đều tu sửa một lần, Triệu Nhiên trả lời nói cái này thật không phải. Bần đạo là định đem cả huyện bên trong tất cả làng phá ốc đều đổi mới một lần. Quan Nhị cùng Lỗ Tiến lớn quay một trận mông ngựa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí góp lời, nói Triệu Phương chủ như thế hùng tâm, thật là khiến người cảm phục. Đã như vậy, vậy không bằng nhiều chiêu một chút tráng lao lực, vài đầu đồng thời khởi công, chẳng phải là càng thêm mau lẹ được nhiều. Triệu Nhiên vỗ trán một cái, ám đạo mình chính xác hồ đồ, thế là quả quyết tiếp thu thượng sách. Triệu Nhiên chức vụ là phương đường phương chủ yếu phụ trách tuần tra huyện cảnh, nhiệm vụ trọng yếu nhất một trong liền là hiệp trợ điều tra nghe ngóng yêu tung. Trải qua trường Trùng Sơn Ô Long sự kiện về sau, Triệu Nhiên đến đại trác, tiểu trác sư thúc chỉ điểm, đã biết trong huyện nghe đồn mấy chỗ có yêu chỗ, phần lớn đã danh liệt đạo môn án sách, cũng tức đều là đại đại lương yêu, bởi vậy tạm thời hơi thở bắt yêu tâm tư. Bây giờ đã vô sự, liền dứt khoát đem phương đường 10 tổ tuần tra đều phái ra, mỗi tổ 2 người phụ trách chiêu mộ một cái thi công đội, mỗi cái thi công đội xác định thôn xóm, riêng phần mình phụ trách một đám. Cốc Dương huyện oanh oanh liệt liệt mới nông thôn vận động chính thức bắt đầu. Triệu Nhiên cưỡi lửa già bốn phía buôn ba tuần sát, kiểm tra thi công hiệu quả, đồng thời trong khí hải công đức lực lấy trước đó gấp 10 tốc độ bắt đầu tăng trưởng. Đến Tết 23 thời điểm, Triệu Nhiên mở ra song lương, nói cách khác, chỉ cần nguyện ý tiếp tục khởi công, mỗi ngày đều có thể cầm tới 20 văn tiền công, thợ hồ đám thợ cả thì có thể đạt được 40 văn, trong thức ăn cũng tăng thêm thịt. Cơ hồ tất cả lao lực cũng đỡ không nổi phần này dụ hoặc, một mực làm đến 29 Tết ban đêm mới rốt cục kết thúc công việc, mà lại hẹn xong, qua tháng riêng 15 tiếp tục khởi công. 10 ngày qua thời gian, Triệu Nhiên khí hải bên trong công đức lực hiện lên thẳng tắp tăng trưởng, chuyển hóa sau kia cỗ pháp lực cũng đã có thể rõ ràng cảm nhận được, như là một con chuột chui tới chui lui, 10 phần lấy vui. Mà Triệu Nhiên đầu ngón tay ngọn lửa đã lẻn đến cao hơn 3 tấc, chói mắt chói mắt. Chương 13, mới cửa ải cuối năm. Triệu Nhiên tiếp xúc qua tu sĩ thật là không ít, trước có cùng hắn duy trì qua hơn 1 năm thư tình lui tới Chu Vũ Mặc, phía sau có triển vọng hắn mở ra tu hành nhãn giới đại trác, tiểu trác sư thúc, còn có đối với hắn cực tốt Chu Thất Cô, cùng cùng mình ngàn dặm bỏ mạng đuổi trung trạch, đương nhiên cũng có Sở đại luyện sư, Đồng lão, áo đen tứ sư huynh Thường Vạn Chân các loại, muốn nói đúng tu hành khóa nhận biết, không dám nói tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong thuộc về nhân tài kiệt xuất. Chí ít tại đạo viện cấp độ này, đồng đạo bên trong cũng coi như kiến thức bất phàm. Bởi vậy, Triệu Nhiên rất là kinh ngạc với mình pháp lực tăng trưởng tốc độ, nếu như dựa theo hắn nghe tới thuật cao nhân nhóm thuyết pháp, tình cảnh như vậy hẳn là tu luyện hơn 3 tháng sau mới có thể xuất hiện tình trạng, nhưng hắn lại chỉ dùng hơn nửa tháng, mỗi nghĩ đến đây, liền không khỏi có chút nho nhỏ đắc ý. Đương nhiên, thành tựu như vậy ngoại trừ công pháp có một phong cách riêng bên ngoài, còn cùng mình đại thủ bút chi tiêu có quan hệ. Ngắn ngủi nửa tháng, Triệu Thị Thi công đội liền bỏ ra hắn gần 100 lượng bạc ròng, tại có thể dự tính tháng sau bên trong. Loại này đầu nhập còn đem tiếp tục kéo dài, nếu như dựa theo kế hoạch hoàn thành đối toàn huyện gần 100 cái làng phong ốc tu sửa, hắn đầu nhập đem tiếp cận 1.000 lượng. Từ khi mới vào vô cực viện lúc dựa vào áp cục tiền đặt cược phất nhanh sau khi thức dậy, Triệu Nhiên một mực liền không thế nào quan tâm của cải của mình vấn đề, nhưng mà cho tới bây giờ, hắn không thể không một lần nữa kiểm kê một phen nhà mình tích xúc. Áp cục tháng tới bạc bị hắn tặng lễ đưa ra ngoài hơn phân nửa, trước mắt còn lại hơn 1.200, đều là ngân phiếu, đối với cái này, Triệu Nhiên nhịn không được bắt đầu đau lòng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Tiêu xài cũng còn coi là đáng ra đến, nếu không liền không có mình hôm nay. Còn có hơn 820 là mình thăng nhiệm phương đường phương chủ ngày đó bữa tiệc bên trong thu lễ vật, lúc ấy còn không xem ra gì, bây giờ lại phá lệ chân quý. Trừ bỏ ngân phiếu bên ngoài, trước mắt hắn chủ yếu tài phú đều tại trong nhẫn, những dược liệu kia cùng pháp khí tạm thời bất kể. Có thể trực tiếp làm phí thoi vàng có hơn 200, mỗi cái đều là 50 lượng lớn thỏi. Còn có từ cái kia miếu hoang trong địa đạo có được một dương thỏi vàng nhỏ, cộng lại liền có 1.300.000 lượng chi cự, quy ra thành bạc đủ tuổi, đem tại 10.000 lượng trên dưới. Ngoài ra còn có một số tán toái nén bạc cũng có hơn 5.200. Triệu Nhiên trước kia còn không quá để ý, bởi vì nhiều tiền đến mức này, đã là số lượng khái niệm, hắn thực tình không hao phí. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt, mỗi một lượng bạc đều đại biểu cho một tia hoặc vài tia công đức lực, đây chính là hàng thật giá thật tu hành cơ sở. Còn có một số châu báu thì không tốt định giá, Triệu Nhiên dự định tạm không sử dụng, tương lai hoặc là tặng lễ, hoặc là hối đoái bạc, đều có thể cứu cấp. Đây là một bút tài phú kết sủ, Triệu Nhiên nếu như đơn thuần người hưởng thụ. Muốn xài hết cũng không dễ dàng, nhưng bây giờ liên lụy đến tu luyện. Lấy hắn như vậy tiêu pháp, có thể tại tu luyện con đường trên đi bao xa, coi như không tốt đoán chừng. Bởi vậy, bạc đương nhiên là càng nhiều càng tốt, cụ thể hẳn là làm sao ôm tiền, cũng nhất định phải sớm làm dự định. Nhưng hắn hiện tại tối ân cần là tu hành pháp thuật vấn đề. Không câu nệ phù lục vẫn là nội đan, vô luận luyện khí cũng hoặc thần thông, chỉ cần có thể có, hắn liền muốn cảm ơn trời đất, đáng tiếc hắn thân ở Thập Phương Tùng Lâm. Những này đều không có. Triệu Nhiên có đôi khi cũng đang nghĩ, có phải hay không mình dứt khoát không thèm đếm xỉa, hướng đạo môn thẳng thắn phát sinh trên người mình sự tình, dù sao lục tắc đã tiến khí hải, người khác muốn cầm cũng cầm không đi, nhưng hắn xúc động về sau vẫn là cố nín lại, hắn đã ẩn ẩn phát giác mình tu hành con đường tựa hồ cũng không phải là chính đạo, không biết loại này tu công đức biện pháp phải chăng cho tại đạo môn, vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ đến lúc đó lại hối hận khẳng định không kịp. Chỉ là đáng tiếc, mình chỉ có pháp lực, lại một khi khó cầu. 29 Tết ban đêm, Triệu Nhiên cho lao lực nhóm cấp cho tiền công, lại cho phương đường các tuần tra đổi niên lệ, phần này tiền thế nhưng là đạo viện bên trong ra, cuối cùng là giúp Triệu Nhiên bớt đi chi tiêu, vừa trở lại mình phương đường tiểu viện, liền có hỏa công cư sĩ đến đây gọi đến, nói là giám viện Tống Chí Nguyên để cho mình đi gặp hắn. Lẽ ra Triệu Nhiên hiện tại vị trí là biên giới hóa phương chủ, ngoại trừ bản chức bên ngoài, đạo viện bên trong có cái gì đại sự đều không tới phiên hắn nói chuyện. Nhưng hắn cùng Tống Chí Nguyên quan hệ rốt cuộc cực dày, mà lại lúc này tìm tới cửa sự tình cũng cùng hắn tương quan, cho nên Tống Chí Nguyên trưng cầu ý kiến của hắn liền không kỳ quái. Tây Chân Vũ Cung năm nay phối trộn cho Vô Cực Viện một cái mới ghi chép chính thức đạo đồng danh ngạch, còn có 2 ngày thời gian liền muốn chính thức thụ điệp, nhưng cái này danh ngạch hẳn là cho ai, cho tới bây giờ như cũ không cách nào xác định. Vấn đề mấu chốt là chính Tống Chí Nguyên đều còn tại đung đưa trái phải, không biết nên đem danh ngạch cho ai. Năm nay có sức cạnh tranh hậu tuyển chỉ có 2 vị, một cái là Trang Hoài, một cái khác liền là Kim Cửu. Triệu Nhiên năm trước thụ điệp lúc người cạnh tranh bên trong, địa vị lớn nhất Phùng Sán đã ở 5 tháng ngày đầu tháng riêng thụ điệp, còn lại một cái Trang Hoài, cũng chính là Tây Chân Vũ Cung phòng tắm Trang phòng đầu Thế Tục Chất Nhi, đã phí thời gian 2 năm, Trang phòng đầu đã có chút không giữ được bình tĩnh, cho Tống Chí Nguyên thực hiện áp lực rất lớn. Kim Cửu thì là Triệu Nhiên hướng Tống Chí Nguyên góp lời về sau, từ Liêu phòng đề cử người hậu tuyển, phụ thân chính là Cốc Dương huyện huyện úy. Kỳ thật vô luận từ phương diện nào nhìn, Trang Hoài đều so Kim Cửu càng phù hợp thụ điệp tư cách. Đầu tiên, hắn đã bị liên tục đề cử 3 năm, chí ít tư lịch trên so Kim Cửu mạnh hơn, so bối cảnh, Tây Chân Vũ Cung phòng tắm phòng đầu cũng không so một huyện huyện úy kém đến đi đâu, cuối cùng lại nhìn học vấn, Trang Hoài năm đó liền có thể cùng Triệu Nhiên sánh vai cùng, so với ăn chơi thiếu gia Kim Cửu đến, càng là không thể tính bằng lẽ thường. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Tây Chân Vũ Cung ở xa Long An Phủ, Kim huyện úy ngay tại ngoài núi huyện thành bên trong, cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ở phương diện này, Kim gia chiếm cực đại tiện nghi. Kim gia không chỉ có cùng Vô Cực Viện lui tới đến hết sức cẩn cẩn, mà lại hạ quan huyện lại đều tại đồng loạt dùng lực, bao quát Khổng huyện tôn đều vì này đi ra đầu lộ mặt qua, Vô Cực Viện tuy nói là so quan phủ muốn mời quý một bậc, nhưng rất nhiều tục vụ đều tránh không khỏi Cốc Dương huyện, nhất là trong viện chư đạo sĩ nhóm tài sản riêng điền trang, đều dựa vào Cốc Dương huyện trông nom, thật muốn không quan tâm, thật là khó mà mở miệng. Việc này Tam Đô Đồng đều cảm giác cực kỳ khó xử, thương lượng qua 2 lần đều vô tật mà chấm dứt. Tống Chí Nguyên lớn nhất hậu trường liền là trong nội viện cái kia lão phương trượng, nhưng lão phương trượng lại cũng không giống tài bồi tiền nhiệm giám viện trung đẳng hoàng như thế tài bồi hắn. Nói cách khác, tống giám viện tại lão phương trượng trong lòng địa vị xa xa không cách nào cùng tiền nhiệm trung giám viện so sánh. Lão phương trượng không muốn vì chuyện này đắc tội với người, cho nên tống giám viện tại lão phương trượng nơi đó không có đạt được bất luận cái gì khẳng định đáp án. Nhưng chuyện này không thể kéo dài được nữa, phải làm gì, nhất định phải lập tức xuất ra chủ ý tới. Tống giám viện vắt hết óc, cuối cùng nghĩ ra được biện pháp liền là tìm người gánh trách nhiệm, tại Vô Cực viện bên trong, cái này công nhận có thể gánh trách nhiệm người không thể nghi ngờ liền là Triệu Nhiên. Tống giám viện đối Triệu Nhiên biểu hiện ra thái độ phi thường tôn trọng, ý tứ trong lời nói lại là muốn đem lần này thụ điệp danh ngạch giao cho Triệu Nhiên đến quyết định, đồng thời hắn còn nói cho Triệu Nhiên, đây là Tam Đô nhất trí đề nghị. Triệu Nhiên sau khi kinh ngạc, lập tức minh bạch Vô Cực viện mấy vị này cao tầng dụng tâm, đơn giản là muốn để Triệu Nhiên tiếp tục kéo lên ra hổ đến lúc đó mặc kệ ai không được tuyển, hắn Tống Chí Nguyên cùng Tam Đô đều có lấy cớ, đây là Vô Cực viện Triệu Chí Nhiên quyết định. Triệu Chí Nhiên là ai? Ai nha, các ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua hắn cùng quán các tu sĩ quan hệ sao? Đối mặt như thế trong thác, nếu như đổi lại người bên ngoài, rất có thể liền sẽ như vậy mắc lửa, đắc tội người mà không biết lại trái lại đắc chí, cho là mình là như thế nào có bản lĩnh. Nhưng Triệu Nhiên thế nhưng là có lịch duyệt, hắn rất rõ ràng một cái đạo lý, vượt qua mình phạm vi chức trách bên trong sự tình tận lực không muốn sơ chạm, nếu không sau đó chắc chắn sẽ bị người lấy ra làm dê thế tội. Đang muốn cự tuyệt như vậy phát biểu bình luận, Triệu Nhiên lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, do dự một chút về sau, vẫn là quyết định đem mặt này ra hổ đại kỳ kéo lên tới. Đương nhiên, hắn sẽ không công khai kéo cờ, đã dám viện trưng cầu ý kiến của mình. Mình liền cho một cái ý kiến tốt, cái khác cái gì cũng không nói. Triệu Nhiên ý kiến còn có thể là ai, không hề nghi ngờ là Kim Cửu. Còn Trang Hoài, xin lỗi rồi Trang bằng hữu, hai ta không có gì gặp nhau, ngươi cũng không có nắm qua ta phương pháp, thậm chí ngay cả bữa cơm đều không mời qua, ta đương nhiên đối ngươi ấn tượng giải rác, không rõ ràng ngươi đến cùng có gì tài đức. Tống Chí Nguyên lại hỏi tới một tiếng, ngươi xác định?
Triệu Nhiên nói, ta cực kỳ xác định.
Một câu, quyết định Kim Cửu cùng Trang Hoài Gia Tĩnh 15 năm khác biệt vận mệnh. Gia Tĩnh 15 năm ngày đầu tháng riêng, Kim Cửu thụ điệp, nhập vô cực viện kinh đường là niệm kinh đạo đồng, trở thành một chính thức đạo sĩ. Tháng riêng lớp 10, Kim huyện úy quản gia chuyên lên núi, cho Triệu Nhiên đưa tới một phần yến thỉnh thiếp mời, bám vào thiếp mời sau là Kim huyện úy danh thiếp, đây là rất nặng lễ ngộ, Triệu Nhiên không có thoái thác, vui vẻ đáp ứng lời mời. Hắn đang chờ muốn gặp một lần Kim huyện úy đâu.
Chương 14, lại thăm Kim Trạch.
Vẫn như cũng là Cốc Dương huyện thành bắc ngõ nhỏ, vẫn như cũng là chiếm nửa cái ngõ nhỏ Kim Trạch, lần này Triệu Nhiên tới thời điểm coi như không còn là ngày đó nho nhỏ niệm kinh đạo đồng. Phương Đường Phương chủ thành đạo viện tám đại chấp sự cấp một nhân vật, cùng Kim huyện úy so sánh, đã ẩn làm địch thể, là có thể cùng ngồi đàm đạo. Kim huyện úy mang theo Kim Cửu tại ngoài cửa lớn hàng giai đón lấy, đem Triệu Nhiên mời vào trong nhà. Nhập hai viện tiến phòng khách, Kim huyện úy ngồi chủ vị, Triệu Nhiên ngồi quý vị khách quan, một thân đạo phục Kim Cửu lúc này cũng có thượng tọa tư cách, mặt mũi tràn đầy vui mừng đất ở hạng chót tương bồi. Gần sang năm mới, chủ khách gặp nhau, tất nhiên là trước muốn hàn huyên một phen. Nói vài câu cắt tường như ý, Kim huyện úy liền đem câu chuyện kéo tới yến thỉnh dụng ý phía trên, chủ yếu vẫn là cảm tạ Triệu Nhiên ở giữa mưu đồ, là nhà mình nhị lang thụ điệp một chuyện vất vả bôn ba. Triệu Nhiên khách khí vài câu, thuận miệng khen khen Kim Cửu, nói Kim Cửu làm việc kiên cố, chăm chỉ tiến tới, đây là chính Kim Cửu biểu hiện ưu dị, vào giám viện cùng tam đô tâm ý, mình không dám giành công vân vân. Những này lời khách khí là Triệu Nhiên khiêm tốn chi tử, Kim huyện úy đương nhiên biết nhà mình nhị lang đến cùng là chuyện gì xảy ra. Làm việc lao không bền chắc tạm thời không đề cập tới, chăm chỉ tiến tới là vô luận như thế nào an không đến Kim Cửu trên đầu. Bởi vậy một bên quát lớn Kim Cửu muốn nghe Triệu Phương chủ phân phó, một bên lại để cho Kim Cửu cho Triệu Nhiên kính trả. Kim gia là Cốc Dương huyện địa đầu xà, Kim huyện úy chức quan không cao, lại nắm giữ lấy thực quyền. Kỳ thật hắn chính thức tên chính thức ứng là Điện Sử. Điện Sử nguyên bản phụ trách là xuất nạp văn rời, về sau mới dần dần diễn biến thành trưởng ti gian trộm, giám sát ngục tù, đồng thời phụ trách huấn luyện tráng đinh. Đặt ở hậu thế, liền là cục trưởng công an thêm võ trang bộ trưởng. Cái chức này trách cùng tiền triều huyện úy tương thông, cho nên dân gian đều gọi huyện úy, Điện Sử một xưng ngược lại nói không diễn ý. Huyện úy là thủ lĩnh quan, không phải một huyện chi trưởng, cũng không phải phó quan, muốn đi lên trên rời là khá khó khăn. Cho nên Kim gia nhất định phải cân nhắc vấn đề quan trọng, liền là Kim huyện úy vạn nhất rơi đài. Thậm chí ngoại ý muốn bỏ mình, Kim gia nhất định phải có con cháu có thể đứng lên đến chịu đựng được bề ngoài. Huyện úy trước đắc tội với người rất nhiều, đến lúc đó không có Kim huyện úy căn này chủ tâm cốt, cả nhà trên dưới chết cũng không biết chết như thế nào. Kim huyện úy hai đứa con trai, lão đại chúng tú tài, lại tại thi hương trên liên tục thất bại, tạm thời không nhìn thấy hy vọng, ngược lại là một mực ngang bướng không chịu nổi lão nhị thụ điệp, thành niệm kinh đạo đồng, có tầng này thân phận, đối với Kim gia tới nói liền là cái vô cùng tốt đất hộ thân phủ, cho nên Kim huyện úy mới đối Triệu Nhiên như thế cảm kích. Kim huyện úy không trông cậy vào Kim Cửu có thể trên kinh đường cố gắng dốc lòng cầu học, khảo thí nhất đẳng, nhưng lại sợ hắn bất học vô thuật. Thi lên thử đến từ đầu đến cuối đứng hàng mặt các loại, nếu là đụng tới cái khắc nghiệt điểm cao công, rất có thể sẽ bị ngoại trừ độ điệp. Triệu Phương chủ tại vô cực viện năng lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu? Kim huyện úy cùng Kim Cửu đều là đại khái biết được, nhất là Kim Cửu, nhận rung động càng thêm khắc sâu. Hôm nay mời Triệu Phương chủ dự tiệc, ngoại trừ biểu đạt cảm ơn bên ngoài, còn có một tầng lĩnh bợ ý tứ. Chính là muốn để Triệu Phương chủ đừng với nhà mình nhị lang buông tay mặc kệ. Có khó xử chiếu cố nhiều một chút. Vấn đề này đối Triệu Nhiên tới nói hoàn toàn không là vấn đề, cao công Lưu Chí Quảng, kinh chủ Phương Chí Hỏa quan hệ với hắn đều cực dày. Chỉ cần Kim Cửu đừng làm rộn quá mức, có chuyện gì thật sự là có thể chào hỏi liền giải quyết, cho nên hắn cũng không khách khí, lập tức liền ứng thừa xuống tới, để Kim huyện úy nhẹ nhàng thở ra. Kim Cửu càng là tại một bên mừng khấp khởi cẩn thận hầu hạ. Dừng lại buổi tiệc ăn nghỉ, chủ và khách đều vui vẻ, Kim huyện úy nói, đầu mùa hè lúc Phương chủ từng theo tông giám viện đến tệ trạch, để thư lại quyển một bước làm lễ, bây giờ Kim mỗ lại đành phải hướng Phương chủ tạ lỗi, bước kia chữ, Kim mỗ không thể bảo trụ, bị bạn bằng đoạt đi, nói đến coi là thật hổ thẹn cực kỳ. Triệu Nhiên nghe xong liền biết hí nhục tới, thế là lại cười nói, không sao, không sao. Nếu là Kim huyện úy thích, bần đạo lại viết một bước chính là. Kim huyện úy vui vẻ nói, như thế, vậy làm phiền. Lời còn chưa dứt, Kim Cửu đã hấp tấp ôm bút mực giấy nghiên đi lên, hầu hạ Triệu Nhiên cái chặn giấy nghiên mực. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút, nâng bút viết bức ông trời đền bù cho người cần cù, hướng Kim huyện úy nói, bức chữ này, liền tặng cùng Kim sư đệ, coi là rèn luyện. Kim huyện úy bận bịu để Kim Cửu cảm ơn, đem tác phẩm thư pháp thu hồi, lại nói, Triệu Phương chủ chữ đã danh dương xuyên tỉnh, không chỉ có trong tỉnh tuần thăm nghị rất là yêu thích, rất nhiều phủ huyện quan viên đều nhất trí tôn sùng. Kim Mô có không ít hảo hữu chí giao, năm trước từng gửi thư chuyển cầu, đều nghĩ thu một bức Triệu Phương chủ chữa thật tốt phỏng đoán, còn xin Triệu Phương chủ xem ở Kim Mô trên mặt, thành mong muốn. Triệu Nhiên cũng không chối từ, dựa theo Kim huyện úy yêu cầu, nâng bút lại viết 4 bức chữ, đều là 3 thước trên diện rộng. Kim huyện úy tán thưởng vài câu, để vẹn vẹn liền nâng trên một chồng ngân phiếu đi lên, nói, đây là Phương chủ nhuận bút phí, còn xin vui vẻ nhận. Triệu Nhiên quét qua, xem chừng có chừng 10 cái dáng vẻ, nhìn phía trên nhất kia chương là 100 lượng mệnh giá, quy ra xuống tới mỗi bức chữ 200 lượng, ám đạo lao tử chữ cũng có thể bán cao như vậy giá tiền. Hắn đương nhiên biết đây là Kim huyện úy đang mượn cho nên thủ công, thế là cũng không khách khí, vui vẻ nhận vào lòng. Thu bạc, ba người ngồi xuống lần nữa, Triệu Nhiên liền bắt đầu đảm mình chuyện chính. Hắn ủng hộ Kim Cửu lên đài, ngoại trừ Kim Cửu dùng sức nịnh bợ bên ngoài, còn có khác dụng ý, cũng chính là thông qua cùng Kim huyện úy hợp tác, vì chính mình bồi dưỡng công đức tác phẩm tâm huyết một cái lâu dài dự định. Kim huyện úy trưởng quản Cốc Dương huyện toàn huyện trị an, rất nhiều kế hoạch nhất định phải có hắn giúp đỡ mới có thể thuận lợi áp dụng, tỉ như tại dịch trạm thiết lập cứu tế trạm sự tình. Dịch trạm mặc dù lệ thuộc triều đình binh bộ, nhưng rất nhiều sự vụ không phải địa phương quan phủ phối hợp, nhất là cần Kim huyện úy phối hợp. Đơn giản nhất ví dụ, dịch trạm đều tại ngoại thành trên quan đạo, rời khá xa, nhất là giống Hợp Sơn dịch dạng này lớn dịch, tài vật sung túc, lại thường xuyên có quan lại quyền quý vào ở, thường thường là đạo phỉ cướp bóc hàng đầu mục tiêu, nếu là trị an không tĩnh, xảy ra điều gì tai họa, đối dịch thừa xử lý là cực nặng, cái này cần trong huyện đem dịch trạm làm trọng điểm bảo hộ mục tiêu, thường xuyên đi. Ưu động nha dịch cùng dân tráng tuần sát. Phái người tuần sát cũng không phải giải quyết vấn đề căn bản chi đạo, kỳ thật từ huyện úy truyền lời xuống dưới, để kẻ liều mạng không được quấy rầy, lúc này mới tính biện pháp ổn thỏa. Bởi vì một huyện rất thích tàn nhẫn tranh đấu kẻ liều mạng, thậm chí trong núi đạo phỉ các loại, thường thường đều tại huyện úy tài liệu thi bên trong co danh tiếng, trong huyện lên tiếng chiếu cố, so cái gì tuần sát đều dễ dùng. Triệu Nhiên đánh liền là cái chủ ý này, muốn để Kim huyện úy ra mặt, giúp hắn đem cứu tế trạm tại Hợp Sơn dịch cùng Lưu Trang dịch đứng lên. Kim huyện úy trước nói một tiếng phương chủ từ bi, sau đó vỗ bộ ngực đảm bảo, nói Lưu Trang dịch đầu kia tuyệt không vấn đề, dịch thừa cùng mình xưa nay giao hảo, cái này đã là việc nhỏ lại là chuyện tốt, chắc hẳn Lưu Trang dịch là sẽ không cự tuyệt. Nhưng Hợp Sơn dịch đầu kia liền không dễ làm, trung dịch thừa đi là Khổng huyện tôn phương pháp, đối với mình cũng không phải rất cho mặt mũi, nếu như muốn đem sự tình hoàn thành, không phải Khổng huyện tôn ra mặt không thể. Triệu Nhiên nói Lưu Trang dịch liền Lưu Trang dịch đi, trước thiết một cái là một cái, Hợp Sơn dịch bên kia về sau có cơ hội gặp Khổng huyện tôn lại nói. Thế là Kim huyện úy liền đem chuyện này giao cho Kim Cửu, để hắn đi công việc. Triệu Nhiên lấy 50 lượng ngân phiếu giao cho Kim Cửu vội vàng cự tuyệt, nói chuyện này là công việc tốt, mình cũng coi như ra một phần lực. Triệu Nhiên chỗ nào có thể để cho Kim Cửu bỏ tiền, đến lúc đó công đức lực làm sao đến phiên mình đâu. Giữ vững được mấy lần, Kim Cửu đành phải thu ngân phiếu, lời thề son sắt biểu thị mình nhất định làm tốt. Kim huyện úy hỏi, Triệu Phương chủ có này thiện nghiệm, vì sao không từ thiết lều cháo, phản muốn đi dịch trạm bố thí. Triệu Nhiên nói, đây chính là bần đạo muốn cầu cạnh Kim huyện úy chỗ. Ta mô phỏng tại thành đông ngoài hai dặm rừng tùng bên ngoài thiết lập cứu tế trạm, kia là chỗ không người đất hoang, chỉ cần Kim huyện úy hỗ trợ cùng Khổng huyện tôn chào hỏi, liền có thể khởi công. Đương nhiên, ta sẽ cùng với Tống giám viện thương nghị, mời Vô Cực viện ra một phần công văn cho huyện nha, đến lúc đó Kim huyện úy còn nhiều hơn chiếu cố nhiều mới lạ. Kim huyện úy cười nói, đây là việc thiện, Kim mô tất nhiên là hết sức giúp đỡ, phương chủ giải sầu chính là. Thiết lập cứu tế trạm không phải sự tình đơn giản, dính đến mặt đất, trị an, thuế mục các loại rất nhiều vấn đề, nhất là trị an phương diện, bố thí cháo thời điểm, vài trăm người tụ tập tại một chỗ, không phải có huyện nha gật đầu mới được, thời khắc mấu chốt còn muốn xuất động nha dịch giữ gìn trật tự, về phần du côn gây chuyện, càng phải Kim huyện úy lên tiếng mới tốt. Kim huyện úy nói hết sức giúp đỡ, như vậy việc này hơn phân nửa liền có thể thuận lợi làm thành. Chuyện này làm thành, Triệu Nhiên trong lòng rất là cao hứng. Lại đem mình thông báo tuyển dụng dân phu là trong thôn bách tính sửa chữa phòng ốc sự tình nói, đây cũng là thông báo Kim huyện tôn một tiếng, miễn cho trong huyện hiểu lầm. Triệu Nhiên rời đi Kim gia dinh thự, Kim huyện úy đối Kim Cửu nói, vị này Triệu Phương chủ nhất cử nhất động rất có thâm ý, khó trách quật khởi như thế tốc độ, ngươi có rảnh liền nhiều đi theo bên cạnh hắn học một ít. Kim Cửu vẫn khó hiểu nói, cũng không biết hắn như thế tán tài rốt cuộc muốn làm gì. Đây cũng không phải là bút tiền trinh. Kim huyện úy thở dài, đây là muốn cầu danh. Triệu Phương chủ toan tính rất xa, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Chương 15, Triệu Phương chủ. Bây giờ còn tại ăn Tết trong không khí, trên núi vội vàng tiếp đãi các loại người kính bái đạo tổ, phụng hương bố thí. Quá khứ 2 năm, Triệu Nhiên đều đi theo giúp làm một ít lập đàn cầu khấn khoa nghi, năm nay lại không cần như thế bận rộn, bởi vì hắn đã rời đi kinh đường. Phương Đường kỳ thật cũng không phải không có việc gì, vô cực viện bên trong dòng người không thôi, cũng cần Phương Đường tuần tra duy trì trật tự, để phòng đạo trích. Nhưng Triệu Nhiên trong lòng rõ ràng, lấy đạo môn hy vọng, không có cái gì hạng giá áo túi cơm dám đến trên núi gây tai họa, bởi vậy lực chú ý cũng không ở trên đây. Triệu Nhiên đem tất cả vụn vặt sự vụ đều giao cho Đường chủ Tưởng Chí Hằng, mình mang theo Quan Nhị cùng Lỗ tiến lại xuống núi. Kim Ký vừa gạo Kim trưởng quỹ sớm đã chờ đã lâu, hắn phụng Triệu Nhiên chi mệnh, đã mua sắm rất nhiều đồ tết, bao quát vải vóc, thịt khô, hủ tiếu, dầu, muối những vật này, cơ hồ đem Kim Ký vừa gạo mấy gian khố phòng đều chất đầy. Triệu Nhiên hỏi, bỏ ra bao nhiêu tiền? Kim trưởng quỹ cười làm lành nói, không có nhiều. Triệu Nhiên trợn mắt nói, thật lòng nói, bỏ ra nhiều ít, nếu có dầu diếm, nhất định lầm đại sự của ta. Kim trưởng quỹ trong lòng máy động, đắc, chung 156 lượng bạc. Ám đạo vị gia này đây là thế nào, hẳn là thật muốn đưa tiền. Triệu Nhiên thật cho hắn tiền, kín đáo đưa cho hắn hai tấm ngân phiếu, tổng cộng 200 lượng, còn lại bạc ngươi lại đi chọn mua một chút, mình chụp xuống 10 lượng, xem như đưa cho ngươi lợi. Kim trưởng quỹ bận bịu muốn từ chối, lại bị Triệu Nhiên trừng mắt liếc, lúc này mới cuống không kịp nhận lấy. Hắn dựa theo Triệu Nhiên phân phó, mướn hai giá xe ngựa, đem trên xe đổ đầy đồ tết. Triệu Nhiên cùng Quan Nhị, Lỗ tiến phía trước, áp lấy hai xe hàng liền đi, cũng không cần Kim trưởng quỹ đi theo, một nhóm liền hạ xuống hương. Trạm thứ nhất vẫn là gần nhất Lý Gia Thôn. Lúc này cũng không cần Lý lao đầu ra chạy trước chạy sau, hắn tại Lý Gia Thôn ngây người 7 ngày, cùng các thôn dân sớm đã thân quen. Năm nay cái này cửa ải cuối năm, Lý Tam Lang một nhà tâm tình rất không tệ, trong ngày thường chỉ có thể cầm nước bùn bổ khuyết phá úp, bây giờ đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Không chỉ có lỗ rách bị bổ khuyết lên, nóc nhà mảnh ngói cũng đổi một nửa, giấy cửa sổ càng là một lần nữa khét một lần. Nhìn xem nhà mình chỉnh tề đổi mới phòng, Lý Tam Lang không khỏi nhớ tới vô cực viện vị kia Triệu đạo trưởng. Triệu đạo trưởng nhìn qua rất trẻ trung, nhưng người lại cực kỳ hiền lành, cũng không biết vì cái gì, vậy mà chuyên từ trong huyện thành mời tới thợ hồ sư phó, cho trong làng phòng cũ đều đổi mới một lần, quả nhiên là tâm địa vô cùng tốt. Bây giờ toàn thôn nhân nhà đều tại khen hắn. Thương nghị muốn đi vô cực viện bên trong đốt nén hương, thuận tiện bái tạ hắn. Nhưng trong thôn Lý lao đầu lên tiếng, ngoại trừ thắp hương bên ngoài, còn muốn góp tiền mua một ít năm lễ đi cảm tạ Triệu đạo trưởng, một đám phái xuống tới, Lý Tam Lang muốn ra 10 văn tiền, cái này nhưng làm Lý Tam Lang sầu chết. Cũng không phải Lý Tam Lang không nguyện ý, nhưng trong nhà bệnh nặng lão nương một mực nằm trên giường không dậy nổi. Cơ hồ tất cả tiền nhàn rỗi đều lấy ra cho lão nương kê đơn thuốc, cái này 10 văn tiền để hắn đi chỗ nào góp đâu. Lý Tam Lang vào trong phòng, cùng lão nương nói phiên nhàn thoại, sau đó ngồi tại bên giường kinh ngạc phát sầu. Lão nương tại trên giường hỏi một chút, mới biết được là như thế chuyện gì, liền nói ngay, Tam Lang, trong làng thương nghị là đúng, Triệu đạo trưởng trùng tú phòng. Ta đến niệm tốt, tiền này. Nương thể cốt gần nhất dần dần tốt, tiếp theo phó thuốc thông thả bắt, trước tiên đem tiền tiếp cận đi. Nương, như vậy sao được? Làm sao không được? Nghe nương. Làm người muốn hiểu có ơn tất báo, Triệu đạo trưởng chưa chắc sẽ quan tâm chúng ta những vật này, nhưng hắn không quan tâm, nương trong lòng quan tâm. Hai mẹ con đang nói, liền nghe cổng có người hô. Lý Tam Lang ở nhà sao? Lý Tam Lang nghe được cái này thanh âm quen thuộc, chưa phát giác ngẩn người, hướng lao nương nói câu, tựa như là cái kia Triệu đạo trưởng. Ta đi xem một chút, nương ngươi nằm trước. Hắn ra phòng, chỉ thấy hàng rào cửa tiểu viện đứng đấy một cái tuổi trẻ đạo trưởng, không phải Triệu đạo trưởng là ai. Lý Tam Lang gấp chạy mấy bước, đem tiểu viện một phi mở ra, vui vẻ nói, Triệu đạo trưởng, ngài sao lại tới đây? Triệu Nhiên cười một tiếng, mang theo Quan Nhị cùng Lỗ tiến nhập viện vào nhà, vừa đi vừa nói, gần sang năm mới, ghé thăm ngươi một chút nhóm. Thế nào, năm này quan trôi qua còn tốt. Cùng Lý Tam Lang chuyện phiếm vài câu, lại vào bên trong ở giữa cho ốm đau lão nhân ra chúc Tết, từ Quan Nhị trong tay tiếp nhận dùng giấy đỏ bao lấy ba thước bố, đặt ở lão nhân đầu giường, nói, qua Tết, cho ngươi già chúc Tết, đây là bần đạo một điểm tâm ý, ngươi lão tuyệt đối đừng khách khí. Lão nhân giấy rủa lấy muốn rời giường, bị Triệu Nhiên cưỡng ép ngăn lại, trước khi ra cửa về sau, lại từ Lỗ Tiến trên tay tiếp nhận một cái tiểu hồng bọc giấy. Kín đáo đưa cho Lý Tam Lang nói, một điểm nhỏ tiền, cho đại nương bốc thuốc. Không cho phép chối tử, nếu không liền là xem thường bần đạo. Dứt lời đi ra ngoài liền đi. Lý Tam Lang mở ra giấy đỏ bao, bên trong là xếp chồng chất chỉnh tề 20 viên gia tĩnh thông bảo, quả nhiên là một điểm nhỏ tiền, mong muốn lấy Triệu Nhiên bọn người bóng lưng rời đi. Lý Tam Lang lại đã cảm thấy cái mùi hế ẩm, chẳng biết tại sao vậy mà muốn khóc. Triệu Nhiên rời đi Tam Lang nhà về sau, căn cứ lần trước đến trong làng tu phòng lúc chứng kiến hết thảy. Đối những cuộc sống kia chật vật, liền từng nhà tới cửa chúc Tết. Có đưa lên ba thước bố, có cho một chàng thịt khô, có đưa lên một bình muối ăn, có dâng lên một bao lá trà. Gặp được trong nhà thực sự có chỗ khó, mặt khác đưa tặng một cái tiểu hồng bao. Vào nhà cũng không nhiều lời, chỉ là hỏi một chút thân thể như thế nào, tình trạng như thế nào, nói hai câu lời chúc phúc liền đi, tuyệt không nhiều chỗ quấy rầy. Có ít người nhà hay nói, liền lại nhiều phiếm vài câu, hỏi một chút có cái gì khó xử. Theo hắn một nhà thăm hỏi quá khứ, bên người vây quanh thôn dân càng ngày càng nhiều, rất nhiều hài tử đi theo Triệu Nhiên bên người tham gia náo nhiệt, vỗ tay hát ca dao. Triệu Nhiên liền từ xe ngựa trên lấy ra mấy khối điểm tâm hoặc là đường bánh ngọt phân phát xuống dưới, trêu đến bọn nhỏ vui vẻ nhảy vọt. Triệu Nhiên cũng cực kỳ vui vẻ, hắn khí hải bên trong công đức lực cũng tại một tia không ngừng gia tăng. Lý Lao Đầu đã sớm nghe hỏi chạy đến, đi theo Triệu Nhiên bên người, chờ Triệu Nhiên từng nhà thăm hỏi hoàn tất, liền đem Lý Lao Đầu hoàn tới, thần tình nghiêm túc nói, Lý Đại Bá, ngươi có phải hay không muốn để mọi người góp tiền cho bần đạo đưa quà tặng trong ngày lễ? Lý Lao Đầu một mặt lúng túng nói, đây là mọi người tâm ý. Triệu Nhiên quát, cái này nhưng ngàn vạn không được. Đi Vô Cực Viện dâng hương bái tổ có thể, chỉ không cho phép tặng lễ, nếu không liền là dơ bẩn bần đạo thanh danh. Lý Lao Đầu vội nói không dám, còn kém quỳ trên mặt đất thề. Hù dọa qua Lý Lao Đầu về sau, Triệu Nhiên trên con lửa, mang theo con nhị, Lô Tiến hai người, áp lấy xe ngựa lại chạy tới xuống một cái làng. Lý Gia Thôn nơi này tiêu ma hơn một canh giờ, coi như hành trình vẫn tương đối khẩn trương, hắn phải nắm chắc thời gian, tranh thủ một ngày có thể tham viếng ba cái làng, đem hiệu suất đề lên. Từ Tết mùng 4 mãi cho đến tháng Giêng 15, Triệu Nhiên con lửa không ngừng vó, tham viếng thăm hỏi Vô Cực Sơn chung quanh hơn 20 tòa thôn xóm, khí hải bên trong công đức lực vù vù phóng đại, làm hắn có chút hài lòng. Đằng sau mấy ngày, hắn dứt khoát để quan nhị cùng Lỗ Tiến chia ra hành động, phân ba đội phân biệt tham viếng thăm hỏi, nhưng ngay lúc đó liền phát hiện một vấn đề. Từ quan nhị cùng Lỗ Tiến đi những thôn kia, hắn cũng có thể cảm giác được công đức lực gia tăng, nhưng gia tăng công đức lực rõ ràng so với mình tự mình đi có được công đức lực yếu nhược được nhiều, để hắn đối công đức lực cái đồ chơi này nhận biết lại có chỗ tăng tiến. Tháng Giêng 15 thoáng qua một cái, Gia Tĩnh 15 năm niên quan liền đại khái kết thúc, mọi người thời gian lại khôi phục bình thường bộ dáng. Triệu Nhiên dành thời gian đi một chuyến giám viện xá, đem mình những ngày này làm sự tình đều bẩm báo một lần. Hắn thân là đạo sĩ, làm một ít việc thiện đương nhiên là có thể, nhưng nếu như việc thiện làm lớn, lên quy mô, nhất định phải lấy được huyện nha cùng Vô Cực Viện song trọng tán thành, nếu không liền là tự mình mời mua lòng người, đây chính là khó lường đại tội. Giám viện Tống Chí Nguyên đương nhiên sẽ không cản trở hắn làm việc thiện, nói đến, Đại Minh thiên hạ bên trong, đạo môn là lớn nhất cơ quan từ thiện. Tỷ như các nơi thành lập mạ non kho chế độ, liền là đạo môn đề nghị, đồng thời còn ra một nửa tiền, lại tỷ như lớn thai đại nạn lúc cứu tế, đạo môn cũng tận hết sức lực, ở trong đó phát huy tác dụng chủ đạo. Nhưng chính Triệu Nhiên xuất tiền túi vô thanh vô tức làm việc thiện, cái này có chút kỳ quái, Tống Chí Nguyên nhịn không được liền hỏi nguyên do. Triệu Nhiên đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ, đơn giản là kia một bộ chuyện cũ mềm, nói là mình qua đời phụ mẫu báo ngộng, muốn mình lấy giúp người là bạn. Lần giải thích này cố nhiên rơi xuống khuôn sáo cũ, nhưng dù sao cũng là cái lý do quang minh chính đại, hơn nữa còn tìm không thấy sơ hở, Tống giám viện nắm lỗ mũi nhận, biểu thị mình nhất định sẽ ủng hộ Triệu Nhiên. Ủng hộ bước đầu tiên tự nhiên là cho hắn xuất cụ một phần cho trong huyện công hàm, ý là Vô Cực Viện phương chủ Triệu Chí Nhiên muốn tại Cốc Dương huyện thành Đông hai dặm nơi nào đó thiết lập cứu tế trạm, mời huyện nha đồng ý cũng chiếu cố vân vân. Triệu Nhiên cầm phần này công hàm tự mình chạy một chuyến huyện nha, được sự giúp đỡ của Kim huyện úy đạt được Khổng huyện Tôn Hòa đi, thế là Triệu Nhiên lập tức vùi đầu vào thành lập cứu tế trạm sự vụ ở trong. Chương 16, từ thiện đường. Làm tiểu thiện không khó, là đại thiện không dễ, đây không phải nói vấn đề tiền, mà là chế độ vấn đề, trong đó đến tuột cùng, không tốt từng cái mảnh đồng hồ. Triệu Nhiên trước mắt thân phận liền là đạo môn Vô Cực Viện phương đường phương chủ, tại một huyện chi địa xem như rất có thân phận, không nói hắn có thể giúp người bao lớn một tay, nhưng muốn người xấu sự tình, tuyệt đối không phải rất khó. Nhưng nếu nói muốn làm chút chuyện gì đó, đừng nói đặt ở Đại Minh thiên hạ, coi như đặt ở xuyên tỉnh, thậm chí Long An trong phủ, hắn vẫn là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, dù là thân gia cử vạn, nhưng cũng không có khả năng tùy tâm sở dụng. Điển hình nhất ví dụ liền là hào hứng hừng hực đi hợp sơn dịch, đầy bùi đất trở về Vô Cực Sơn, toàn bộ ăn xẹp. Bởi vậy, hắn cũng mới có mình thiết lập cứu tế trạm suy nghĩ. Có Vô Cực Viện công văn, trải qua huyện nha trả lời, được Kim huyện úy hết sức giúp đỡ hứa hẹn, hắn lúc này mới khởi công. Cốc Dương huyện thành đông ngoài hai dặm rừng tùng lân cận quan đạo, đầu này quan đạo xuyên qua bảo vệ Ninh phủ đông bắc Quảng Nguyên huyện, thẳng đến Thiểm Tây Hán Trung, là Đại Minh triều khống chế xuyên tây bắc trọng yếu đường cái. Dương Tùng liền là một mảnh rừng cây tùng tử, cùng quan đạo ở giữa cách 30-50 trượng gò đất, mảnh này gò đất thuộc về quan đất, có một ít tiểu phiến ở chỗ này buôn bán một ít nước trà, bánh ngọt loại hình ăn uống, dòng người là tương đối lớn. Triệu Nhiên lúc đầu muốn cùng Khổng Huyện Tôn nói chuyện, đem mảnh này không đến 3 mẫu thổ địa lấy giá quy định quận xuống đến, nhưng Khổng Huyện Tôn không làm. Về sau hắn lại nghĩ kế, nói mua sắm 50 năm quyền sử dụng, Khổng Huyện Tôn sửng sốt nửa ngày. Nghe xong Triệu Nhiên giải thích quyền sử dụng hàm nghĩa về sau, như cũ không làm, nói là không này tiền lệ. Cuối cùng nói tiếp kết quả, Triệu Nhiên có thể không ràng buộc sử dụng, nhưng không thiết niên hạn, nói một cách khác. Quan phủ lúc nào muốn thu hồi đều có thể. Cái này tương đối hố người, nhưng Triệu Nhiên không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận. Vì lấy ít nhất tiền hoàn thành nhiều nhất sự tình, Triệu Nhiên thi công thiết kế phương án thay đổi lại đổi, mới cuối cùng xác định được. Lại tốn thời gian 10 ngày chuẩn bị đầy đủ vật liệu, tại mùng 1 tháng 2 chính là khởi công. Triệu Nhiên đem mình năm trước mướn trên 100 thanh niên trai tráng cùng 10 tên thợ xây sư phó toàn bộ điều động tới, làm lớn mau làm nửa tháng, thế là cứu tế trạm đúng hạn làm xong. Thật dài hàng rào trúc đem 3 mẫu phương viên thổ địa đều vòng lên, làm từ ngoài. Cửa lớn sông Nam, chính đối quan đạo, chính giữa là lấy trúc là gần, thoa ngoài ra bùn đất 3 gian chính phòng, đây là cứu tế trạm công giải lâm phòng, phía đông một loạt 12 ở giữa phòng lớn, mỗi gian phòng phòng dựng đại thông trải, toàn bộ trụ đầy có thể dung nạp 120 người. Phía tây đồng dạng 12 ở giữa phòng lớn, bao quát tạp dịch trụ sở, phòng bếp, gian tạp vật, phòng vân vân. Bắc tường bên trong xây dựng rộng rãi khu phòng, dùng cho chất đống cứu tế vật tư, nam tường bên trong dựng lều lớn. Bố trí giản dị cái bàn, có thể dung nạp 200 người vào ăn. Nguyên lai ở nơi này mưu sinh tiểu phiến làm sao bây giờ? Tuy nói địa phương là huyện nha sau khi đồng ý Triệu Nhiên chức dụng, nhưng muốn đem những người này đuổi đi cũng không dễ dàng. Mà lại trong huyện các sai dịch vốn đang có thể thu một ít tiền thuế, đem người đuổi đi không phải không duyên cớ đắc tội với người sao. Triệu Nhiên cũng muốn cái biện pháp, tại lân cận lấy quan đạo nam tường cạnh ngoài, xây dựng hơn 10 giản dị lều, đem nguyên lai ở chỗ này mưu sinh tiểu phiến thiên đi vào. Tiểu phiến nhóm không cần giao tiền. Buôn bán thời điểm lại có che gió che mưa lều, xem như tất cả đều vui vẻ. Toàn bộ cứu tế trạm chủ yếu vật liệu là cây trúc cùng bùn đất. Cây trúc là thông qua cùng vô cực viện số phòng tiếp khách giả trí tốn hiệp thương về sau, vô cùng giá thấp mua vào, vô cực viện nói sinh bên trong liền có trúc sơn. Triệu Nhiên trực tiếp phái người đi chặt cây là được rồi. Sửa chữa và chế tạo hoàn tất về sau, vật liệu liên quan tiền công, tổng cộng tính được, Triệu Nhiên rút hơn 100 lượng bạc, so với hắn dự tính muốn ít một chút. Triệu Nhiên hết thể thuê 8 người, một cái quản sự, một cái phòng thu trì, hai tên tạp dịch, hai cái đầu bếp nữ, một cái công tượng. Mặt khác mời làm việc một cái đại phu ngồi xem bệnh, mỗi tháng chi tiêu 20 lượng bạc tiền lương. Nếu như lại tính đến bỏ đi ra cơm canh, chén thuốc, mỗi tháng chi tiêu sợ rằng sẽ tại 30 đến 50 lượng ở giữa, là nhiều hay ít, liền muốn nhìn cứu trợ nhân số. Khoản này chi tiêu không phải cái con số nhỏ, trường kỳ xuống tới sẽ trở thành rất nặng gánh vác, thế là Triệu Nhiên suy nghĩ một ít biện pháp. Đầu tiên là phía đông 12 cái ở người phòng lớn, hắn mỗi cái phòng trên đầu cửa treo khối tiểu biển. Chính giữa hai gian phòng trên phân biệt viết long câu trịnh thị thiện đường cùng ba đầu bãi phùng thị thiện đường, không sai, hắn đem cái này hai gian phòng quan danh quyền bán đi, vì thế, trịnh thị cùng phùng thị mỗi tháng muốn vì này quên tặng 2 lượng bạc. Cái khác 10 gian phòng lớn Triệu Nhiên đang tìm nhà giàu trao đổi, bởi vì Triệu Nhiên thân phận còn tại đó, lại thêm đây là kiện tiêu tiền trinh lại có thể trường kỳ dương danh chuyện tốt, trước mắt tiến triển thuận lợi, đoán chừng toàn bộ quan danh ra ngoài không có vấn đề gì cả. Lân cận quan đạo nam tường cạnh ngoài. Còn có mười mấy trống không lều lớn, Triệu Nhiên đã chính thức dựng lên bảng hiệu, hoan nghênh tiểu phiến vào ở, nhưng mới tới tiểu phiến lại không thể so với trước kia những thứ kia, là muốn giao tiền thuê, tạm cho thuê đất cố định kim mỗi tháng 3 tiền bạc. Như thế xuống tới, ngoại trừ hơn 100 lượng bạc xây dựng phí bên ngoài, kỳ thật Triệu Nhiên mỗi tháng phụ cấp tại cứu tế trạm bên trong chi tiêu chỉ có 5 đến 10 lượng, cho ăn bể bụng bất quá 20 lượng. Triệu Nhiên mời giám viện Tống Chí Nguyên mệnh danh, Tống Chí Nguyên lấy cái vô cực viện từ thiện đường danh tự. Triệu Nhiên lại đi mời Khổng Huyện Tôn đệ tử, Khổng Huyện Tôn làm sơ thoái thác sau liền sảng khoái nhận lời. Đến mùng 1 tháng 3 thời điểm, vô cực viện từ thiện đường tấm biển rốt cục treo lên, chính thức đối ngoại làm lên cứu trợ sự vụ. Toàn bộ 3 tháng, là Triệu Nhiên thu hoạch lớn thời tiết, dê mã dịch cùng lưu trang dịch cứu tế trạm một mực tại ổn định đất cung cấp lấy công đức lực, Triệu Nhiên cốc dương mới nông thôn vận động cũng sắp công thành, mà theo từ thiện đường khai trương, công đức lực bồi dưỡng càng là đạt đến một cái rất cao trình độ. Bình quân mỗi ngày đều có hơn 30 tia công đức lực tại Triệu Nhiên khí hải bên trong vững vàng tạo ra, sau đó bị hắn chuyển hóa làm pháp lực. Bây giờ Triệu Nhiên khí hải bên trong hao tổn rất lớn tử đã càng nhảy lên càng nhanh, càng ngày càng sinh động, mà lại càng ngày càng nóng, nhưng Triệu Nhiên từ đầu đến cuối không biết nên như thế nào lấy chi thi pháp. Hắn vấn đề ở chỗ không biết nên như thế nào liên lạc quán các chi địa những cái kia người quen, tỉ như Chu Vũ Mặc, Bùi Trung Trạch, Đại Trắc cùng Tiểu Trác Sư Thúc, chỉ có thể bị động chờ đợi. Đương nhiên, thật muốn sệ mặt xuống, đại trác cùng tiểu trác sư thúc vẫn là có thể chủ động liên lạc, trên tay hắn có người ta lần trước tại trường Trùng Sơn tiếp tế hắn đưa tin phủ, chỉ là nếu không có tình huống khẩn cấp mà động dùng đưa tin phủ, hắn sợ trên người mình trình diễn sói đến đấy cố sự. Cũng may đại trác, tiểu trác sư thúc đã từng đáp ứng cho hắn tìm mấy quyển luyện khí đạo thư, hắn còn có thể nhịn hạ tính tình tiếp tục chờ đợi. Hai vị trác sư thúc tại đem hắn quên đi mấy tháng về sau, cuối cùng nhớ ra hắn, từ Hoa Vân quán gửi tới một cái bao. Trước không túi sách khỏa bên trong là thứ gì, đạo môn hành tẩu cho Triệu Nhiên gửi đưa bao khỏa hành vi bản thân lần nữa để vô cực viện trên dưới bạo động không thôi. Triệu Nhiên trở lại nhà mình trong phòng đem bao khỏa mở ra, không khỏi mừng rỡ như điên. Trong bao là ba quyển đạo thư, thứ nhất bản danh gọi Chế Khí Phổ, cuốn thứ hai là Thượng Thanh Quyết, cuốn thứ ba là Chính Một Phù Pháp. Ngoại trừ ba quyển đạo thư bên ngoài, còn có một trường tiểu trác sư thúc tự tay viết giấy viết thư. Trong thư nói, cái này ba quyển đạo thư là hắn năm đó mới vào Hoa Vân quán lúc sư phó chỉ định tu hành đạo thư, tuy nói là nhập môn cấp bậc đạo thư, nhưng nội dung đồng dạng bác đại tinh thâm, nếu là kiên trì bền bỉ tiếp tục tu hành, cũng có thể lấy được không tầm thường thành tựu. Mặt khác, tiểu trác sư thúc nói hắn đã hỏi thăm qua nhà mình sư phó, việc này đã đến sư phó đồng ý, để Triệu Nhiên yên tâm tu luyện là được. Về phần Triệu Nhiên lần trước liên quan tới có thể hay không tiến vào quán các tu hành thăm dò, tiểu trác sư thúc cũng mịt mờ vạch, cái này tương đối khó, giống hắn dạng này căn cốt không hết người, muốn tìm một cái sư phụ không dễ dàng. Đương nhiên, tiểu trác sư thúc cũng khuyên hắn chớ nhục chí, nói mình sẽ tận lực sẽ giúp hắn hỏi nhiều. Hỏi, tranh thủ vì hắn tìm một cái tốt sư phó. Triệu Nhiên thở dài, từ trong lời nói giữa các hàng cũng có thể thấy được đến, mình tiến quán các tu hành suy nghĩ chỉ sợ rất khó thực hiện. Bất quá hắn xác thực từ đáy lòng đất cảm kích đại trác cùng tiểu trác sư thúc, hai vị này sư thúc đối với mình trợ giúp vô luận lớn nhỏ, ít nhất là không có bất kỳ cái gì tư tâm, càng không phải là quy hoạch quan trọng mình hồi báo. Lại nói dạng này người, có phải hay không thích hợp tu luyện hơn công đức lực đâu. Tin cuối cùng, tiểu trác sư thúc đề một câu, nói mình cùng trác Đằng Vân mấy tháng này chỉ sợ muốn đi xa một chuyến, tìm kiếm lưới lan dây leo, để Triệu Nhiên mấy ngày này làm việc cẩn thận một ít, xảy ra trạng huống hai người bọn họ rất khó kịp thời gấp trở về. Tiểu trác sư thúc cũng đặc biệt ghi chú rõ lưới lan dây leo hình dạng, dặn dò Triệu Nhiên vạn nhất có khả năng nhìn thấy lời nói, ngàn vạn thông báo hắn. Triệu Nhiên trong lòng hơi động, vội vàng lật xem mình viền kia ban chỉ, vậy mà tại đống kia dược liệu bên trong phát hiện vài quặng lưới lan dây leo. Chương 17, ba bản đạo sách. Triệu Nhiên trước đem Thượng Thanh Quyết lật ra, đây là một bộ chuyên giảng như thế nào phun ra nuốt vào nạp khí đạo thư, dựa theo tiểu trác sư thúc trong thư lời nói, công pháp không có tốt xấu phân chia, học chi sâu cạn, đều xem cá nhân tạo hóa. Cái gọi là tạo hóa, nhưng thật ra là 7 phần cơ duyên, 3 phần cố gắng y tứ. Nói cách khác, dù là Thượng Thanh Quyết loại này cơ sở nhất đạo môn công pháp, nếu như tu luyện người vừa vặn thích hợp, lại có chút chăm chỉ, đồng dạng có thể tu luyện đến cực điểm chỗ sâu, thành tựu hợp đạo tối cao cảnh giới. Triệu Nhiên một chút đảo qua, liền biết cái này kỳ thật liền là đại trác, tiểu trác sư thúc tại trường Trùng Sơn truyền thụ cho mình kia bộ công pháp, chỉ bất quá trong sách trống không chỗ lít nha lít nhít dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết đầy phê bình chú giải cùng tâm đắc. Triệu Nhiên không thể không lần nữa cảm tạ hai vị sư thúc hảo ý, chỉ tiếc hắn hoàn toàn không có phun ra nuốt vào thu nạp thiên địa linh khí năng lực, luyện không được khí, bộ công pháp kia với hắn mà nói, cùng giấy lộn không hề khác gì nhau. Lại lật mở Chính Nhất Phù Pháp, hơi chút nghiên cứu, lập tức đại hỉ. Cái gọi là phù lục, nói ngay cùng khí tương hợp, thông qua phù văn phương thức hành pháp. Phù văn từ hình thức trên mà nói đại khái chia làm phục văn, mây triện, linh bảo phù, phù đồ, phục văn liền là hai cái trở lên ký tự tổ hợp, mây triện liền là vân khí biến ảo hình dạng, linh bảo phù là một chút từ dấu chấm tuyến cấu thành phù văn, kể trên phù văn bên trong lại thêm thần tiên chân dung, liền là phù đồ. Từ công hiệu mà nói, không ở ngoài thật tà khu quỷ, chiêu thần xin đem, tiêu thai giải ách, trinh lục sát phạt vân vân. Triệu Nhiên tại vô cực viện kinh đường thời điểm, nhiều lần xuống núi chủ trì hoặc tham dự lập đàn cầu khấn khoa nghi, sử dụng qua rất nhiều phù lục, nhưng tuyệt đại bộ phận đều không có gì công hiệu. Sở dĩ như thế, là bởi vì không phương pháp nội luyện. Muốn luyện chế một chương hữu hiệu phù lục, ngoại trừ vật liệu bên ngoài, trọng yếu nhất liền là trong vòng luyện chi pháp đối phù lục rót vào khí, cái gọi là phù không chính hình, lấy khí mà linh. Phù lục viết siêu siêu vẹo vẹo không ra hình dạng gì cũng không quan hệ, chỉ cần có khí rót vào, liền có thể dẫn đạo phù lục phát sinh công hiệu. Nội luyện chú khí lại phân ba loại cảnh giới, tổ khí, sao bắt đầu, kim quang ba tầng, từ trước sau đó, một tầng so một tầng lợi hại. Đồng dạng một tấm bùa chú, lấy sao bắt đầu chi cảnh nội luyện chú khí, công hiệu viễn siêu tổ khí chi pháp, nếu như nội luyện cảnh giới đạt đến kim quang cấp độ, phù lục coi như lại bình thường. Công hiệu cũng cực kỳ cường hãn. Chính nhất phù pháp bao hàm 72 loại cơ sở nhất cũng thường dùng nhất phù lục, chia làm kiểu giai, mỗi giai 8 loại phù pháp, đối diện đắc sĩ, vũ sĩ, mao vàng, pháp sư, sư, luyện sư, đại luyện sư, chân nhân, thiên sư, đại chân nhân, kiểu giai. Nhìn đến đây, Triệu Nhiên không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, ai ra, bản này chính nhất phù pháp lại có thể một mực sử dụng đến thiên sư chi giai, chẳng lẽ đạo môn giống như này tùy tiện mặc cho tối cao tầng thứ pháp thuật lưu truyền ra đến mà không thêm chút hạn chế sao? Đang nghi ngờ lại lo được lo mất ở giữa, Triệu Nhiên nhanh chóng lật xem đến đạo thư cuối cùng một bộ phận. Trong lòng điểm này vui vô cùng hỏa hoa như là bị dội gáo nước lạnh vào đầu bình thường, lúc này dập tắt. Triệu Nhiên lại một lần nữa đối phù lục hai chữ có nhận thức sâu hơn, phù cùng lục không phải một chuyện. Phù liên là phù văn. Cái này không sai, nhưng lục lại là cần phối thụ, nếu như nói phù văn là hành pháp dựa vào, như vậy bảo lục liền là hành pháp tư cách. Nói cách khác, muốn luyện chế một tấm bùa chú, chỉ riêng biết phù văn phương pháp luyện chế là không được, tìm tới thích hợp vật liệu, lấy chính xác phương thức hoàn thành viết phù quá trình bên trong thành công trong đất luyện chú khí. Những này trình tự đều không có một tia sai lầm, tốt à, ngươi cho rằng tờ phù lục này có thể sử dụng sao? Như vậy ngươi liền 10 phần sai. Nếu như ngươi không có trải qua đạo môn thụ lục nghi thức, không có lục trước, như vậy ngươi luyện chế tờ phù lục này liền sẽ ca. Không có hiệu lực. Lục trước là cái gì? Lục trước liền là đạo môn tu sĩ cấp bậc. Cũng chính là từ đạo sĩ thẳng đến thiên sư, lại chân nhân, cái này chính cái cấp bậc. Triệu Nhiên vẫn cho là đây bất quá là đạo môn cho tu sĩ vinh dự tính xưng hào, hoặc là nói là đạo môn đối tu sĩ tu vi một loại người vì phân chia, cho tới hôm nay, hắn mới biết được, nguyên lai đây hết thảy không đơn giản như vậy. Triệu Nhiên mới đầu rất khó lý giải, vì cái gì làm cái nghi thức, thủ cái lúc trước, liền có thể để phù lục có hiệu lực, trái lại thì không thể. Thế là hắn lại từ đầu đến đuôi lần nữa cẩn thận xem một lần chính nhất phù pháp toàn văn, lúc này ngay cả phê bình chú giải cùng tâm đắc đều chưa thả qua. Sau khi xem xong, hắn ẩn ẩn có chỗ linh ngộ, nhìn đến đạo môn khoa nghi cũng không phải là vẹn vẹn một loại hình thức, chí ít loại hình thức này là chân thật hữu hiệu, thông qua khoa nghi cái này một hình thức, có thể cùng đạo môn chư tổ, thiên giới chư tiên tiến hành phương thức nào đó câu thông, từ đó giao phó câu thông người một loại nào. Đó thần kỳ lực lượng. Hắn không khỏi nghĩ lên trước kia tại trong huyện các nơi chủ trì lập đàn cầu khấn khoa nghi kia đoạn thời gian, giờ phút này hồi tưởng lại, chưa phát giác ở giữa xấu hổ vô cùng, ngay lúc đó mình thật đúng là người không biết không sợ a. Tốt à, hiện tại vấn đề là, Triệu Nhiên ngay cả cơ bản nhất đạo sĩ cái này một lục chức đều không có, hắn luyện chế phụ lục y thì hành nguyên vô dụng. Mang tâm tình thấp thỏm, Triệu Nhiên cấp tốc về sau nhìn lại, rốt cục nhìn thấy một nhóm phê bình chú giải, lề mề rõ ràng là gần đây lưu lại, tiểu trác sư thúc nói. Để Triệu Nhiên trước học tập luyện chế đệ nhất giai 8 cái phụ lục, đại hắn nhóm sau khi trở về, tranh thủ để Triệu Nhiên tham gia Hoa Vân Quán thụ lục nghi thức. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Triệu Nhiên nhất định phải đạt tới thụ cùng đạo sĩ lục trước điều kiện. Điều kiện ra sao có thể trao tặng đạo sĩ cái này một lục trước đâu? Đạo môn tu hành giảng cứu tứ đại bước, tức luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, trong đó bước đầu tiên luyện tinh hóa khí lại phân hai bước, khí nguyên tinh thông khí tương hợp. Hóa thành nhẹ không tinh khí lúc, nhưng thụ vũ sĩ lục trước, hoặc xưng nhập vũ sĩ cảnh, khi tinh khí hóa thành đan thai lúc, nhưng thụ mão vàng lục trước, hoặc xưng nhập mão vàng cảnh. Mà nơi này trước đó, trước hết làm tốt phun ra nuốt vào thu nạp công phu, làm thể nội khí đạt tới trình độ nhất định, cũng chính là cảm nhận được khí hải xưng thời điểm, liền coi như vào đạo sĩ cảnh, nhưng thụ đạo sĩ lục trước. Triệu Nhiên hiện tại tu luyện chính là tiên thiên công đức kinh, bồi dưỡng công đức lực, cũng không phải là thu nạp thiên địa linh khí bên trong khí. Hắn không biết mình như thế tu luyện sẽ hay không như đạo môn trong cảnh giới tu luyện miêu tả cảm thụ cùng tình hình nhất trí. Nhưng tiên thiên công đức kinh cũng nói đến rất rõ ràng, tiến độ tu luyện cũng đồng dạng chia làm luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo bốn cái bước lớn. Đã như vậy, Triệu Nhiên đầy cõi lòng lấy hy vọng phỏng đoán, chỉ mong mình tu luyện có thể cùng truyền thống ý nghĩa trên tu luyện ăn khớp nhau đi. Đem chính nhất phù pháp thả trư một bên, lại lật ra chế khí phổ. Đồng dạng là một bản chế khí phương diện nhập môn thư tịch, không có cái gì đại đạo lý tốt giảng, càng không có cái gì tổng quyết loại hình đồ vật, trực tiếp bày ra 36 loại thường dùng pháp khí phương pháp luyện chế, bao quát kiếm, ấn, thức, khan, tắc, cắt, lưới, bình các loại chủng loại. Mỗi một loại đều có 3-4 ví dụ tử. Tỷ như một thanh phi kiếm, từ vật liệu lựa chọn đến phối phương, lại đến luyện chế, ôn dưỡng, khai phòng, khắc sâu vào ý thức các loại, mỗi cái khâu đều giảng được rất rõ ràng. Triệu Nhiên trước đó lấy được ban cho ngũ hành thần trận trận bản phương pháp luyện chế cũng không có, nhưng trong đó mỗi một dạng pháp khí đều có thể sách tham khảo trên chỗ liệt một loại nào đó pháp khí đến luyện chế. Nhất làm cho Triệu Nhiên vui vẻ, là lời bạn có kèm theo từ giải, cũng chính là danh từ giải thích. Lần này, Triệu Nhiên rốt cục hiểu rõ cái gì là nửa âm chi hỏa, cái gì là long hổ trung sức. Nhìn từ đầu tới đuôi, cũng không có phát hiện luyện khí cần lục trước thuyết pháp, cái này khiến Triệu Nhiên đại đại nhẹ nhàng thở ra, nếu như luyện khí cũng muốn lục trước, hắn sợ rằng sẽ bị tức giận đến thổ huyết. Triệu Nhiên hiện tại đã có thể nghiên cứu phụ lục, lại có thể học chế khí, sinh hoạt lập tức phong phú. Bởi vì có dê mã dịch, lưu trang dịch cùng từ thiện đường tam đại thường trực cứu trợ đứng, mỗi ngày đều có tương đương ổn định công đức lực bồi dưỡng tạo ra, cho nên tạm thời có thể không đi quan tâm những này đặt nền móng tục vụ, thế là tiếp xuống, liền tập trung tinh thần bắt đầu tu hành. Triệu Nhiên đem phương đường tất cả việc vặt ném cho Tưởng Chí Hằng, buổi sáng tu hành phụ lục chế pháp, buổi chiều thử luyện chế pháp khí. Buổi chiều tính tọa quan tưởng Chu Thất Cô truyền thụ cho hắn nội tức xem đồ để khôi phục ban ngày hao tổn pháp lực, đồng thời dành thời gian đem công đức lực chuyển hóa làm tự thân pháp lực. Tưởng Chí Hằng thân là phương đường đường chủ, Triệu Nhiên phụ tá, đối Triệu Nhiên hành vi trăm mối vẫn không có cách giải. Mới đầu bị trực tiếp bài trừ tại phương đường sự vụ bên ngoài, cơ hồ bị biên giới hóa, phía sau lại bỗng nhiên toàn bộ nhận lấy phương đường sự vụ, trung hoạch đại quyền, nhấp nô bị Triệu Nhiên xoa nắn đến khó chịu không thoải mái tư gà, quả nhiên là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bất quá kinh lịch hướng vô cực viện giám viện cùng tam đô chờ cao tầng khiếu nại quá trình về sau, hắn đã thiết thực hiểu rõ đến Triệu Nhiên lực uy hiếp, cho nên không dám có cái gì lời oán giận, chỉ có thể đầy bụng điểm khả nghi bên trong một lần nữa nhận lấy phương đường gậy chỉ huy, mà lại tận tâm làm việc, sợ bị Triệu Nhiên tìm ra nhà mìn. Hát sơ hở tới. Chỉ là hắn lần này phức tạp tâm tư hoàn toàn không vào được Triệu Nhiên pháp nhãn, hiện tại Triệu Nhiên chí hướng rộng lớn, toàn thân tâm đầu nhập vào một cái tu sĩ phải làm chính sự bên trên. Xem như mở ra hắn đạo môn kiếp sống phần mới. Chương 18, vẽ bùa cùng luyện khí. Ngoại trừ lá bùa bên ngoài, còn cần đan sa, cũng chính là chu sa, đương nhiên còn có phù bút cùng phù thủy. Phù bút cùng nó bút lông không có quá nhiều khác biệt duy nhất là đầu bút lông chỗ dùng lông khá nhiều, cũng chính là dài phong bút, mà phù thủy, thì áp dụng không có dễ chi thủy, tức nước mưa. Vẽ bùa cũng không phải là viết chữ đơn giản như vậy, là có chuyên môn khoa nghi. Chỉ bất quá quá trình của nó so với lập đàn cầu khấn khoa nghi tới nói khâu ít một chút. Triệu Nhiên trước rửa tay, chỉ toàn miệng, sau đó bài hương án, dâng hương, thỉnh thần. Mời cái gì thần tiên đâu? Viết phù lục là cái gì công dụng, liền mời cái gì thần tiên, tỉ như khu quỷ chú, thường xuyên mời chính là chém quỷ đại tướng quân trung quỷ. Viết thời điểm tận lực vung lên mà liền. Cũng chính là một bút viết thành. Phù lục không câu nệ bưng không đứng đắn, mấu chốt là phải liên tục không ngừng. Viết lúc trong vòng luyện chi pháp lực rót vào ngòi bút. Bởi vì đan sa có thể truyền pháp lực dù ngòi bút xuyên vào lá bùa bên trong chứa đựng, thế là phù lục hoàn thành, đây chính là tục ngữ nói một điểm linh quang tức là phù. Viết xong về sau ngậm một ngụm phù thủy, đem nguyên tinh xuyên vào phù thủy bên trong, sau đó đều đất phun rơi tại trên lá bùa, tấm bùa này liền có bước đầu sử dụng điều kiện. Nhưng cái này còn không phải cuối cùng có thể hành pháp phù lục, bởi vì còn thiếu khuyết lục. Lúc này cần đem phù hợp trong tay tâm ở giữa tồn nghĩ mời tới thiên thần, câu thông bản thân mình lục trước, lấy chi ra chỉ tại phù văn bên trên. Sau đó lại hành lễ tiễn biệt thiên thần. Đến tận đây, một tấm bùa chú mới tính cuối cùng hoàn thành. Triệu Nhiên khoa nghi phương diện không có bất cứ vấn đề gì, trong vòng luyện chi pháp lực rót vào phù văn cũng không chướng ngại, nhiều tập luyện mấy lần liền có thể làm được, thế là liên tục làm hơn 10 cái phù lục, chế phù thời gian cũng từ ban sơ cái đã lâu thần giảm bất đến thời gian cạn chén trà, có thể nói càng ngày càng thành thủ. Hắn vấn đề lo lắng nhất có hai cái, một cái là nhà mình khí hải bên trong pháp lực là từ công đức lực chuyển hóa mà thành, chế phủ có hữu hiệu hay không. Trước mắt vẫn không biết, thứ hai là chờ mình đạt tới thụ lục nhất giai cấp độ lúc, đại trác, tiểu trác sư thúc sẽ như thế nào trợ giúp mình tiến vào thu hoạch được thụ lục thời cơ. Buổi sáng học tập vẽ bùa về sau, buổi chiều chính là dựa theo chế khí phổ ghi chép luyện chế pháp khí. Kinh lịch tại hạ quốc cảnh nội bị đuổi giết kiếp sống. Triệu Nhiên đã nhạy cảm ý thức được, mình sử dụng sát phạt loại pháp trận. Công hiệu dùng cũng không tốt. Không phải nói Triệu Nhiên thiên tính không thích hợp sử dụng sát phạt loại pháp trận, mà là nói trước mắt hắn tu hành cấp độ quá thấp, bố trí pháp trận về sau, tuy nói có thiên phú tăng thêm, có thể tăng trận uy lực, nhưng tổng thể mà nói vẫn không đủ. Xấu hổ chỗ ở chỗ. Mình đơn độc đấu pháp lúc tài nghệ không bằng người, cùng người liên thủ thời điểm lại không thể giúp đại ân. Ngược lại là mình từ Bùi Trung Trạch miệng nói nghe đồn đãi về sau, mù suy nghĩ mà đến huyễn trận lệnh người hai mắt tỏa sáng, biểu hiện coi như không tệ. Liên thủ với Bùi Trung Trạch đấu pháp lúc công hiệu không tầm thường. Bởi vậy, Triệu Nhiên bắt đầu y theo chế khí phổ ghi chép, mình suy nghĩ bắt đầu luyện chế huyễn trận loại pháp khí. Còn cao thâm hơn đại thừa Bồ Tát Thiên Khí Pháp, bên trong ghi lại pháp khí mặc dù nhìn qua uy lực càng lớn, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, trước mắt còn không có khả năng luyện chế, vật liệu vấn đề tạm thời dứt bỏ không đề cập tới, pháp lực của hắn cùng thuần thục trình độ đều không cho phép. Chế khí mấu chốt ở chỗ ba cái phương diện, một là vật liệu, hai là mây triện, ba là chế khí chi hỏa. Đối Triệu Nhiên mà nói, trước mắt ba đều không, cho nên luyện không ra cái gì tốt trận bản tới. Bất quá không quan hệ, có dù sao cũng so không có mạnh không phải. Triệu Nhiên tại chế khí phổ bên trong cẩn thận siêu kiểm, cuối cùng lựa chọn một loại tên là Nguyệt Minh Ngọc Giác pháp khí. Loại pháp khí này chủ dùng cho chân tà, hành pháp lúc phát ra vang lên âm thanh đối với hồn phách cùng tà ma loại hình có áp chế hiệu quả, ngoại trừ chấn tà bên ngoài, loại này vang lên âm thanh thẳng vào lòng người, còn có thể tỉnh lại bị tà ma xâm lấn thần trí. Mặt khác, Nguyệt Minh Ngọc Giác phát ra huỳnh quang như sáng trong ngân nguyệt, đối mê vụ chờ có đặc biệt bài trừ hiệu quả. Ánh sáng cùng âm chính là huyễn trận có hiệu quả chính yếu nhất nhân tố, Triệu Nhiên quyết định luyện chế một bộ trang sáng ngọc giác trận bàn, làm mình phòng thân trận pháp. Hắn từ trong nhẫn lấy ra 6 khối lớn nhỏ thích hợp ngọc bội, đến Cốc Dương huyện một nhà tốt nhất cửa hàng bên trong nghiêm túc rèn luyện thành dùng được ngọc giác, sau đó tại ngọc thợ rèn phó chỉ điểm, tự mình động thủ, tại mỗi một khối ngọc giác bên trên khắc ấn mây triện. Chế khí phổ bên trong có mây triện viết phương thức cùng hàm nghĩa, hắn đối với cái này tiến hành thêm bớt, đem chọn bộ mây triện phân giải thành 6 vóc dáng mây triện, phân biệt khắc ấn tại 6 khối ngọc giác bên trên. Sau đó, Triệu Nhiên trong vòng luyện chi pháp hướng 6 khối ngọc giác trên mây triện rót vào pháp lực, thế là 6 khối trăng sáng ngọc giác khí thai liền coi như hoàn thành, tiếp xuống liền muốn tiến hành hỏa luyện. Triệu Nhiên không có trong truyền thuyết kim hỏa, cách lửa, chân hỏa, nghiệp hỏa các loại hỏa diễm, hắn có thể thao tác chỉ có bình thường nhất thường ngày chi hỏa, mà lại cho dù có tương đối cao chờ hỏa diễm có thể dùng, hắn cũng thao tác không được. Tỷ như cho hắn một loại theo như đồn đại cực kỳ thần diệu Nam Minh Ly hỏa, hắn có thể sử dụng sao? Không nói trước làm sao thao tác vấn đề, chỉ sợ hắn ngay cả Nam Minh Lý Hỏa phạm vi 3 thước bên trong còn không thể nào vào được, loại kia nhiệt độ cao là hắn không cách nào chống cự. Triệu Nhiên thu mua một chút thạch mặc, cũng chính là than đá, sau đó nung không ít than cốc, nghiêm chỉnh mà nói những này than cốc cũng không hợp cách, bởi vì hắn nung phương thức rất có vấn đề, lò cũng không đạt tiêu chuẩn. Nhưng vô luận như thế nào, những này than cốc dù sao cũng so đơn thuần đốt tuổi tốt. Hắn dựa theo chế khí phổ trên truyền thụ khống hỏa chi pháp, thông qua khí trong nước pháp lực khống chế hỏa diễm mạnh yếu cùng xa gần, liên tục phấn chiến 3 ngày 3 đêm, vậy mà một lần thành công, đem cái này 6 khối trăng sáng ngọc giác luyện chế hoàn thành. Sau khi thành công, Triệu Nhiên lúc này ngã xuống đất ngất đi, dòng dã ngủ 1 ngày 1 đêm mới thức tỉnh, sau đó bỏ ra 2 ngày công phu mới điều chỉnh tĩnh dưỡng tới, bởi vậy có thể thấy được chế khí không dễ. 6 khối ngọc giác luyện chế sau khi hoàn thành, Triệu Nhiên bắt đầu luyện chế chọn bộ trận bàn bộ phận trọng yếu nhất, là bàn. Hắn đơn độc chọn lựa một viên ngón tay ngọc vòng, đem mây triện tuyên khắc trên đó, những quá trình này đều cùng chế tác ngọc giác khí thai giống nhau, nhưng mấu chốt chỗ khác biệt ở chỗ, Triệu Nhiên muốn đem 6 khối ngọc giác biết niệm đánh vào chiếc nhẫn trên, làm la bàn chuyên môn mây triện bên trong, là pháp khí có lưu đặc biệt chứa đựng chỗ. Triệu Nhiên trong vòng luyện chi pháp tuyên khắc pháp khí mây triện lúc, đồng dạng yêu cầu một mạch mà thành, nhưng ở tuyên khắc cuối cùng, muốn giữ lại mấy phần vẫn chưa thỏa mãn chỗ, muốn làm đến đã hoàn thành tuyên khắc, lại tựa hồ có lưu tiếc nuối. Loại này vẫn chưa thỏa mãn hoặc là nói tiếc nuối, chính là pháp khí biết nghiệm. Trong đó mùi vị thực sự, không phải luyện khí giả bản nhân không thể trải nghiệm. Đem những này biết nghiệm đánh vào chiếc nhẫn, liền thành lập chiếc nhẫn cùng 6 khối ngọc giác ở giữa liên hệ, đợi đến chiếc nhẫn thuận lợi thông qua hỏa luyện về sau, liền trở thành khống chế ngọc giác la bàn. Triệu Nhiên đem bộ này trận bàn xưng là Nguyệt Minh Huyễn Cảnh, dùng thử về sau, hắn biểu thị rất hài lòng. Chương 19, Từ Thiện Đường Phong 3. Toàn bộ tháng 4, Triệu Nhiên đều tại toàn tâm toàn ý bế quan tu luyện, theo công đức lực không ngừng bồi dưỡng, chuyển hóa mà đến pháp lực cũng càng để lâu càng nhiều, khí hải bên trong pháp lực dần dần dày đặc, đối với hắn tu hành vẽ bùa cùng chế khí trợ giúp cũng càng lúc càng lớn, mà không ngừng vẽ bùa cùng chế khí quá trình, đồng dạng cũng là một không ngừng ngưng luyện pháp lực quá trình, ba tạo thành tốt đẹp hô động tuần hoàn. So sánh chính đồ đạo gia tu luyện mà nói, Triệu Nhiên tiên thiên công đức kinh chỗ thiếu sót ở chỗ cần phải đi làm lớn lượng vụn vặt sự vụ lấy góp nhặt công đức lực, không giống những công pháp khác. Tỷ như thượng thanh quyết như thế, có thể trực tiếp từ thiên địa linh khí bên trong phun ra nuốt vào nạp khí, luôn cảm giác nhiều một ít hồng trần thế tục hương vị, thiếu đi mấy phần tiên gia khí khái. Nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng, chỉ cần công đức lực bồi dưỡng có thể dài hiệu hóa, liền chợt như tại tu hành lúc chống rông bất đi phun ra nuốt vào thu nạp cái này một tối hao hết sạch tâm khâu, tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Mà chính Triệu Nhiên chưa ý thức được chính là, bởi vì mấy chỗ cứu tế trạm thiết lập, tăng thêm là Cốc Dương huyện nghèo khó hộ sửa chữa phá úc. Ngày Tết từng nhà tới cửa đưa ấm áp chờ một hệ liệt thủ bút hoàn thành, đại danh của hắn đã tại cả huyện cảnh nội triệt để vang dội. Lão bách tính đều nói vô cực viện ra cái Triệu tiểu thần tiên, là Tam Thanh Đạo Tôn phái hạ thiên giới tới cứu khổ cứu nạn. Nhưng chuyện trên đời không có khả năng tận như nhân ý, ngay tại Triệu Nhiên không để ý đến chuyện bên ngoài thời điểm, hắn chợt phát hiện, bắt đầu từ sáng nay, mình khí hải bên trong bồi dưỡng mà thành công đức lực vậy mà tại trên phạm vi lớn giảm bớt, nguyên bản mỗi ngày đều có thể ổn định bồi dưỡng hơn 30 cỗ công đức lực. Nhưng đến hiện tại lấy là buổi chiều, lại chỉ bồi dưỡng ra hơn 10 cỗ. Tình huống này cực kỳ không bình thường, hắn lập tức liền ý thức được, mình thiết lập cứu tế trạm xảy ra vấn đề, mà lại gần như có thể xác định, vấn đề xuất hiện ở từ thiện đường. Lại đợi cái đã lâu thần. Triệu Nhiên gặp công đức lực gia tăng cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt, bởi vậy nhịn không được, dự định xuống núi nhìn xem. Dắt qua nhà mình lừa già, Triệu Nhiên đánh con lừa xuống núi, lại tại chân núi gặp ngay phải mình an bài tại vô cực viện trấn giữ vị kia đại phu. Đại phu họ Toàn, là Triệu Nhiên từ Cốc Dương huyện thành hồi Xuân Đường thuê mà đến một vị đại phu, giờ phút này ngay tại vùi đầu đi đường, Triệu Nhiên cưỡi tại lừa già trên xem xét, vị này Toàn đại phu đi đường đuổi kịp búi tóc đều tán loạn. Triệu Nhiên đem Toàn đại phu gọi lại. Toàn đại phu xem xét là Triệu Nhiên, vội la lên, Triệu phương chủ, nhanh đi từ thiện đường xảy ra chuyện. Triệu Nhiên vội hỏi đến tuột cùng, lại nguyên lai không biết thế nào, sáng nay tới ban một nha dịch, trực tiếp nhập đường bắt người. Ngoại trừ bắt người bên ngoài, còn tạm thời ngừng từ thiện đường vận chuyển. Ngay tại lần lượt thẩm vấn những cái kia ngay tại đường bên trong tiếp nhận cứu tế nhà nghèo. Nha dịch, như thế nào như thế? Dẫn đội ban đầu là ai? Triệu Nhiên chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mình mở từ thiện đường là đạt được khổng huyện tôn văn bản đồng ý chớ nói chi là kim huyện úy vẫn là người một nhà, như thế nào làm ra loại chuyện này. Toàn đại phu vẻ mặt đau khổ nói, kia ban nha dịch ta đều không biết, nhìn xem không giống bản huyện ban ba. Không phải bản huyện. Là nơi nào? Cái này lại không biết, kia ban đầu ngang ngược cực kỳ, cũng không đưa ra công văn, Lý Quản sự cùng bọn hắn tranh luận. Bị kia ban đầu đánh. Lý Quản sự liền là lân cận vô cực sơn Lý Gia Thôn bên trong duy nhất một lão đồng sinh. Bởi vì Triệu Nhiên thường đi Lý Gia Thôn làm việc thiện, liền cùng cái này lão đồng sinh quen thân. Cái này lão đồng sinh nghe nói Triệu Nhiên muốn thiết từ thiện đường, lúc này biểu thị nguyện ý xuất lực giúp đỡ, vì vậy Triệu Nhiên thuê tới làm quản sự. Bọn hắn tới bắt cái gì người? Hẳn là chúng ta thiện đường bên trong lẫn vào đạo phỉ gian tà hạng người. Ta không phải dặn dò qua sao? Để vào từ thiện đường tiền muốn đăng ký tốt lai lịch, nên móng không rõ người chỉ cho phép tại đường bên ngoài bỏ cháo, không cho phép để vào trong đường. Phương chủ, những cái kia nha dịch tựa hồ không phải đuổi bắt đạo phỉ gian tà, mà là siêu kiểm mấy cái huyện khác thiếu nợ. Triệu Nhiên ngẩn người, suy nghĩ một lát không nghĩ thấu triệt, dứt khoát nói, ta hiện tại chạy tới nhìn xem, ngươi lên trước núi, báo bần đạo danh hào tìm người, một là kinh đường đạo sĩ Kim Cửu, hai là phương đường hỏa cư quan nhị, để bọn hắn nhanh chóng đến đây từ thiện biểu diễn tại nhà hợp. Lựa ra phấn vo tiến lên, Dương Tùng lại cách vô cực sơn không xa, không cần một lát liền chở Triệu Nhiên chạy tới từ thiện đường. Đem mắt nhìn xa. Chỉ thấy từ thiện đường bên ngoài một mảnh tiêu điều, cửa hàng đồng đều đã không tiếp tục kinh doanh, hơn trăm người cách thật xa hướng trong cửa lớn nhìn quanh, đã có tiểu phiến cũng có người qua đường, đều tại chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Gặp Triệu Nhiên đến, tiểu phiến nhóm lập tức cùng nhau tiến lên. Triệu phương chủ, đến tột cùng sao sinh là tốt, làm ăn này làm được không làm được rồi. Triệu đạo trưởng, có phải hay không muốn phong trải rồi? Chúng ta thế nhưng là tuân theo luật pháp lương dân à, quan sai bắt người nhưng cùng chúng ta vô can. Tiểu nhân ngày hôm trước vừa giao 3 tiền thuê ngân. Tiểu nhân buổi sáng bán trà bánh ngọt còn không tính tiền, khách nhân liền bị hù chạy, chí ít tổn thất 50 tiền. Triệu Nhiên tách ra đám người, vừa đi vừa nói, chư vị giải sầu, bần đạo tự có sắp xếp, làm phiền nhường một chút, nhường một chút. Tới cổng, chỉ thấy hai tên nha dịch đều cầm thủy hỏa côn đứng thẳng hai bên, Triệu Nhiên đi đầu mà vào, lại bị nha dịch cản lại, vị đạo trưởng này, bên trong ngay tại pha án, còn xin đạo trưởng chớ nhập. Triệu Nhiên hừ một tiếng. Bần đạo chính là vô cực viện phương đường phương chủ Triệu Chí Nhiên, cái này thiện đường là bần đạo sáng tạo, ngươi nói ta vào tới nhập không được. Cũng không để ý tới hai cái nha dịch, ngẩng đầu xông vào. Nam tường bên trong cung cấp người vào ăn lều lớn hạ đứng đầy người, lấy người già trẻ em chiếm đa số, phần lớn y phục lam lũ, hiển nhiên là thiện đường bên trong tiếp nhận bách tính nghèo khổ. Thiện đường chính giữa công lẫm bên ngoài bị trói hơn 10 người, bị nha dịch tạm giam, đều quy trên mặt đất, trong đó có mình mời tới Lý Quản sự. Mấy cái nha dịch vây quanh một lớp đầu đứng tại hiên trận chính giữa, lớn tiếng a xích lều hạ bách tính. Chớ lại giấu che đại dịch, cần biết thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Trong các ngươi có ai là trốn nợ trốn đến nơi đây, mau mau đứng đem ra, liền coi như các ngươi tự thú, nếu bị ta điều tra ra, nhất định được nếm chút khổ sở không thể. Chớ cho rằng nơi đây có người che chở, các ngươi liền có thể đào thoát vương pháp. Hai cái giữ cửa nha dịch giờ phút này chạy vội đến kêu ban đầu chỗ bẩm báo, lưu đầu. cái kia Triệu Chí Nhiên tới. Lưu ban đầu nhìn thoáng qua đi tới Triệu Nhiên, cũng không để ý, tiếp lấy răn dạy lều hạ bách tính. Chỉ cần phạm vào vương pháp, cho dù ai đều che chở không được. Các người đám này điêu dân, không cần thiết phạm vào hồ đồ, nếu không nghiêm trị không tha. Tốt, hiện tại lấy 10 người là một giáp, lẫn nhau báo cáo, không được giấu giếm, nếu là biết chuyện không báo bị tra xét ra, một giáp người liên đới. Chậm. Triệu Nhiên tiến lên, nén giận hướng Lưu ban đầu chắp tay, bần đạo vô cực viện phương đường phương chủ Triệu Chí Nhiên, vừa mới nghe nói các hạ họ Lưu. Lưu ban đầu, bần đạo hữu lễ. Lưu ban đầu nghiêng mắt thấy nhìn Triệu Nhiên, cực kỳ tùy ý chắp tay, nguyên lai là Triệu đạo trưởng, Lưu mộ gặp qua đạo trưởng. Nghe nói đạo trưởng là cái này thiện đường chi chủ, này đến vừa vặn, Lưu mộ phụng lao ra nhà ta chi lệnh, chuyên tới để quý đường bắt người, đạo trưởng lại tại một bên chờ một chút, đợi Lưu mộ xong xuôi việc phải làm, sẽ cùng đạo trưởng tự thoại. Không biết nhà ngươi lão gia là vị nào? Lão gia nhà ta chính là tân nhiệm Bình Vũ huyện chính đường, họ Đổng Huy Thu. Nguyên lai là Bình Vũ huyện nha dịch, Triệu Nhiên khá là không hiểu thấu, này tế địa phương hương thổ quan niệm cực nặng, các huyện từ trước đến nay một mực mình hạt cảnh sự tình, nếu không phải trọng án yêu án, bình thường tới nói là không hẳn sẽ sâu chối làm. Bình Vũ huyện nha dịch chạy đến Cốc Dương huyện tới bắt người, mà bên người thế mà không có Cốc Dương huyện nha dịch giúp đỡ. Triệu Nhiên lần nữa liếc nhìn chung quanh, xác thực không có phát hiện Cốc Dương huyện nha dịch, quả nhiên là cái cọc kỳ văn, hẳn là cái này tân nhiệm Bình Vũ huyện lệnh đồng thu không biết quy củ. Triệu Nhiên hỏi, không biết Lưu ban đầu làm cái gì án, nhưng có đồng huyện tôn xuất cụ công văn, nhưng từng hành văn Cốc Dương huyện. Lưu ban đầu liếc Triệu Nhiên một chút, lạnh lùng nói, trong nha môn bản án, tự có quan sai làm, Triệu đạo trưởng có phải hay không quá nhiều chuyện một ít. Nhà này từ thiện đường chính là bần đạo sáng tạo, Lưu ban đầu tùy tiện xông tới, tình tiết vụ án không cho nói rõ, công văn không cho xuất cụ, liền đem đường bên trong quản sự giam cầm, còn bắt được cái này rất nhiều người, bần đạo vì sao hỏi không được. Lưu ban đầu chỉ vào bị trói lại tại đất lý quản sự nói, đây là nhà ngươi quản sự. Coi là thật không biết trời cao đất rộng, quan sai phá án cũng dám ngăn cản, Lưu mỗ liền muốn đem nó mang về Bình Vũ huyện, cho hắn biết cái gì là vương pháp. Về phần những này điêu dân, Triệu đạo trưởng nếu là lại một vị che chở, không thiếu được rơi cái bao che phạm nhân chi ngại, khuyên nhủ đạo trưởng một câu, tốt nhất quy củ ở bên cạnh nhìn xem Lưu mộ phá án, chớ cho mình thêm sự tình, nếu không phải như vậy, cái này tội danh Triệu đạo trưởng đồng dạng đảm đương không nổi. Triệu Nhiên giận dữ, hắn từ nhập vô cực viện trở thành thụ điệp đạo sĩ đến nay, hướng là người bên ngoài kính trọng, đâu chịu nổi như vậy công nhiên nhục nhã. Đạo môn tại Đại Minh là địa vị gì? Một cái thụ điệp đạo sĩ ở địa phương lại là cái gì thân phận? Huống chi hắn bây giờ vẫn là vô cực viện tám đại chấp sự một trong, cái này nho nhỏ nha dịch ban đầu an dám như thế vô lễ. Chương 20, quần thể tính sự kiện. Lưu ban đầu tại từ thiện đường hô đến quát đi, mơ hồ không đem Triệu Nhiên cái này đường đường chính chính đạo viện chấp sự để vào mắt, Triệu Nhiên tức giận sau khi, cũng đang âm thầm suy nghĩ, đây rốt cuộc là nơi nào tới đồ ngốc, làm việc căn bản không tuân theo quy củ. Triệu Nhiên phí đi nửa ngày khí lực, lại chạy nha môn lại ra bạc, còn tự thân thiết kế cũng giám sát thi công, thật vất vả đem từ thiện đường xử lý, chính là vì nhà này thiện đường có thể một mực vận chuyển xuống dưới, trường kỳ cung cấp cho mình công đức lực, cũng vì tương lai mình làm càng lớn sự tình nện vững chắc cơ sở. Nếu như hôm nay chuyện này để Lưu ban đầu đạt được, nếu như hắn Triệu Nhiên ngay cả những này tìm nơi nương tựa hắn bách tính nghèo khổ đô hộ cầm không ở, như vậy sau này còn sẽ có người dám ở cái này từ thiện đường lưu lại xuống dưới sao? Nhà này từ thiện đường còn có thể hữu hiệu vận chuyển xuống dưới sao? Chuyện hôm nay, không chỉ có là một nhà từ thiện đường sự tình, liên quan đến chính là hắn Triệu Nhiên tín dự vấn đề, nếu như hắn hôm nay mặc cho Lưu ban đầu khoé gió nổi mưa mà bất lực trừng phạt, hắn con đường tu hành tất nhiên sẽ tao ngộ trọng đại ngăn trở. Đã Lưu ban đầu không hảo hảo nói chuyện, kia Triệu Nhiên cũng không muốn cùng hắn thật dễ nói chuyện. Hắn trực tiếp đi ra phía trước, đem còn tại quỷ lý quản sự đỡ dậy, tự tay là lý quản sự giải khai trói chặt ở trên người dây thừng, trong miệng an ủi, bần đạo đến chậm một bước, lao tiên sinh chịu khổ. Lý quản sự tức giận nói, Triệu phương chủ, đám này sát tài khinh người quá đáng, lao phu chỉ là tiến lên lý luận hai câu, bọn hắn liền động thủ đánh người. Triệu Nhiên gật đầu nói, lao tiên sinh chớ buồn bực, bần đạo thay lão tiên sinh làm chủ. Triệu Nhiên động thủ giải khai lý quản sự buộc dây thừng, lập tức liền có hai cái sai dịch tiến lên ngăn lại. Quắc, thật lớn mật. Dừng tay. Triệu Nhiên bỗng nhiên xoay người lại, chỉ vào hai cái sai dịch cái mũi mắng, chó đồng dạng đồ vật, bần đạo chính là vô cực viện phương đường phương chủ, các ngươi cần như thế nào? Hẳn là còn muốn trói lại bần đạo. Kể một ngàn nói một vạn, Triệu Nhiên dù sao cũng là nghiêm chỉnh thụ điệp đạo sĩ, hơn nữa còn là đạo viện chấp sự. Đặt ở bình thường, hai cái này sai dịch liền lên trước định bợ thời cơ đều không có, bây giờ bị Triệu Nhiên khoảng cách gần chỉ vào cái mũi giận mắng, trong chốc lát thật đúng là bị trấn trụ, nhìn trộm hướng Lưu Ban Đầu vọng quá khứ. Lưu Ban Đầu trên mặt giống như cười mà không phải cười, phất phất tay chào hỏi hai cái sai dịch trở về, xong Triệu Nhiên nói, thôi được, liền bán đạo trưởng cái mặt mũi, lao nhân này liền thả. Lưu Mỗ không cho truy cứu. Còn lại, đạo trưởng cũng không cần nhúng tay. Xoay đầu lại hướng mấy cái tùy tùng nói, chiếu ta mới vừa nói biện pháp, cha người. Chậm. Triệu Nhiên không thể không lần nữa đứng ra, Lưu Ban Đầu ngươi đến tột cùng muốn tra cái gì người. Việc này không thể không nói rõ ràng, nếu không bần đạo tuyệt đối không cho phép ngươi tự tiện thai họa bách tính. Thai họa bách tính cái này cái mũ khẽ chụp, Lưu Ban Đầu khuôn mặt có chút động, cái tội danh này cũng không phải dễ làm, thế là không thể không trịnh trọng giải thích nói, liền nói cho ngươi cũng không sao. Trong huyện thụ đơn kiện, có chút thiếu nợ không trả điều dân chạy trốn tới ngươi nơi này. Lưu Mỗ thụ lao ra nhà ta nhờ vả, đến đây bắt người. Đại minh nặng nhất nhân mạng cùng trộm đoạt loại hình bản án. Triệu Nhiên lo lắng nhất liền là cái này, hiện tại xác nhận vụ án liên quan đến chính là kinh tế tranh chấp, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, hơn cảnh bắt người, nhưng có văn thư. Công văn đã phát đến Cốc Dương huyện nhà, không tin ngươi nhưng tự đi trong nha môn hỏi ngươi nhà Khổng huyện tôn. Này thiện đường là ta Vô Cực viện chỗ xử lý. Chính là thuộc đạo sinh, ngươi tới nơi đây bắt người, nhưng có Tây Chân Vũ cung xuất cụ công văn. Hoặc là ngươi Bình Vũ trong huyện Dương viện công văn. Đại minh triều vượt cảnh phá án, khái lệ cần rời đưa công văn, tỉ như lần này Lưu Ban Đầu đến Cốc Dương huyện phá án. Liên cần Bình Vũ huyện cho Cốc Dương huyện xuất cụ công văn, đương nhiên, Cốc Dương huyện nếu là không bán Bình Vũ huyện mặt mũi, Bình Vũ huyện nha dịch như cũ không thể tại Cốc Dương huyện chấp pháp, trừ phi Bình Vũ huyện chuyển ra phủ nha mệnh lệnh đến. Bất quá bình thường mà nói cũng sẽ không cường ngạnh cự tuyệt, nếu không tiểu giống như vạch mặt. Đồng lý, nếu như tình tiết vụ án liên quan đến đạo môn, như vậy ngoại trừ quan phủ công văn bên ngoài, còn nhất định phải xuất cụ đạo viện công văn, hoặc là Trung Dương viện thỉnh cầu Vô Cực viện phối hợp công văn, hoặc là Tây Chân Vũ cung yêu cầu Vô Cực viện làm mệnh lệnh, nếu không liền là phạm pháp. Triệu Nhiên vấn đề vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy Lưu Ban Đầu nhíu lông mày, trong lòng lập tức đại định, truy vấn, đến tột cùng có hay không? Còn xin Lưu Ban Đầu lấy ra, nếu không vẫn là mời trở về đi, chờ lấy ta Vô Cực viện hướng quý huyện vấn trách. Lưu Ban Đầu đương nhiên không có khả năng cứ như vậy trở về, bởi vì nói, trước kia cũng không biết ngươi cái này từ thiện đường là nói sinh, vì vậy tiến đến bắt người, bây giờ người phạm đã cầm tới, ngươi cái này từ thiện đường liền có bao che chi tội. Muốn công văn sao? Cái này đơn giản, đợi Lưu Mô sau khi trở về, tự nhiên có đồng huyện tôn rời văn Trung Dương viện, mời Trung Dương viện xuất cụ công văn liền có thể. Triệu Nhiên cười lạnh nói, cái gì người phạm? Chưa nghe nói qua. Ngươi Lưu Ban Đầu tự tiện xông vào ta Vô Cực viện sở thiết chi thiện đường, làm mưa làm gió, vơ vét dân tài, ức hiếp lương thiện, thật coi ta Vô Cực viện là dễ khi dễ sao? Lưu Ban Đầu cả giận nói, ngươi đạo sĩ kia thật là không thức thời, bây giờ người phạm đã bó tay chịu trói, chẳng lẽ ngươi còn muốn chống chế không thành? Triệu Nhiên cũng không để ý tới hắn, đi vào đại bằng trước mặt, hướng về phía bị nha dịch xua đuổi giam cầm ở đây bách tính, cất cao giọng nói, các hương thân chịu khổ. Cũng không biết là ai dẫn đầu, trong dân chúng liền có người hô to, Triệu đạo trưởng, ngài phát phát từ bi, mau cứu chúng ta. Có người dẫn đầu, lập tức cùng hưởng ứng, đều nhao nhao khẩn cầu, đạo trưởng đại từ đại bi, tiểu dân chờ sống không nổi nữa. Triệu Nhiên thật sâu thở dài, đương kim thánh thượng anh minh thần võ, ta đại minh thiên hạ tứ hải thái bình, các nơi bách tính an cư lạc nghiệp, thật là thịnh thế chi tượng. Nhưng bất cứ lúc nào chỗ nào, luôn có hạng giá áo túi cơm thừa dịp khe hở mà vào, luồn túi chó trộm, ức hiếp lương thiện. Cố hữu chuyện hôm nay. Nhưng các ngươi yên tâm chính là, ta đạo môn hướng lấy cứu vớt lê dân nỗi khổ làm nhiệm vụ của mình, nghĩ bách tính chỗ nghĩ, gấp bách tính chỗ gấp, đoạn sẽ không ngồi nhìn các ngươi làm ác người chỗ lớn. Tốt dạy chư vị hương thân biết được, chỉ cần có ta đạo môn tại, liền có từ thiện đường tại, có từ thiện đường tại, liền có các hương thân một miếng cơm ăn. Hắn chạy tới phát biểu một trận diễn thuyết, dĩ nhiên không phải ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm, cũng không phải muốn cho mình cả dân vọng, dựng nên cái gì cao quang hình tượng. Hắn mục đích rất rõ ràng, chính là vì bảo trì lại dân chúng đối từ thiện đường lòng tin, để bọn hắn tin tưởng từ thiện đường có thể cấp cho bọn hắn che chở, đồng thời cũng là muốn khiến cái này người cho mình làm chứng, tự mình động thủ thu thập đám này Bình Vũ huyện tới sai dịch, là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Về phần làm sao cái thu thập pháp, cái kia còn phải hỏi sao? Triệu Phương chủ vừa mới luyện chế thành công một bộ Nguyệt Minh huyễn cảnh trận bàn, vừa vặn cầm những này sai dịch thử tay nghề. Triệu Nhiên chỉ vào Lưu Ban Đầu bọn người. Ngữ điệu bên trong tràn đầy bi phẫn, tại như thế thịnh thế bên trong, tại tươi sáng càn khôn phía dưới, lại có ác sai đi này phạm pháp sự tình, cường tự điều tra đạo viện, lung tung phân chia tội danh, hiếp đáp đồng hương, bóc lột bách tính, các hương thân, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Các ngươi có thể chịu sao? Dù sao bần đạo là nhịn không được. Bách tính cảm xúc bị Triệu Nhiên một trận lời nói cho hoàn toàn điều động, những người này tuyệt đại bộ phận đều là điển hình cùng khổ bách tính, sớm ăn đủ quan sai vị đắng, bây giờ thật vất vả có cái sống sót địa phương, không nghĩ tới những này quan sai lại chạy tới sinh sự, trong lòng đã sớm kìm nén tức giận, bây giờ bị Triệu Nhiên cổ động, lúc này liền ầm vang hưởng ứng, nhao nhao reo lên, mời đạo trưởng vì bọn ta làm chủ. Trừng trị ác sai. Trả thiên hạ tươi sáng càn khôn. Lưu Ban Đầu vừa sợ vừa giận, quắc, họ Triệu đạo sĩ, không cần thiết ở đây hổ ngôn loạn ngữ. Triệu Nhiên gặp dân ý như dựa, trong lòng có lực lượng, vừa muốn động thủ, đống nhiên nhìn thấy trong đám người la lên tối ra sức một người chính là Kim Cửu, cũng không biết hắn khi nào trượt vào, hơn nữa còn không có mặc đạo phục. Gặp được Kim Cửu, nghĩ như vậy tất quan nhị bọn hắn cũng kém không nhiều nên đến, thế là Triệu Nhiên lại hướng bên cạnh nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy quan nhị bọn người đang từ ngoài cửa lớn trong đám người vây xem đi đến trên. Triệu Nhiên xông Kim Cửu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, khỏe miệng lại đi chỗ cửa lớn một nỗ, ám đạo lao tử muốn động thủ, ngươi quay đầu cùng quan nhị bọn hắn chặn cửa, đừng thả chạy những này sai dịch. Chỉ thấy Kim Cửu ngẩn người, tựa hồ không thể lĩnh hội tinh thần, Triệu Nhiên ám đạo ngươi cái đồ đần, khỏe miệng lại đi ngoài cửa lớn nhíu nhíu. Kim Cửu giật mình, mặt hiện lên vẻ kiên nghị, trung điệp nhẹ gật đầu, đống nhiên vung tay hô to, các hương thân lên a, đánh chết đám này chó sát tài. Thường thường đều là dạng này hữu thành, chỉ cần có người dẫn đầu, lão bách tính môn phi thường dễ dàng lâm vào cao vút nhiệt huyết trong không khí. Kim Cửu cái này một cuống họng như là dẫn nổ thuốc nổ, đám người lập tức từ lều lớn hạ mãnh liệt mà ra, đem Lưu Ban Đầu mười nhiều cái bình vũ huyện sai dịch cuốn vào. Ta dựa vào, lão tử không phải như thế thiết kế. Triệu Nhiên lập tức trợn mắt hốt mồm. Chương 21, trái quyền chuyển di. Bình vũ huyện tầm 10 tên sai dịch không có chút nào chuẩn bị tâm lý, bị nổi giận bách tính vây quanh liền là một trận tốt đánh. Có dũng khí tráng một chút, cơ lấy trong tay xích sắt, tiếu đồng ngăn cản, nhưng bọn gia hỏa này thập cũng không có bao nhiêu tính sát thương, bị bầy người một vây liền không thi triển được, ngược lại trêu đến bách tính nổi giận, quyền cước phía dưới càng bất dung tình. Có nhát gan, lúc này liền hướng ngoài cửa lớn bỏ chạy, lại bị quan nhị bọn người chặn lại trở về, thế là hoảng hốt chạy bừa ở giữa vòng quanh từ thiện đường lao nhanh, nhưng trốn chỗ nào thoát được, bị từng cái đuổi kịp đổ nhào trên mặt đất. Nhìn xem cái này không bị khống chế một màn, Triệu Nhiên phản ứng đầu tiên là xấu chuyện, nhưng tinh tế suy nghĩ một lát, lại nhịn cười không được. Loại này quần thể kiện nếu như đặt ở Triệu Nhiên xuyên qua tới cái thời không kia, là khá là nghiêm trọng, vô luận đúng sai, song phương chủ yếu người trong cuộc đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Nhưng tại thế giới này, Đại Minh đối với cái này loại sự kiện xử lý lại hoàn toàn khác biệt. Đạo môn gắng đạt tới ổn định, quan phủ sợ nhất dân biến, chỉ cần kích thích dân biến, quan phủ bình thường cách làm là đem gây nên dân biến người đẩy ra gánh trách nhiệm, để cầu lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng, mà đối bách tính thì lại lấy trấn an vi thượng, chỉ cần bách tính không đem dân biến chuyển hóa làm cầm vũ khí nổi. Dậy, vậy thì ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Đây là hai loại khác biệt chấp chính phong cách, căn nguyên của nó ở chỗ chấp chính giả phải trang tự tin. Ác sai ước hiếp bách tính, dẫn phát bách tính cùng phản kháng, đơn đầu này, liền bảo đảm Triệu Nhiên đứng tại đạo đức trí cao điểm, đồng thời, ác sai tại không có trải qua đạo môn cho phép tình huống dưới, tự tiện xông vào đạo viện sản nghiệp bên trong lùng bát, tại chương trình trên cũng bảo đảm Triệu Nhiên tính chính xác. Thương thông tầng này, Triệu Nhiên trong lòng liền an ổn nhiều. Đương nhiên, hắn cũng không thể mặc cho phẫn nộ bách tính đem sai dịch đánh chết, nếu không rất có thể sự tình sẽ sinh ra biến số. Hơi nhìn một hồi kịch về sau, Triệu Nhiên đem Kim Cửu cùng quan nhị chiêu tới, dặn dò bọn hắn tranh thủ thời gian kết thúc, đừng xảy ra án mạng tới. Chỉ cần không ra nhân mạng, hắn liền hoàn toàn có thể đứng vững được bước chân, sẽ không vì vậy mà bị liên lụy. Có Kim Cửu cùng quan nhị hỗ trợ cứu vãn, Lưu Ban Đầu mời đến tên Bình Vũ huyện sai dịch cuối cùng không bị mất mạng tại chỗ, bất quá cũng không ít bị tội. Lưu Ban Đầu mặt mũi bầm dập đương nhiên không cần phải nói, khóe miệng tràn đầy máu tươi, nằm dạp trên mặt đất nửa ngày dậy không nổi, còn lại sai dịch phần lớn như vậy, có hai cái chống cự kịch liệt nhất, thương thế thì phải nghiêm trọng một chút. Xem ra chân bị đập gãy, chính đau đến lăn lộn trên mặt đất. Triệu Nhiên để người đem các sai dịch tập trung tới, sau đó bắt đầu phát biểu, nhân sinh ở giữa thiên địa, thiện ác chi niệm chỉ cần rõ ràng thấu triệt. Thái thượng nói, hoa phúc không cửa, duy người từ triệu, thiện ác chi báo, như bóng với hình. Các ngươi trong lòng còn có ác niệm, tất triệu ác báo. Không phải oán người khác, tất cả bản thân. Lại không vẹn vẹn báo chi các ngươi. Đợi các ngươi phạm qua, tu thiếu thành nhiều, phản vô tội báo ứng ở phía sau người. Làm chuyện ác, là sẽ gặp báo ứng, không chỉ có báo ứng cho các ngươi trên thân, sẽ còn liên lụy đến các ngươi đời đời con cháu. Bần đạo hôm nay thật sự là không đành lòng. Vì vậy nhắc nhở các ngươi, cũng không biết các ngươi có nghe hay không đến đi vào. Đại Minh lấy đạo môn làm quốc giáo, Triệu Nhiên giảng thuật những này thiện ác báo ứng cùng nhận phụ đạo lý, người người đều nghe nói qua, chỉ là ngày bình thường căn bản không đi để ý, hôm nay hắn hiên ngang lẫm liệt tuyên truyền giảng giải. Dân chúng đều nghe được rất chân thành, lúc này nhao nhao bái phục, đạo trưởng từ bi, đa tạ đạo trưởng điểm hóa. Chỉ lưu ban đầu chờ Bình Vũ huyện nha dịch quay đầu sang chỗ khác, không nói lời nào, xem bộ dáng là nghe không vào. Triệu Nhiên cũng lơ đễnh, hắn nói những lời này dụng ý là đang vì mình chính nghĩa tính góp một viên gạch, cũng không trông cậy vào người khác như vậy cải tà quy chính. Lưu ban đầu bọn người nếu là tại chỗ nước mắt chảy ngang lấy biểu thị muốn cải tà quy chính, vậy hắn ngược lại sẽ cảm thấy gây nên. Triệu Nhiên đạo kinh nghiệm rất khá, bài tập 10 phần thông thấu, tuyên truyền giảng giải không tốn sức chút nào, hoa lạp lạp một trận tốt giảng, thẳng đến miệng đắng lưỡi khô, lúc này mới bỏ qua. Vừa mới kể xong, hắn liền bỗng nhiên phát giác mình khí hải bên trong công đức lực tăng thêm hơn 100 kia, không khỏi bụng mừng rỡ, nguyên lai giáo hóa thế nhân cũng là gia tăng công đức tốt đường đi à, nhìn đến từ thiện đường những này cùng khổ bách tính, đối với mình tuyên truyền giảng giải vẫn là rất có lĩnh ngộ mà. Có thu hoạch, Triệu Nhiên tâm tình càng thêm chuyển biến tốt đẹp, thế là liền dự định không vì mình rất, như vậy thu tay lại. Lưu ban đầu, bần đạo hảo ngôn khuyên bảo, cũng không biết các ngươi nhưng từng nghe đi vào. Chuyện hôm nay bần đạo cũng không có ý định tiếp tục truy cứu, nhưng nếu như các ngươi tiếp tục làm ác, bần đạo liền muốn đem việc này báo biết Bình Vũ huyện Trung Dương Viện, đến lúc đó từ Trung Dương Viện xử trí các ngươi những này tùy ý kích thích sự phẫn nộ của dân chúng mọn. Nói đến thế thôi, cẩn thận suy nghĩ đi. Những này sai dịch hôm nay tại từ thiện đường lớn chịu ngăn trở, Triệu Nhiên bản nhân tuy nói không sợ, nhưng cũng phải đề phòng bọn hắn sau đó đến vô cực viện quấy rối, vì vậy phải đem những lời này nói trước, sớm đe dọa một phen. Lại không nghĩ rằng kia Lưu ban đầu ngẩng lên cổ nói, chuyện hôm nay lại không luận đúng sai. Nhưng ngươi từ thiện đường hoàn toàn chính xác thu nhận không ít thiếu nợ mà chạy điều dân, Triệu đạo trưởng, ngươi bảo vệ được nhất thời lại không bảo vệ được một thế, vụ án này luôn luôn không xong. Kim Cửu quát, chó sát tài, hẳn là ngươi là không muốn sống. Lưu ban đầu bị dọa đến rụt cổ một cái, không còn dám lấy ngôn ngữ khiêu khích, nhưng nửa xương ánh mắt lại y lì nguyên nhìn về phía Triệu Nhiên, Triệu đạo trưởng, coi như Lưu mỗi nhận thua, nhưng sau khi trở về như thế nào hướng nhà ta đồng huyện tôn bẩm báo. Triệu đạo trưởng dù sao cũng phải cho câu nói a. Lưu ban đầu mấy câu nói đó mặc dù cực kỳ không xuôi tai, nhưng đúng là như thế cái đạo lý, Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, đến tột cùng có người nào là tại ngươi Bình Vũ huyện nhập án. Lưu ban đầu đưa tay từ trong ngực lấy ra một chương ký tên đơn, Triệu Nhiên nhận lấy xem xét, phía trên viết hơn 20 cái danh tự, thế là chuyển cho Lý quản sự, tìm một cái, có phải hay không tại ta từ thiện đường bên trong. Từ thiện đường có thu nhận bách tính sổ ghi chép sách, Lý quản sự thẩm tra đối chiếu một phen, sau đó đem người chọn lấy ra, tổng cộng có 7 hộ tại danh sách này phía trên, đều là cả nhà cùng một chỗ trốn qua tới. Thiếu được nhiều có hơn 20 lượng, thiếu cũng có 7-8 lượng, đương nhiên tính toán là tiền vốn thêm lợi tức, trên thực tế tiền vốn cũng không nhiều. Lý quản sự lại cẩn thận hỏi một lần, những người dân này cũng không có giấu giếm, thừa nhận xác thực thiếu nợ, lập tức đều quỳ gối Triệu Nhiên trước mặt, mời Triệu Nhiên cứu giúp. Lại là vay nặng lãi. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, hướng Lưu ban đầu nói, trở về cáo chi nhà ngươi đồng huyện tôn, cái này nợ, ta từ thiện đường ứng. Có Triệu Nhiên hứa hẹn, Lưu ban đầu liền cũng coi là xong việc phải làm, có thể trở về Bình Vũ huyện kết án, bởi vậy không còn dám lưu lại, mang theo một bang sai dịch rời đi từ thiện đường, tới thời điểm ngang ngược càng rỡ, thời điểm ra đi lại chật vật không chịu nổi. Triệu Nhiên đưa mắt nhìn Lưu ban đầu bọn người rời đi, quan nhị ở bên người thở dài một cái, nói, nhìn không ra, họ Lưu vẫn còn là xương cứng. Triệu Nhiên mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp có thể nghĩ, chỉ là lắc đầu. Hắn hiện tại phải xử lý chính là cái này 7 hộ chạy trốn tới từ thiện đường nhà cùng khổ, tạm thời không có tinh lực bận tâm cái khác. Triệu Nhiên xác thực vì tu luyện công đức lực mà lớn làm việc tốt, nhưng làm việc tốt tuyệt không thể làm, nếu không không có khả năng lâu dài. Tỷ như cái này 7 hộ trốn đến từ thiện đường người ta, Triệu Nhiên đương nhiên là có tài lực giúp bọn hắn trả nợ, nhưng như thế vừa đến, liền sẽ tại từ thiện đường bên trong hình thành bất công. Mỗi người đều có tính toán nhỏ nhặt, đều sẽ trong âm thầm nghĩ, ngươi từ thiện đường thay cái này 7 gia đình trả nợ, tương đương với biến tướng cho bọn hắn một bút tiền bạc, vậy ta vì cái gì liền rơi không đến một cái tiền đồng đâu. Thông minh cơ linh một chút có lẽ sẽ bởi vậy tự động não bổ ra một đầu kiếm tiền con đường, ta cũng đi vay tiền, sau đó trốn đến từ thiện đường đến, ngươi Triệu đạo trư. NG không phải nhiều tiền sao? Đến lúc đó để ngươi Triệu đạo trưởng giúp ta trả tiền chính là. Nếu như ý nghĩ này không thể ngăn chặn lại, kia Triệu Nhiên cũng không phải là Triệu thiện nhân, mà là Triệu đồ đần, là trong mắt của mọi người coi tiền như rác. Bởi vậy, Triệu Nhiên cũng không che giấu, ở trước mặt tất cả mọi người, đem đạo lý này trực tiếp giảng thấu, lập tức hơi thở số ít người tâm tư. Kêu bảy hộ thiếu nợ bách tính lúc này có chút phạm choáng, trong lòng bất ổn, không biết đến tột cùng là trả tiền đâu vẫn là không trả tiền lại. Triệu Nhiên biện pháp giải quyết kỳ thật không phức tạp, liền là nợ nần chuyển gì, đem thiếu nợ trái quyền lấy lại tới, từ từ thiện đường nắm giữ. Hắn chuẩn bị xuất ra 1.000 lượng bạc, thành lập từ thiện đường thiện kim, khoản này thiện kim chuyên môn dùng cho lấy lại cùng khổ bách tính vay nặng lãi trái quyền. Nói cách khác, món nợ này tạm thời từ thiện đường gánh chịu, trợ giúp bách tính trả tiền, sau đó bách tính lại đem tiền trả lại từ thiện đường. Đương nhiên, nợ kỳ sẽ xét kéo dài gấp đôi hoặc là gấp 2, nhiều nhất không cao hơn gấp 3. Lấy một thí dụ, có người bị buộc rơi vào đường cùng, hướng nhà giàu cho mượn 10 lượng bạc, ước định 5 phần lợi, nửa năm trả khoản. Nếu như hắn không cách nào trả tiền, từ thiện đường có thể ra mặt, đem tiền trả lại chủ nợ, sau đó hướng cái này hộ bách tính thu nợ, nhưng trả khoản kỳ hạn sẽ kéo dài đến 1 năm, 1 năm rưỡi thậm chí 2 năm. Như thế như vậy, bách tính liền có trả nợ năng lực, từ thiện đường tổn thất cũng gần như tại không. Dân chúng tất nhiên là vui mừng khôn xiết, Triệu Nhiên cũng vui vẻ đến tăng thêm công đức. Bất quá Kim Cửu chợt tiến đến Triệu Nhiên bên người, dì thai nói, phương chủ, ta vừa rồi nhìn, cái này bảy hộ bách tính đều có Bình Vũ huyện ghi mục lộ dẫn. Triệu Nhiên nghe xong, chợt cảm thấy không ổn. Chương 22, điểm khả nghi mọc thành bụi. Lộ dẫn vật này, đối với sinh hoạt tại Đại Minh Triều đại đa số lao bách tính tới nói, là một kiện cùng mình không quan hệ chút nào sự tình, bởi vì bọn hắn trên cơ bản cả đời này liền sẽ không rời đi huyện cảnh. Mà đối với những cái kia cần thường xuyên đi xa nhà thương gia cùng người buôn bán nhỏ tới nói, thì trọng yếu được nhiều, không có lộ dẫn, bọn hắn sẽ bị trị tội cũng trục xuất nguyên quán. Hiện tại vấn đề là, cái này bảy hộ trốn nợ nhà cùng khổ là từ đâu tới lộ dẫn? Nếu là nâng nhà trốn nợ, bọn hắn sẽ đi huyện nhà xin lộ dẫn sao? Dưới tình huống bình thường, Bình Vũ huyện tư lại thế nào khả năng cho bọn hắn ghi mục lộ dẫn? Triệu Nhiên phản ứng đầu tiên liền là để Kim Cửu an bài nhân thủ đi theo dõi đám kia vừa mới đào tẩu Bình Vũ huyện nha dịch, sau đó lập tức để Lý quản sự đem cái này mấy phần lộ dẫn hiện lên đến trước mặt mình. Từng cái xem, cái này 7 phần lộ dẫn hoàn toàn hợp quy, cuối cùng Triệu Nhiên đưa ánh mắt tập trung vào ngày bên trên. Tất cả lộ dẫn ghi mục thời kỳ đều là 7 ngày trước, nói cách khác, những này lộ dẫn là cùng một đám ghi mục. Triệu Nhiên đem 7 gia đình triệu tập tới cẩn thận hỏi thăm, rất nhanh liền hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra. Sau đó rơi vào trầm tư. Cái này bảy hộ đều là bởi vì cho mượn nhà giàu vay nặng lãi mà không cách nào hoàn lại người ta, kỳ thật bị ép vay tiền một khắc này, đã chú định bọn hắn đổi không dậy nổi tiền kết cục. Lúc mới bắt đầu nhất, những người này cũng không có đến huyện bên ngoài trốn nợ suy nghĩ, bởi vì mù quáng trốn tránh là vô luận như thế nào trốn không thoát, gia đình cùng ruộng đồng đều ở nơi đó đặt vào, không có khả năng dọn đi, thiếu nợ còn không lên kém cỏi nhất kết quả. Đơn giản là cầm tòa nhà cùng ruộng đồng gắn nợ. Mượn tiền văn thư trên thế chấp vật liền là cái này hai hạng. Nhưng nếu như người trốn, chủ nợ không chỉ có thể danh chính ngôn thuận tịch thu ruộng đất cùng tòa nhà, bản thân mình sẽ còn bởi vậy phạm vào quốc pháp. Đến lúc đó không chỉ có là phá nhà vấn đề, mà lại rất có thể xuất hiện người vong thảm kịch. Cũng không biết vì cái gì, Bình Vũ huyện gần nhất lên lời đồn đại, nói là sát vách Cốc Dương huyện có cái đại thiện nhân Triệu Thần Tiên, nguyện ý trợ giúp cùng khổ bách tính, không chỉ có mở cái thiện đường giúp cho thu nhận, mà lại thường xuyên thu thập lao lực làm việc. Cho thù lao cực kỳ hậu đãi, chỉ cần chơi lên một thời gian, liền đầy đủ hoàn lại thiếu nợ. Mà lại lời đồn đại còn nói, nếu là có người đến Cốc Dương huyện vụ công, Bình Vũ huyện lại trợ giúp ghi mục lộ dẫn vân vân. Những người này đến huyện nha thử một lần, quả nhiên cực kỳ thuận lợi lấy được lộ dẫn. Thế là nâng nhà đến đây, chuẩn bị chế tác trả nợ. Không nghĩ tới vừa tới không đến 2 ngày, Bình Vũ huyện nha dịch liền đuổi kịp cửa bắt người. Triệu Nhiên khổ sở suy nghĩ chính là, trong quá trình này đến tột cùng có hay không mờ ám. Mình xây dựng từ thiện đường thu nhận người nghèo, đây là sự thật, mình thường xuyên thu thập lao lực làm việc cũng trao lương cao, cái này đồng dạng là sự thật, tự mình làm việc thiện mỹ danh truyền đến huyện lân cận, điểm này không có vấn đề gì cả, huyện lân cận cho ra tới làm công cùng khổ bách tính ghi mục lộ dẫn, đây là huyện nha làm đại hảo sự, đồng dạng không có vấn đề. Còn Lưu ban đầu sau đó thu được khổ chủ đơn kiện, dẫn người đến từ thiện đường bắt người một chuyện. Ngoại trừ thủ tục không hợp pháp, thái độ ngang ngược một chút bên ngoài. Tựa hồ cũng không thể nói cái gì có cái gì vấn đề lớn. Nhưng những chuyện này chồng chất tại cùng một chỗ, làm sao lại càng suy nghĩ càng cảm thấy không thích hợp đâu. Không phải là mình gần nhất dậy vào động tĩnh có chút lớn. Có người thấy ngứa mắt. Nếu như là, những người này là ai đâu? Triệu Nhiên lần lượt tế sổ một lần, phát hiện mình vậy mà không có đầu mối. Vô cực viện bên trong, giám viện Tống Chí Nguyên cùng mình quan hệ cực sâu, cơ hồ có thể nói có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hắn không có khả năng làm loại chuyện này. đều giảng, đô quản cùng đều chủ cái này tam đô thì là mình cầm bạc cho ăn no. Cho mình nột ngạt không phù hợp ích lợi của bọn hắn, tám đại chấp sự tầng này, mình cũng tận lượng làm được ở chung hòa hợp. Không có đắc tội qua ai, trong đó mấy cái kia nhất có quyền lực, bao quát Cao Công Lưu Trí Quảng, Tuần Chiếu Trương Trí Hoàn, Điển Tạo Trần Trí Trung, Tiếp Khách Giả Trí Tốn, bọn hắn bây giờ địa vị hơn phân nửa phải quy công cho mình, ấn lý thuyết không phải bạch nhãn lang à, huống chi mình cùng bọn hắn căn bản không có mặc cho hà xung đột. Xuống chút nữa số, những người còn lại bên trong có lẽ có đối với mình ghen ghét, tỉ như cái kia Tưởng Chí Hằng, nhưng đám người này hoàn toàn không có thực lực náo ra hôm nay một màn như thế kịch đến, cho nên hiểm nghi tính đều có thể bài trừ. Nếu như không phải vô cực viện, như vậy là không phải huyện nha bên này xảy ra trạng huống đâu. Không huyện tôn một mực không có tìm qua phiền phức của mình, mà lại mình có việc muốn nhờ thời điểm cũng thường xuyên cho chút ít tiện lợi. Coi như không phải người của mình, vậy cũng tuyệt không phải địch nhân. Huyện nha tá hai huyện thừa cùng chủ bộ thuộc về đánh xì dầu nhân vật, trong tay không có quyền lực gì, cũng cùng mình không có gì quan hệ, chớ nói chi là mối thù truyền kiếp rồi. Mấu chốt là huyện nha bên trong thực quyền phái kim huyện úy tương đương người một nhà, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, tuyệt đối sẽ sớm cùng mình thông khí. Bởi vậy, nhìn qua chuyện này phải cùng Cốc Dương huyện nhà không quan hệ. Như thế tính toán xuống tới, Triệu Nhiên bỗng nhiên phát hiện, mình tại Cốc Dương huyện vậy mà đã có được thâm hậu như thế giao thiệp, cùng 3 năm trước đây mình so sánh, quả nhiên là có chút chuyện cũ không chịu nổi chuyện cảm khái. Bần đạo tại Cốc Dương huyện cơ hồ đã có thể xông phá A. Như vậy đến cùng là ai muốn cùng đạo gia không qua được đâu. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, Triệu Nhiên đột nhiên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, mình vậy mà quên một người. Người này liền là tân nhiệm vô cực viện tám đại chấp sự một trong, khách đường lễ tân Triệu Gây Nên Tinh. Triệu Gây Nên Tinh năm nay mới 18 tuổi, so Triệu Nhiên còn nhỏ 3 tuổi, là điển hình nhất đạo môn không hàng cán bộ. Hắn đến từ xuyên tỉnh Huyền Nguyên Quan, là Huyền Nguyên Quan kinh đường đạo đồng xuất thân. Triệu Nhiên sở dĩ không để ý đến chính mình cái này bản ra, hoàn toàn là bởi vì này quân quá mức điệu thấp nguyên nhân. Triệu Gây Nên Tinh tháng riêng bên trong đi vào vô cực viện tiền nhiệm về sau, chỉ cùng mọi người gặp mặt một lần. Liền thường xuyên chơi mất tích, rất nhiều trọng đại lập đàn cầu khấn nghi thức bên trong đều không được gặp mặt, coi như ngẫu nhiên tham gia cái lần một lần hai, cũng đều núp ở phía sau mặt sung làm thịt người bối cảnh. Bình thường tiếp đãi cùng liên lạc đối ngoại sự vụ, cũng chủ yếu từ khách đường môn đầu loại này quản sự đạo sĩ đi quản lý, cơ hồ không gặp được người. Huống chi Triệu Nhiên cũng thường xuyên không trên vô cực sơn, hai người tất nhiên là rất khó gặp nhau, trong lúc vô hình liền rất dễ dàng coi nhẹ này quân tồn tại. Triệu Nhiên ngoại trừ tại hắn vừa tới thời điểm đưa một phần lễ gặp mặt, hàn huyên mấy câu bên ngoài, cơ hồ cùng hắn không hề có quen biết gì. Không trách Triệu Nhiên tầm nhìn hạn hẹp, không biết được nịnh bợ loại này thông thiên nhân vật, thật sự là không hàng cán bộ trên cơ bản đều không có gì lực uy hiếp có thể nói. Người ta liền là xuống tới lý lịch, bình thường cũng chính là chừng một năm, lâu một chút hai năm, dài nhất tuyệt không có khả năng vượt qua ba năm, một lòng chờ đợi lý lịch kỳ vượt qua sau liền muốn từ về trên trời, có rất ít nguyện ý tích cực làm việc. Càng sẽ không chống rông chạy tới đắc tội với người. Mà lại loại người này ở trên đầu kỳ thật cũng không nhiều lắm địa vị, thuộc về trên trời tầng dưới chốt nhân vật, sau khi trở về không có 10 năm 20 năm hôn không ra. Đi nịnh bợ bọn hắn đơn thuần tốn công mà không có kết quả, trái lại đắc tội. Bọn hắn, kỳ thật cũng không nhiều lắm thí sự, bọn hắn đồng dạng bắt người không chiều, bình thường chỉ có thể cắn sau răng ránh quyết tâm, âm thầm thể muốn người đẹp mặt. Chẳng qua nếu như trên trời có người muốn trăm phương ngàn kế nhằm vào ngươi. Loại người này liền có thể đưa đến thai mắt tác dụng, mà lại hiệu quả phi thường tốt, đây là không thể không phòng. Triệu Nhiên liền thuận Triệu Gây Nên Tinh bối cảnh bắt đầu phát tán tư duy, có thể nghĩ đến muốn đi, cũng không nghĩ ra mình tại Huyền Nguyên Quan có cái gì cựu gia, không, có cái gì người quen biết. Ngay cả Tây Chân Vũ Cung hắn đều không quen, càng không nói đến Huyền Nguyên Quan. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên bỗng nhiên có chỗ tỉnh ngộ, mình đối Tây Chân Vũ Cung không quen, cũng không có nghĩa là không có kéo qua cựu hận giá trị. Chí ít Tây Chân Vũ Cung phương trượng đố có thể sẽ, liền đã từng dùng như muốn phun lửa ánh mắt nhìn chăm chú qua mình, hẳn là việc này cùng đố có thể sẽ có quan. Nhưng nếu như thật sự là đố có thể sẽ làm, như vậy mình cũng chỉ có thể im lặng thêm kinh bỉ, cái này đố có thể sẽ muốn bụng dạ hẹp hòi đến mức nào, mới có thể nhớ mãi không quên mình. Một cái sen lẫn trong huyện cấp một đạo viện nho nhỏ chấp sự đâu. Việc này không thể không đề phòng, về phần làm sao phòng, Triệu Nhiên còn không có đầu mối. Đâu có thể sẽ giang hồ địa vị quá cao, mình trước mắt còn không đủ trình độ A bất quá Triệu Nhiên bởi vậy cũng có một ít mới suy nghĩ, chính mình có phải hay không nên nghĩ biện pháp lên trên thông một trận lộ số đâu. Đây đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới, cần hành sự tùy theo hoàn cảnh. Triệu Nhiên trước mắt quan tâm nhất, vẫn như cũng là nhà mình tu luyện vấn đề. Lần này từ thiện đường nhận khó khăn chắc trở mặc dù cho hắn thêm lớp, nhưng cũng cho hắn mang đến một loại khác hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Khi hắn quyết định xuất ra 1.000 lượng bạc thành lập từ thiện đường thiện kim thời điểm, đầu này con đường mới cũng đã hiện ra ở trước mắt. Triệu Nhiên tin tưởng, dùng loại phương pháp này xài bạc, hiệu suất khẳng định cực kỳ cao, công đức lực tất nhiên vù vù dâng lên. Thành lập thiện kim chỉ là bước đầu tiên, nếu như mình lại hướng sâu đi, chạm tới căn bản vấn đề, ích lợi bách tính sẽ càng nhiều, đến lúc đó loại này công đức sẽ tính thế nào đâu. Triệu Nhiên đối với cái này phi thường chờ mong. Chương 23, Đạo viện 23 sự tình. Hướng nhà giàu vay nợ đúng là hành động bất đắc dĩ, nếu như không phải là không có những đường ra khác, dân chúng bình thường làm sao có thể đi mượn vay nặng lãi đâu. Trên thực tế, mượn vay nặng lãi bách tính, 10 thành có 9 thành đều là có từ cày ruộng đất nông hộ, bọn hắn lấy điền sản ruộng đất làm thế chân, hướng nhà giàu vay nợ, cuối cùng không cách nào hoàn lại, điền sản ruộng đất là nhà giàu xâm chiếm, mình thì biến thành tá điền, hoặc là trực tiếp bán mình trở thành nhà giàu nhà nô buộc. Có thể nói, vay nặng lãi là tạo thành thời đại này thổ địa sáp nhập, thôn tính nhân tố trọng yếu một trong. Triều đình đối với cái này có hay không đường giải quyết đâu? Đáp án là nhất định phải có. Cái này đường giải quyết, liền là quan phủ các nơi thiết lập mạ non kho. Nhưng bây giờ vấn đề là, vô luận bởi vì thiên tai vẫn là, khi nông hộ có khó khăn đi hướng quan phủ xin mạ non tiền cho vay tiền thời điểm, luôn luôn rất khó toàn nguyện, hoặc là cầm tới mức cực ít, không giải quyết được vấn đề thực tế, hoặc là liền dứt khoát kéo dài chậm chạp, nước xa không cứu được lửa gần. Đây chính là Triệu Nhiên muốn làm sự tình, nhìn xem có hay không khả năng giải quyết mạ non tiền phát ra tệ nạn, không cầu tại Long An trong phủ giải quyết, chí ít tại Cốc Dương huyện bên trong, có thể đem tình hình này ngăn chặn. Nếu như hoàn thành chuyện này, đây tuyệt đối là một cọc ban ơn cho toàn bộ Cốc Dương huyện mấy vạn nông hộ việc thiện, Triệu Nhiên phảng phất đã trông thấy nhà mình khí hải bên trong công đức lực bạo tạc thức tăng trưởng mỹ hảo tiền cảnh. Triệu Nhiên đem Lý quản sự mời vào từ thiện đường công lắm trong phòng, sau đó từ trong ngực không ngừng ra bên ngoài chơi bùa bạc. Một chút thời gian, công lâm trong phòng bản trên liền chất đầy trắng bóng nén bạc, thấy Lý quản sự mắt đều thẳng, không chỉ là Triệu Nhiên có tiền vấn đề, hơn nữa nhìn đi lên người không có đồng nào lại không ngừng có thể móc ra bạc động tác quá đẹp rồi, Lý quản sự chỗ nào gặp qua cái này, từ đây đối Triệu Nhiên kính như thiên nhân. Lộ như thế một tay, cũng coi là kiên định Lý quản sự tiếp tục làm tốt từ thiện đường lòng tin, nếu không trong chốc lát thật đúng là tìm không thấy đã có văn hóa lại có lý muốn cùng lúc vẫn là người một nhà thí sinh thích hợp tới. Cùng Lý quản sự thương nghị qua thành lập thiện kim rất nhiều chi tiết sau. Triệu Nhiên lại con lừa không ngừng vó chạy về Vô Cực Sơn. Giám viện Tống Chí Nguyên ngay tại giám viện xá bên trong xử lý công văn, từ khi lên làm giám viện về sau, hắn yêu chết chỗ này đơn giản thanh lịch sân nhỏ, quả thực là vui không nghĩ về, trên cơ bản rất ít trở lại nhà mình dưới chân núi mua hào hoa xa xỉ trang viên. Nhìn thấy Triệu Nhiên về sau, thân thiết đem Triệu Nhiên kêu tiền đến, Triệu sư đệ sao lại tới đây? Ngồi trước. Sư huynh ta xử lý xong cái này mấy phần công văn về sau, chúng ta lại tự thoại. Chỗ này giám viện xá Triệu Nhiên tới nhiều lần, liền cùng đi dạo nhà mình cái kia phương đường đồng dạng tùy ý, cũng không khách sáo, tự mình động thủ pha chén trà, lại đi Tống Chí Nguyên trong chén trà nối liền nước, một bên uống trà một bên thưởng thức Tống Chí Nguyên cất giữ tại Hoàng Lê trên kệ các loại đồ chơi nhỏ. Chờ Tống Chí Nguyên đem trên bàn mấy phần công văn xử lý hoàn tất, liền chào hỏi Triệu Nhiên quá khứ ngồi xuống. Triệu Nhiên gặp Tống Chí Nguyên trên mặt không nhịn được ý cười. Không khỏi hỏi, giám viện sư huynh vì sao bật cười? Hẳn là có rất mừng sự tình. Tống Chí Nguyên tựa lưng vào ghế ngồi. Bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, nơi nào có việc vui gì, chỉ là vừa nhìn cái cọc tin đồn thú vị. Ồ, xin lắng hay nghe. Cũng không có gì lớn Tống Chí Nguyên chỉ trên bàn một phần công văn nói, huyện học lao giáo dụ trí sĩ, vị trí trống không. Không huyện tôn báo cái mô phỏng mặc người tuyển cho sách học phó sứ, lại là cái quen biết. Huyện học giáo dụ loại này bất nhập lưu tiểu quan. Trong huyện đề danh tiến cử về sau, không ngoài dự liệu, sách học đại nhân bình thường đều sẽ phê chuẩn đồng ý, sau đó nên dạy dụ liền cưới ngựa nhậm chức. Đương nhiên, sự tính liên quan một huyện giáo hóa, trong đó trọng yếu nhất khâu ở chỗ. Trong huyện tiến cử trước hết đưa tin viện xét duyệt, đạo viện không có ý kiến về sau, mới có thể báo đến trong tỉnh. Người quen liền người quen đi, Tống Chí Nguyên phê có thể hoặc không thể chính là, cái chương trình này rất đơn giản, Triệu Nhiên không hiểu thấu chính là. Hắn căn bản không nhìn ra cười điểm ở nơi nào. Thế là Tống Chí Nguyên giải thích nói, người này tên là Trương Tháng Đầu Xuân, sư huynh ta tuổi nhỏ lúc còn chưa nhập đạo môn, lúc ấy nhập thuộc bên trong đọc sách. Trương này Tháng Đầu Xuân tham tác vô độ, sư huynh ta nhìn chi không quen, ngoại trừ bình thường thúc tu cùng quà tặng trong ngày lễ bên ngoài. Chưa từng kính hiến tài vật, Trương này Tháng Đầu Xuân liền luôn luôn trước mặt mọi người trách phạt tại ta. Nghe nói hắn trúng tú tài sau liền một mực không có tiến thêm, nghĩ không ra hôm nay sẽ được tin tức của hắn. À, thì ra là thế, Triệu Nhiên minh bạch, tạm thời bất luận có phải hay không Tống Chí Nguyên nói tới nguyên nhân kia, tóm lại vị này Trương lão sư năm đó ở Tống Chí Nguyên tâm linh nhỏ yếu chỗ sâu in dấu lên khắc sâu ấn ký, không nghĩ tới hôm nay báo ứng tới. Tống lớn giám viện mặt lộ vẻ tiêu dung, tuyệt không phải buồn cười cười, mà là rêu cất cười. Theo lý thuyết Tống Chí Nguyên loại này kẻ ra đời, bình thường sẽ không dễ dàng đem loại chuyện này treo ở ngoài miệng, nhưng hắn đại thù đến báo kia phần mừng rỡ thật sự là nhịn không được muốn cùng người chia sẻ, hoặc là nói khoe khoang, mà cùng hắn quan hệ rất sâu Triệu Nhiên tự nhiên là tốt nhất người nghe. Triệu Nhiên vội vàng góp thú, như thế nói đến, vị này Trương Tú mới phẩm tính có rảnh, chỉ sợ khó mà làm gương sáng cho người khác, Triệu sư huynh không thể không quan sát, không cần thiết là tỉnh cũ mà nhân tư phế công. Tống Chí Nguyên rất là hài lòng, gật đầu nói, ngoài ra, năm đó Trương tháng đầu xuân giảng bài lúc, dốc hết sức sủng nho, mà đối với ta đạo môn kinh điển rất ít đọc lướt qua, hình như có chỉ trích, vì vậy, ta khi bác bỏ huyện nhà, lấy mô phỏng khắc nghị. Tư tưởng nho ra là đại minh trị chính tư tưởng, đương nhiên, trong đó có chút nội dung là đạo môn chỉnh sửa qua, Trương Tú mới giảng bài không nói nho học lại nên nói cái gì. Nhưng Tống Chí Nguyên kiểu nói này, liền gắn có lẽ có tội danh, thế là vị này Trương Tú mới xem như xong. Vài thập niên trước vô ý gieo xuống nhân, mấy chục năm sau liền thu quả, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, thiên đạo thật không lừa ta quá thay. Hai người dùng mấy câu quyết định cái nào đó tú tài cả một đời, sau đó cực kỳ vô tình bắt đầu nói rằng một cọc sự tình. Triệu sư đệ, ta chỗ này có phần công văn, cần ngươi đi xử lý. Dứt lời, Tống Chí Nguyên đem công văn đưa cho Triệu Nhiên. Triệu Nhiên lật ra xem xét, cũng là từ huyện nha chuyển tới, lại là một phần phá án xin. Có cái gọi Tông Duy Ngô nhà giàu, tại nhà mình trong trang viên thiết lập đạo đàn, tuyên truyền giảng giải tam thanh đạo tổ mới nghĩa, nói là vô tận thiên kiếp đem sinh, vũ trụ thế giới đem diệt. Người này tịnh xưng mình là Lữ Tiên tọa hạ đệ tử, hạ phàm cứu vớt thế nhân chỉ có thờ phụ mình, mới có thể bình yên độ kiếp. Huyện nha đã được thiết thực tin tức, chuẩn bị không ngày trước hướng Lục Soát Cẩm, mời vô cực viện điều động nhân viên tương quan chủ trì vân vân. Triệu Nhiên nhìn xong nhịn không được liền là cười một tiếng, cái này Tông Duy Ngô cũng không biết làm sao lại ma quỷ ám ảnh, quả nhiên là tự tìm đường chết. Loại án này chính về phương đường xử lý, là Triệu Nhiên bản trước, chỉ bất quá 3 năm 5 năm không gặp được cùng một chỗ, không nghĩ tới mình vừa mới đảm nhiệm phương chủ, liền đụng phải. Tống Chí Nguyên nói xong công sự, lại dặn dò Triệu Nhiên hai câu, liền hỏi, Triệu sư đệ này đến, có chuyện gì sao? Triệu Nhiên liền đem hôm nay Bình Vũ huyện sai dịch tự tiện xông vào Từ Thiện Đường bắt người sự tình nói một lần, đương nhiên, dân chúng bị chọc giận sau hầu đã sai dịch sự tình cũng không giấu giếm. Kể xong về sau, Triệu Nhiên hỏi, giám viện sư huynh, Bình Vũ huyện sai dịch vượt biên bắt người một chuyện, sư huynh trước đó nhưng từng biết được. Trung Dương viện bên kia có hay không công văn thông báo chúng ta vô cực viện? Tống Chí Nguyên lắc đầu nhíu mày, suy tư sau một lúc, hỏi, Triệu sư đệ, ngươi có hay không đắc tội cái gì người? Triệu Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có Tây Chân Vũ cung phương trượng Đỗ Năng hội đi. Tống Chí Nguyên an ủi, nếu là hắn xuất thủ, ngược lại là có mấy phần khả năng, nhưng ngươi cũng chớ sợ. Ta đã tìm hiểu qua, cái này Đỗ Năng hội là ngoại lai hộ, không hiểu quy củ, tại Tây Chân Vũ cung không được ưa chuộng, Trương giám viện đối với hắn cũng rất không hài lòng, hắn nghĩ gây sóng gió, Trương giám viện cái thứ nhất không đáp ứng. Nghe Tống Chí Nguyên an ủi, Triệu Nhiên thoảng qua giải sầu, lập tức lại hỏi, giám viện sư huynh, cái kia mới tới Triệu Chí Tinh đến cùng là cái gì nền móng? Tống Chí Nguyên ngạc nhiên nói, hẳn là ngươi cho là hắn có hiểm nghi. Không thể nào, người này liền là xuống tới vô cực viện lý lịch, không đáng cùng ngươi khó xử a. Nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu nói, nghe nói hắn là bị người vứt bỏ tại Huyền Nguyên Quan bên ngoài cô nhi, bị xem bên trong một cái hỏa công cư sĩ thu dưỡng, từ tiểu tiện tại trong Huyền Nguyên Quan lớn lên. Về sau bởi vì thiên tư thông minh, kinh văn nghiệm rất khá, liền bị phá lệ ban tứ độ điệp. Có lẽ bởi vì xuất thân duyên cớ, làm người luôn luôn khiêm tốn, rất ít cùng ngoại nhân liên hệ, cùng ngươi lại càng không có cái gì xung đột. Ta nhìn, ngươi vẫn là chớ có đa nghi mới là. Tốt ta, Triệu Nhiên chỉ mong mình là nghĩ nhiều. Tiếp lấy lời nói mới rồi, liền nhắc lên mạ non kho sự tình. Giám viện sư huynh, sư đệ ta xếp đặt một cái thiện kim, chuẩn bị bỏ vốn ngàn lượng, chuyên vì cứu trợ vay nợ mà bất lực hoàn lại nhà nghèo khổ. Triệu Nhiên đem mình thiết lập thiện kim biện pháp kỹ càng giảng thuật một lần, hỏi. Sư huynh nhìn, như thế được chứ? Rất tốt, sư đệ từ bi, đây là việc thiện. Sư huynh, sư đệ ta nghĩ, đây không phải lâu dài chi pháp, ân, không biết cái này mạ non kho một chuyện, tường tình đến tột cùng như thế nào, sư huynh có thể là ta giải hoặc. Tống Chí Nguyên khẽ giật mình, do dự một chút nói, có một số việc, vẫn là không nên quá nghiêm túc tốt. Chương 24, mạ non tiền. Liên quan tới mạ non kho sự tình, Tống Chí Nguyên thuyết phục Triệu Nhiên đừng đi quan tâm. Nhưng Triệu Nhiên có ý nghĩ của mình, hắn cũng đoán chừng chuyện này chỉ sợ không dễ làm, từng có chuẩn bị tâm lý. Bất quá hắn vẫn là nghĩ thử cắm cắm xuống tay, rốt cuộc chuyện này nếu như làm thành, đây chính là liên quan đến toàn huyện mấy vạn nông hộ đại công đức, tại con đường tu hành giúp ích quá nhiều. Triệu Nhiên nói ta không ý tứ gì khác, liền là nghĩ trước giải một chút mạ non kho đầu đuôi, rốt cuộc những ngày này rất là gặp được một ít cùng khổ người ta, đều là bởi vì mượn không được mạ non tiền mà chuyển đi cho mượn vay nặng lãi, tóm lại tình trạng tương đương chi thảm. Tống Chí Nguyên nói trong này liên lụy tới sự tình phi thường phức tạp, tệ nạn cũng rất nhiều, đương nhiên, nếu như sư đệ ngươi nghĩ muốn hiểu rõ, ta cũng có thể kể cho ngươi giảng. Ước chừng 50 năm trước, cũng chính là Hiến Tông Hoàng đế cuối cùng mấy năm, Đại Minh Triều thiên tai không ngừng, hồng thủy, địa chấn liên tiếp, khiến bách tính gia viên bị hủy, trôi dạt khắp nơi, đồng ruộng bỏ xó, không người trồng trọt. Vì khôi phục sản xuất, Lư Sơn Tổng quan cùng Thiên Tử cùng nội các đạt thành hiệp nghị, tại thiên hạ các phủ thiết lập mạ non kho, chuyên vì bách tính mua sắm mạ non hạt giống, nông cụ những vật này mà cho vay, bình thường nợ kỳ là 3 năm, thủ lợi 4 ly. Dạng này lãi suất được cho cực thấp, nếu là nông hộ dụng tâm trồng trọt, 3 năm sau liền có thể nhẹ nhõm thưởng thanh nợ nần. Mạ non kho từ các phủ đạo cung cùng phủ nha cộng đồng thiết lập, đều ra một nửa tiền vốn, đoạt được chi lợi cút nhập tiền vốn bên trong tiếp tục dùng cho vay tiền, các huyện nha làm thay, phủ nha xét duyệt phê chuẩn, đạo cung cùng đạo viện giúp cho giám sát. Thiết lập mới bắt đầu, mạ non tiền xác thực là khôi phục làm nông làm ra tác dụng trọng yếu, ở mức độ rất lớn đặt vững phía sau hoàng trị trung hưng cơ sở. Nhưng cùng các triều đại đổi thay đồng dạng, bất luận cái gì thiện chính đến cuối cùng đều sẽ đi bộ dáng, cùng ban sơ thiết kế khác biệt cực lớn. Đến bây giờ năm gia tinh ở giữa, tình trạng càng là không chịu nổi. Đơn giản lấy một thí dụ, khi một hộ bách tính đi huyện nha xin vay mượn mạ non tiền thời điểm, nha môn sẽ đem xin báo cáo phủ nha duyệt lại sau phê chuẩn, đem tiền phát đến huyện nha. Quá trình này không có bất cứ vấn đề gì, tổng cộng cần tiêu hao thời gian cũng không nhiều. Bình thường trong 7 ngày liền có thể làm thỏa đáng. Sau đó, tiếp xuống, liền không đồng dạng. Huyện nha cầm tới tiền về sau, sẽ lấy các loại lấy cớ kéo dài cấp cho. Một mực kéo dài đến cái này hộ nông gia không chịu được nổi, bất đắc dĩ đi nào đó nhà giàu nhà mượn vay nặng lãi. Vay mượn lúc, nông hộ cần tại 2 tấm túng quẫn trên đồng ý, một tấm trong đó giấy nợ trên viết là lợi tức 4 ly, sau đó nên nhà giàu liền cầm cái này trương lợi tiền 4 ly giấy nợ đi huyện nha thu nông hộ giấy nợ biên lai. Sau đó đem khoản này mạ non tiền giao cho nên nhà giàu. Đợi đến vay mượn kỳ lúc ngừng, nhà giàu đem nông hộ thế chấp điền sản ruộng đất cùng phòng ốc lấy đi. Sau đó đến trong nha môn đem mạ non tiền trả hết, 4 ly lợi tức bổ nhập mạ non kho bên trong, thêm ra tới lợi tức thì về nha môn tất cả. Huyện nha thu được tiền về sau, tại điền sản ruộng đất khế đất trên công chứng, thủ tục liền coi như hoàn mỹ. Nhà giàu được thổ địa, nha môn thu lợi tức. Tất cả đều vui vẻ. Quá trình cũng không phức tạp, Tống Chí Nguyên nói tới phức tạp. Trên thực tế là chỉ thu hoạch được lợi ích mới cực kỳ phức tạp. Nhà giàu là một khối, huyện nha là một khối, trải qua làm tư lại là một khối. Phủ nha cũng có thể điểm đến một khối. Còn đạo viện, Tống Chí Nguyên biểu thị ha ha ha, Triệu Nhiên gật đầu lý giải. Triệu Nhiên thở dài. Đây là mạ non tiền sao? Đáp án là phủ định, mạ non tiền trên thực tế thành đạo môn cùng quan phủ hùn vốn chỗ làm vay nặng lãi tiền trang, vay đối tượng là các nơi nhà giàu dựa vào mạ non tiền cho vay tiền sáp nhập, thôn tính trung nông thổ địa. Nghĩ đến sâu một chút, Triệu Nhiên bỗng nhiên lĩnh ngộ. Kỳ thật những này nhà giàu cũng không cần hướng quan phủ vay mượn. Bọn hắn cần chính là thổ địa sáp nhập, thôn tính hợp pháp quá trình, cùng để quan phủ cùng đạo môn cùng chung lợi ích. Triệu Nhiên đau lòng hỏi Tống Chí Nguyên, ta đạo môn còn thiếu mấy cái này tiền. Tống Chí Nguyên im lặng một lát, sau đó nói cho Triệu Nhiên, cái này đã thành một loại thường lệ, tỷ như ngươi Triệu Chí Nhiên năm ngoái cuối năm dẫn tới kia 20 lượng bạc niên kỷ kính, chính là Cốc Dương huyện Nha đưa tới, năm nay ngươi thăng lên phương chủ, khoản này năm kính hẳn là 50 lượng. Hiện tại Triệu Nhiên cũng không đem 50 lượng bạc. Nhưng những người khác cũng không có hắn như vậy có tiền, khoản này bạc hẳn là cực kỳ không ít. Triệu Nhiên đau đầu vạn phần, chợt nhớ tới mình làm cái kia thiện kim, không khỏi đổ mồ hôi nói, giám viện sư huynh, thế nhưng sư đệ làm cái kia từ thiện đường thiện kim, chẳng lẽ không phải sẽ đắc tội các mặt. Tống Chí Nguyên cười một tiếng, nói, vậy cũng không hẳn vậy. Ngươi có bao nhiêu bạc đi đến lấp? Ngươi lấy ra kia 1.000 lượng sợ là hạt cắt trong sa mạc a. Triệu Nhiên thầm nghĩ, thật đúng là không phải hạt cắt trong sa mạc. Chí ít ôm đồn Cốc Dương huyện tất cả vay nặng lãi trái quyền chuyển di là không có vấn đề gì. Hắn lúc trước sở dĩ đối ngoại tuyên bố là 1.000 lượng, kỳ thật bất quá tiền tài không để ra ngoài mà thôi. Dựa theo hắn thực tế dự định, nếu như chuyện này đối với bồi dưỡng công đức lực tương đối có lợi, đừng nói 1.000 lượng, hơn 2 vạn đều nguyện ý đi đến ném. Gặp Triệu Nhiên có chút ấp úng, Tống Chí Nguyên kinh ngạc, Triệu sư đệ, ngươi không phải chuẩn bị hướng lớn bên trong làm a?
Triệu Nhiên kiên trì thăm dò, giám viện sư huynh, nếu là sư đệ ta lấy tới bạc, tỉ như, 1 vạn lượng hoặc là 2 vạn, đi làm cái này thiện kim, có thể hay không đem tất cả mọi người đắc tội?
Tống gây nên nhưng ngẩn ngơ, không dám tin hỏi, 1 vạn lượng.
Triệu sư đệ, ngươi chỗ nào đến nhiều bạc như vậy?
Chợt lại giật mình, không phải là quán cắt chi địa đối mạ non kho có chỗ bất mãn.
Triệu Nhiên lừ a a hàm hồ nói, sư đệ ta thật sự là đáng thương những cái kia cùng khổ bách tính, bởi vậy có như thế cái dự định, muốn cùng mấy cái quán cắt chi địa bằng hữu vay tiền đến xử lý cái này thiện kim, cũng không phải là quán cắt chi địa đối mạ non kho có cái gì bất mãn, bọn hắn cả ngày vội vàng tu luyện, nơi đó có công phu quan tâm chăm sóc như thế tục sự.
Tống Chí Nguyên thoải mái, cũng thế lập tức lại chật chật thở dài, sư đệ cùng quán cắt chi địa những cái kia tiên sư nhóm coi là thật hữu duyên, lớn như thế bút tiền bạc xuất nhập.
Sư huynh, ngươi nói ta chuyện này có thể làm sao?
Triệu sư đệ, nếu là ngươi nghĩ người làm một ít việc thiện, cái này thiện kim cũng không mất là cái biện pháp tốt, nhưng, vẫn là đừng làm lớn cho thỏa đáng, hàng năm tương trợ cái mấy hộ, chuyển cho ngươi thiện đức cũng được.
Ngươi cái này thiện kim nếu là làm lớn, nhà giàu thân hào liền không chiếm được ruộng đồng, trong nha môn cũng không thu được lợi tức.
Không nói trước quan phủ cùng nhà giàu thân hào nhóm sẽ xem ngươi là địch, liền ngay cả chúng ta vô cực viện những sư huynh đệ này nhóm, chỉ sợ ngươi cũng không tốt giao phó.
Có thể.
Sư huynh, cái này thổ địa sáp nhập, thôn tính một khi trở thành phong trào, nông hộ không đất nhưng cày, thiên hạ sớm muộn sẽ đại loạn.
Sư đệ, đừng nói ngươi, liền liên sư huynh ta, vô cực viện giám viện, nhìn qua tại Cốc Dương huyện là cái nhân vật, nhưng phóng nhãn thiên hạ, nơi nào có tư cách nghị luận thiên hạ đại thế.
Có cái này nhàn tâm, nhiều đọc mấy quyển đạo kinh, nhiều giáo hóa mấy cái thế nhân há không tốt hơn.
Triệu sư đệ, sư huynh ta không lấy ngươi làm ngoại nhân, lúc này mới tận tình khuyên bảo nói những lời này, ngươi nhất định phải cẩn thận mới tốt, một chút mất tập trung, chính là thân bại danh liệt chi cục.
Tống Chí Nguyên mấy câu nói đó đã tương đương nặng, quả nhiên là cầm Triệu Nhiên khi người một nhà, Triệu Nhiên cũng xác thực cảm nhận được hảo ý của hắn.
Bất quá vừa nghĩ tới là Hạp huyện nông hộ làm việc thiện tích đức, công đức lực không biết có thể tăng tới cái tình trạng gì đi cái này to lớn hấp dẫn, hắn liền không nhịn được nghĩ kiên trì.
Cẩn thận suy nghĩ một lát, Triệu Nhiên nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp. Nếu như hắn như cũ dựa theo lúc đầu phương thức thiết lập thiện kim, sẽ đem Cốc Dương huyện tất cả có thực lực giai tầng đều đắc tội, không chỉ có sự tình không làm tiếp được, chỉ sợ mình an nguy đều sẽ xảy ra vấn đề.
Đã như vậy, vậy liền đem địch nhân cùng bằng hữu phân chia ra đến tốt, đem mình lực cản tận lực giảm nhỏ, có lẽ chuyện này độ khó sẽ giảm xuống một chút đâu.
Tại mạ non tiền hạng mục này trên, tạm thời xưng là hạng mục đi, đã được lợi ích người tổng cộng có tam phương, nói ngay viện đạo sĩ, quan phủ quan lại cùng địa phương thân hào nhà giàu, bị bóc lột thì là trung nông.
Triệu Nhiên muốn cải biến loại tình huống này, tất nhiên chạm đến một số người lợi ích, hiện tại vấn đề là, đem ai làm bằng hữu, đem ai làm địch nhân.
Triệu Nhiên chỉ là thoáng suy nghĩ, liền có chủ ý đạo viện phương diện khẳng định là không thể tổn hại, quan phủ đầu này, tạm thời cũng không thể đắc tội, như vậy còn lại, chỉ có thân hào đại hộ.
Kỳ thật thật sự nói, thân hào nhà giàu cùng quan phủ, đạo viện đều có hoặc sâu hoặc cạn liên quan, không có khả năng được chia rõ ràng như vậy, nhưng ít ra, tại mặt ngoài cấp độ phân chia bên trên, cùng quan phủ cùng đạo viện là có chỗ khác biệt.
Triệu Nhiên tạm thời nghĩ không ra để thân hào nhà giàu cùng trung nông cùng có lợi biện pháp, cho nên rất xin lỗi, chỉ có thể đắc tội bọn hắn.
Khi Tống Chí Nguyên hỏi thăm Triệu Nhiên đến tột cùng muốn làm sao làm thời điểm, Triệu Nhiên trả lời chính là, đem thân hào nhà giàu từ trận này trong trò chơi đá ra khỏi cục.
Chương 25, Khổng Huyền Tôn.
Đối với Triệu Nhiên trả lời, Tống Chí Nguyên cẩn thận suy tư thật lâu, về sau hỏi hai vấn đề.
Vô cực viện cùng Cốc Dương huyện nha tại mạ non tiền vay mượn bên trong lấy được lợi ích sẽ hay không bởi vậy giảm bớt.
Thứ hai, thân hào nhà giàu hướng vì quan phủ quản lý địa phương trèo trống, làm sao thuyết phục Khổng Huyện Tôn từ bỏ thân hào nhà giàu mà lựa chọn ngươi Triệu Nhiên.
Thứ ba, đối mặt rất có thể đến thân hào nhà giàu quần công, Triệu Nhiên ngươi có hay không chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Đối với vấn đề thứ nhất, Triệu Nhiên quả quyết trả lời, tuyệt sẽ không giảm bớt.
Vấn đề thứ hai trả lời là, không cần Khổng Huyện Tôn từ bỏ chư thân hào nhà giàu. Cần, chỉ là mời Khổng Huyện Tôn đồng ý, để hắn Triệu Nhiên cũng tham dự trong đó.
Mà vấn đề thứ ba, Triệu Nhiên thì biểu thị, hắn có cái này tâm lý chuẩn bị, nhưng vì không cho nông hộ trôi dạt khắp nơi, hắn tình nguyện gánh vác nguy hiểm như vậy.
Gặp Triệu Nhiên trả lời gọn gàng mà linh hoạt, xem bộ dáng là trải qua nghị sâu tính kỹ, Tống Chí Nguyên rất là im lặng.
Hắn không biết trước mắt cái này nhất quán biểu hiện cực kỳ cơ linh sư đệ, hôm nay đến tột cùng làm sao vậy, tại sao muốn đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình đâu.
Ân, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải không lấy lòng, lấy chính là nông hộ nhóm tốt, nhưng lấy bọn hắn tốt có làm được cái gì, chẳng lẽ người sư đệ này quả nhiên là cái có đại từ bi người. Có thể dựa theo vị sư đệ này dĩ vãng làm việc phong cách, thật sự là không giống a. Cuối cùng, Tống Chí Nguyên xem ở Triệu Nhiên trên mặt, quyết định đối với chuyện này cho có hạn độ ủng hộ, cái gọi là có hạn độ ủng hộ, kỳ thật liền là chẳng quan tâm. Triệu Nhiên muốn làm gì liền đi làm xong, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng trong nội viện các đạo sĩ hàng năm một bút niên kỷ kính không giảm, ta liền ngầm thừa nhận cách làm của ngươi. Mà tại Triệu Nhiên quấn quýt chặt lấy dưới, Tống Chí Nguyên vẫn là cho thêm một chút đồ vật, một phong viết cho Khổng Huyện Tôn tư nhân thư, phong thư này để cho Triệu Nhiên chuyển hiện lên Khổng Huyện Tôn, đây cũng là Triệu Nhiên quang minh chính đại đi gặp Khổng Huyện Tôn bằng vào. Triệu Nhiên bây giờ là Vô Cực Viện tám đại chấp sự cấp một nhân vật. Cái thân phận này mặc dù còn không thể cùng Khổng Huyện Tôn bình khởi bình tọa, nhưng bái kiến lúc cũng đã có đầy đủ phân lượng nhận Khổng Huyện Tôn lấy lễ để tiếp đón. Triệu Nhiên xây dựng từ thiện đường nhận Bình Vũ huyện nha dịch điều tra một chuyện, sớm có người báo biết Khổng Huyện Tôn, Khổng Huyện Tôn đoán được Triệu Nhiên này đến đại khái là nói chuyện này, bởi vậy cũng có chỗ chuẩn bị. Khi Triệu Nhiên đem chuyện này làm bẩm báo về sau, Khổng Huyện Tôn đưa cho một phen trấn an. Đồng thời nói cho Triệu Nhiên, Bình Vũ huyện tuy nói rời đưa tương quan bắt người văn thư, nhưng mình cũng không nghĩ tới bọn hắn cũng dám đi Vô Cực Viện lùng bắt, việc này hắn đã cho Bình Vũ huyện tân nhiệm đồng huyện lệnh viết thư. Hắn còn thẳng thắn, mình trong thư lời nói tuy không cở trách chi ý, nhưng lại có nhắc nhở chi thực, tin tưởng loại chuyện này sau này sẽ không lại độ phát sinh. Một huyện phụ mẫu hướng Triệu Nhiên tự mình giải thích trấn an, tư thái đã làm được đầy đủ, Triệu Nhiên không phải không biết tốt xấu người. Lúc này biểu thị cảm tạ. Đợi chủ khách trò chuyện với nhau đang vui lúc, hắn rốt cục mở miệng nâng lên mình ý đồ đến. Ngươi muốn gia nhập Mạ Non tiền chuyển vay danh liệt bên trong? Khổng Huyện Tôn mười phần nghi ngờ hỏi. Chính là, đây là Tống giám viện cho Huyện Tôn thư, còn xin xem qua. Triệu Nhiên đem Tống Chí Nguyên thư lấy ra, cung cung kính kính đưa tới. Khổng Huyện Tôn nhận lấy rất mau nhìn xong, sau đó nhắm mắt không nói, Triệu Nhiên biết việc này liên quan đến quá lớn, cho nên cũng không thúc giục. Cho Khổng Huyện lệnh trở lại đầy đủ thời gian để suy nghĩ. Thật lâu, Khổng Huyện lệnh mở mắt nói, Triệu phương chủ, Tống giám viện ý tứ, bản quan đã minh bạch, đem tại đủ khả năng cho hết sức nỗ lực. Chỉ là, không biết Triệu phương chủ muốn nhúng tay Mạ Non tiền chuyển vay, đến tột cùng là có tính toán gì? Có thể cáo chi chân ý. Triệu Nhiên chân thực dụng ý đương nhiên là vì đại lượng bồi dưỡng công đức lực, để mình sớm ngày tiến vào đạo sĩ chi cảnh. Nhưng tầng này ý tứ coi là thật không có cách nào nói ra miệng. Trên đường tới, Triệu Nhiên liền suy nghĩ tỉ mỉ qua trả lời thế nào vấn đề này, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có thể cầm bách tính nói sự tình, đương nhiên. Cũng có thể kéo một điểm mình trong tu luyện tâm tính vấn đề. Hy vọng nhắc lên cái này về sau, Khổng Huyện Tôn có thể hoặc nhiều hoặc ít cho lý giải đi. Không biết Huyện Tôn nhưng từng nghe nói, Vân Đạo năm ngoái từng đi một chuyến Bạch Mã Sơn, phía sau đến ban thưởng ta đạo môn thánh dược tán cốt đan, cũng tham gia Ngọc Hoàng các hộ pháp nguyên đại luyện sư chủ trì thăng môn pháp đàn. Triệu Nhiên vẫn là bộ kia biện pháp cũ, có chuyện gì trước cho mình nhắc lên một kiện ra hổ áo khoác đắp lên lại nói. Quả nhiên, Khổng Huyện lệnh nghe xong Ngọc Hoàng các, đạo môn thánh dược tán cốt đan, nguyên đại luyện sư mấy cái này từ mấu chốt, nguyên bản còn có chút phát tán ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới. Ồ, lại có việc này. Bản quan là công việc vặt sở khiến vấp, cũng không từng nghe nói. Nguyên lai Triệu phương chủ có thể đến quán các chi địa tiên sư nhóm mắt xanh, quả nhiên là tốt cơ duyên. Bản quan nghe nói phục tán cốt đan sau liền có tu đạo tư chất cùng căn cốt, từ đó về sau liền có thể học kia lên trời xuống đất tiên gia bản sự. Triệu Nhiên thở dài, bần đạo sư huynh Vu Chí Viễn, không biết Huyện Tôn phải chăng quen biết. Tại sư huynh cùng bần đạo tương giao tâm đầu ý hợp, cùng bần đạo cùng một chỗ tham gia thăng môn pháp đàn, hán phúc duyên cực dày, đã chỉnh ngay ngắn căn cốt, bây giờ bái tại nguyên đại luyện sư tòa hạ. Khổng Huyện lệnh a nha một tiếng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, Vu lễ tân vậy mà vào tiên đạo. Khó trách, suy nghĩ tỉ mỉ, đúng là đã có năm gần đây chưa từng gặp được. Không biết Triệu phương chủ như thế nào. Triệu Nhiên lắc đầu, bần đạo ngày đó chưa từng đến chính căn sương, nguyên đại luyện sư có lời, nói căn cốt sự tình, chưa chắc tại chỗ có thể chính, cũng có cơ duyên chậm rãi hiện hiện. Từ năm nay đến nay, bần đạo hình như có nhận thấy, chỉ cảm thấy trong lúc mơ hồ tại tu luyện một đường có chỗ bổ ích, sau thụ Hoa Vân quán đạo môn hành tẩu Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dực hai vị sư thúc chỉ điểm, đến được hai vị sư thúc ban thưởng huyền công. Hoa Vân quán, đạo môn hành tẩu, hai vị sư thúc, ban thưởng huyền công các loại từ mấu chốt lần nữa là Khổng Huyện lệnh nhạy cảm bắt được, vị này huyện lệnh lúc này nổi lòng tôn kính, hướng về Triệu Nhiên chắp tay nói, chúc mừng Triệu phương chủ đến nhập tiên đạo. Triệu Nhiên mỉm cười khoát tay, đa tạ Huyện Tôn. Nhưng, bần đạo chi tu hành cực kỳ trọng tâm tính, từng có cao nhân chỉ điểm, nói bần đạo cần làm nhiều việc thiện, nhiều tích công đức, nếu không liền sẽ xuất hiện tu hành bình cảnh. Khổng Huyện lệnh giật mình, thì ra là thế, năm nay đến nay, thường nghe nói phương chủ tại trong huyện sửa chữa bách tính chỗ ở, chiếu cố cùng khổ nông hộ, đúng là cùng phương chủ tu hành có quan hệ, nghĩ đến từ thiện đường cũng tất nhiên như thế rồi. Phương chủ giải sầu chính là, bản quan sẽ lại viết thư Bình Vũ huyện, tất không để từ thiện đường lại gặp khó mải. Triệu Nhiên chắp tay, đa tạ huyện tôn. Mới bần đạo lời nói, muốn tại mạ non tiền trên nhúng tay, kỳ thật bản ý cũng là vì đây. Mạ non tiền đã biến thành ảnh hưởng chính trị, trong đó gút mắc, bần đạo không nói, huyện tôn cũng là sáng tỏ. Bách tính thường thường bởi vậy cửa nát nhà tan, trạng thảm không thể nói, nếu là thường này dĩ vãng, ruộng đồng đều đến thân hào nhà giàu trong tay, bách tính cày không chỗ cày, tất nhiên đủ thành cực lớn tai họa. Bần đạo nơi này không đành lòng tận mắt chứng kiến, cho nên nghĩ nhúng tay trong đó, lấy tận sức mọn, còn vọng huyện tôn minh xét. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, hướng 3 mộ 4. Có lẽ là bởi vì Triệu Nhiên trước đó xé ra hổ kiên lời nói chấn trụ Khổng huyện lệnh, vị này Cốc Dương huyện lao phụ mẫu vậy mà ngoài dự liệu đất đối Triệu Nhiên lời ấy cực kỳ phụ họa, Triệu phương chủ lòng từ bi, bản quan rất là khen ngợi. Phương chủ nói không sai, cái này mạ non tiền đến bây giờ, quả nhiên đã là một cọc ảnh hưởng chính trị. Triệu Nhiên sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới Khổng huyện lệnh sẽ như thế cờ xí tươi sáng cho thấy thái độ, còn đang do dự lấy phỏng đoán vị này huyện lệnh lời ấy là có hay không tâm lúc, đối phương trực tiếp mở ra máy hát tỏ rõ thái độ của mình. Triệu phương chủ chớ cho rằng bản quan nói ngoa phụ họa, từ bản quan tiếp nhận Cốc Dương huyện đến nay, thượng trước thuế ruộng khái có hạn ngạch, trưng tập dịch lực không thấy thiếu chỉ gặp nhiều, mà tình hình thực tế như thế nào. Bản huyện vậy cá sách trên ứng thuế đồng ruộng mấy ngày dần giảm ít, dịch lực nhân khẩu cũng không thấy tăng nhiều. 3 năm trước đây, bản huyện thuế ruộng tổng cộng 176,000,500 mẫu, năm ngoái giảm đến 17,4,300 mẫu, năm nay thì là 173,000,200 mẫu, hàng năm giảm bớt ngàn mẫu, nhân khẩu cũng từ 37,000 giảm bớt đến 36,000. Những này ruộng đồng cùng nhân khẩu đều đi nơi nào? Đều không ngoại lệ đều thành thân hào nhà giàu ruộng đồng cùng tá điền nô bộc, nếu là mặc kệ xuống dưới, mấy trăm năm về sau, Cốc Dương huyện sẽ không còn nhưng thuế chi ruộng, nhưng phú chi đinh. Triệu Nhiên nghe những này chuột mục kinh tâm số lượng, mình cũng cảm thấy da đầu run lên, Khổng huyện lệnh phảng phất tìm được một cái tố khổ đối tượng, cũng thao thao bất tuyệt tiếp tục nhả rãnh, Triệu phương chủ, chớ cho rằng bản quan được chỗ tốt, liền tình nguyện tiếp tục nối giáo cho giặc. Bản quan cũng không sợ giảng lời nói thật, mạ non tiền bên trong chiếm được chỗ tốt có thể có mấy cái bạc. Chẳng lẽ bản quan liền nghèo đến nhất định phải những bạc này mới có thể mở nổi rồi. Bản quan tại nhiệm một phương, không đề cập tới tạo phúc một phương. Chỉ ít hàng năm đánh giá thành tích dù sao cũng phải hợp cách không phải. Thuế ruộng cùng thuế khóa lao dịch quả thật triều đình khảo hạch chi trọng điểm, bản quan thả rằng không cần những bậc này, cũng hy. Vọng khảo hạch thứ bậc là lo. Bản quan năm nay vẫn chưa tới 50. Triệu Nhiên nhìn xem hắn đầy đầu tóc trắng, ám đạo Khổng huyện tôn lão nhân ra người không có nói đùa. Vì vậy, cũng nóng trông hoạn lộ trên tiến thêm một bước, cho nên thường xuyên vì thế sầu lo không thôi. Chỉ không biết Triệu phương chủ đối mạ non tiền ảnh hưởng chính trị có gì lương mới. Bản quan nghĩ, Triệu phương chủ khi không phải là vì thu nạp điển sản ruộng đất mà đến đây đi. Triệu Nhiên một suy nghĩ, liền biết Khổng huyện lệnh giảng chính là lời nói thật. Đại minh quan viên địa phương không được tại nguyên quán nhậm chức, cũng không thể tại nhiệm chức đất mua sắm điển sản ruộng đất, Khổng huyện lệnh có lẽ tương lai chí sĩ sau sẽ trở thành một cái khác thân hào nhà giàu. Nhưng ở Cốc Dương huyện nhậm chức trong lúc đó, với hắn mà nói trọng yếu nhất tất nhiên là triều đình khảo hạch, đối với dần dần giảm bất đồng ruộng cùng đinh miệng lo lắng nhân thể chỗ tất nhiên. Đã trên lập trường cùng Khổng huyện lệnh đứng chung một chỗ, Triệu Nhiên liền cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Không dối gạt huyện tôn, bần đạo hơi có mỏng tài, tình nguyện coi đây là bản, tiến vào mạ non tiền chi vay mượn. Bần đạo biện pháp là, đem tiền thả cho cần vay mượn nhà cùng khổ, lợi tức 8 ly. Trả mạ non kho lúc là 2 điểm. Triệu Nhiên dự định đem còn mạ non kho lợi tức định là 2 điểm, cái số này mặc dù không đạt được thân hào nhà giàu vay nặng lãi lợi tức trình độ, nhưng cũng trên cơ bản xem như tiếp cận, nếu như vay mượn nhiều lắm. Về số lượng cũng sẽ không kém bao nhiêu, đủ để bổ túc quan phủ cùng đạo viện tại mạ non tiền trên lợi ích. Mạ non tiền chính phủ lợi tức là 4 ly, cái này lợi tức định đến xác thực quá thấp, Triệu Nhiên đem sách là 8 ly. Đồng dạng tại bách tính trong giới hạn chịu đựng, bởi vậy cũng có thể giảm bớt mình hơi thở kém phía trên gánh vác. Khiến cho hắn phụ cấp cho mạ non kho lợi tức từ 1/6 ly xuống làm 1 chia làm 2 ly. Triệu Nhiên 8 ly lợi tức trên cơ bản có thể hình thành nghiền ép chi thế. Thân hào nhà giàu nhóm vay nặng lãi thị trường đem gặp nghiêm trọng xung kích, trừ phi bọn hắn hạ giá, mà một khi hạ giá, Triệu Nhiên hoàn toàn không ngại dân chúng đi mượn 8 ly lợi nợ tiền, cái này đồng dạng xem như hắn công đức. Khổng huyện lệnh trầm tư một lát, lúc này tính ra đến một con số. Cao mày nói, như thế, Triệu phương chủ chỉ sợ một năm cần xuất ra 2.000 bạc đến, cái này. Triệu Phương chủ chỉ cần nghĩ lại cho kỹ. Triệu Nhiên nói, huyện tôn minh xét, chắc chắn như thế. Bất quá bần đạo còn có một cái ý nghĩ, khẩn cầu huyện tôn đồng ý. Triệu Phương chủ mời nói, bần đạo dự định nhận thầu bản huyện Tây Nam quân độ núi phía Tây Chi thổ địa. Nhận thầu? Cái gì gọi là nhận thầu? Ây! Tức tiếp nhận bao sản chi ý, bần đạo khẩn cầu huyện tôn đem vùng đất kia giao cho bần đạo. Từ bần đạo toàn quyền quản lý. Triệu Phương chủ là dự định tổ chức nhân lực đồn điền. Nhưng bên kia đều là đất hoang, trong huyện còn không người lực tiến về khai hoang. Huyện tôn không cần quan tâm, bần đạo tự có biện pháp. Bần đạo dự định nhận thầu 50 năm. Đầu 3 năm còn xin huyện tôn miễn trừ thuế ruộng, 3 năm về sau nguyện mỗi mẫu nạp lương 2 đấu, 10 năm sau mỗi mẫu nạp lương 3 đấu. Khổng huyện tôn sắc mặt không tốt lắm, tựa hồ có chút không tình nguyện. Triệu Nhiên nhìn trộm nhìn đối phương sắc mặt, trong đáy lòng âm thầm buồn bực, mình làm như vậy tương đương tăng lên Cốc Dương huyện thuế ruộng số, hắn hiểu qua quân đều núi phía Tây đất hoang, ước chừng có hơn vạn mẫu, này bằng với trực tiếp tăng lên Khổng huyện tôn chiến tích. Ấn lý thuyết Khổng huyện tôn nên vui vẻ mới đúng, làm sao kết quả tương phản đâu. Thoảng qua suy nghĩ một lát, Triệu Nhiên chợt giật mình, vội vàng đổi giọng, huyện tôn, hoặc là đổi một cái biện pháp cũng có thể, đầu 2 năm mỗi mẫu nạp lương 3 đấu, 2 năm sau mỗi mẫu nạp lương 1 đấu, 10 năm sau mỗi mẫu nạp lương khôi phục thành 3 đấu, huyện tôn ý như thế nào? Đây là điển hình thay đổi thất thường nguyên ý, tổng nạp lương số kỳ thật không có bao nhiêu xuất nhập, nhưng Khổng huyện lệnh lập tức hài lòng, gật đầu lấy đó đồng ý. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, không khác, Khổng huyện tôn nhiệm kỳ cho phép. Khổng huyện tôn còn có 2 năm liền nhiệm kỳ mãn khóa, đến lúc đó chính là lại bộ khảo hạch thời điểm, Triệu Nhiên nói đầu 3 năm miễn thuế, đối với Khổng huyện tôn tới nói mới tăng đồng ruộng cái này chiến tích liền đánh cực lớn chiết khấu. Mà Triệu Nhiên đối nộp thuế phương thức làm sơ sửa đổi về sau, 2 năm này Khổng huyện tôn chiến tích liền sẽ thực sự xinh đẹp, về phần 2 năm về sau, hắn chỉ sợ đã điều nhiệm, không có thời gian nhàn rỗi đâu quan tâm. Mà chỉ cần Khổng huyện tôn ký tên phần này nhận thầu hiệp nghị, người kế nhiệm người là không có cách nào sửa đổi. Về phần Triệu Nhiên, bởi vì hắn vai trò là tổng nhận thầu thương nhân vật, cho nên không quan tâm trước nạp lương vẫn là sau nạp lương, chỉ cần hắn xuất ra tiền đến trước ứng ra là đủ. Hết thể tiến triển đều rất không tệ, Triệu Nhiên cùng Khổng huyện tôn trò chuyện vui vẻ, cơ hồ đem tất cả chi tiết thương định thỏa đáng. Sở dĩ nói cơ hồ, là bởi vì Khổng huyện tôn có cái yêu cầu, hắn hy vọng tốt nhất có thể từ Tây Chân Vũ cung ra một phần công văn. Cho phép Vô Cực Viện phương chủ Triệu Nhiên tham dự mạ non tiền cho vay tiền. Khổng huyện tôn quả nhiên là cái cực kỳ ngay thẳng người, hắn hướng Triệu Nhiên thẳng thắn, Triệu Nhiên chen chân mạ non tiền cho vay tiền một chuyện, sẽ cực kỳ đắc tội Cốc Dương huyện thân hào nhà giàu, mà những này thân hào nhà giàu trong phủ, trong tỉnh, thậm chí trong triều, chỉ sợ đều không nhỏ năng lượng, vạn nhất những này nhà giàu trách tội, đây là tất nhiên, hắn một cái nho nhỏ huyện lệnh chỉ sợ không chịu được nổi. Đổi vị suy nghĩ, Triệu Nhiên đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Sau đó liền rời đi huyện nha, hắn sau đó phải làm, chính là muốn nghĩ biện pháp lấy được Tây Chân Vũ cung công văn. Triệu Nhiên đi trước một chuyến từ thiện đường, để lý quản sự tạm dừng thiện kim cấp cho, sau đó liền chạy về Vô Cực Sơn. Vừa mới về núi, Triệu Nhiên liền nhận được điển tạo phòng chuyển tới chính thức công văn, yêu cầu Triệu Nhiên tiến về xử lý Tông Duy Ngô Tư Thiết đạo đàn lại tự tiện xuyên tạc đạo môn giáo nghĩa một án. Tốt ta, xử lý vụ án này không biết có thể hay không cầm tới công đức lực đâu. Chính Triệu Nhiên cũng không nói lên được, nhưng vô ý thức cảm thấy, hẳn là có thể cầm tới không ít, đem mê hoặc hại người tà giáo nhất cử diệt trừ, chẳng lẽ không phải đại công đức một kiện. Triệu Nhiên đối với cái này vẫn rất có hứng thú. Cầm đạo viện xuất cụ công văn, Triệu Nhiên điểm 10 tên phương đường tuần tra, còn lại 10 tên tuần tra giao cho Tưởng Chí Hằng quản lý, dặn dò hắn bảo hộ tốt Vô Cực Viện an nguy, liền xuống núi. Tưởng Chí Hằng nhìn qua xuống núi đi xa Triệu Nhiên, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn rốt cục thật sâu cảm nhận được bị thủ trưởng chèn ép quá đáng. Lại nói cái này Tông Duy Ngô chính là Cốc Dương huyện nổi danh hào phú, loại án này quả nhiên là trăm năm khó gặp, cũng không biết chịu đựng người có thể mò được nhiều ít chất béo. Tưởng Chí Hằng nguyên bản còn mong mỏi Triệu Nhiên có thể đem hắn mang lên, nhưng hết thể chờ đợi bây giờ đều hóa thành nước chảy, bản thân chỉ có thể ngoan ngoãn thủ sơn. Triệu Nhiên đối Tưởng Chí Hằng tiểu tâm tư hoàn toàn không thèm để ý, hắn xác thực không có làm qua loại này vụ án kinh lịch. Đương nhiên cũng không biết nhiều ít người nhờ vào đó đại phát hoành tài, nhưng y theo hắn nhận biết, có người ra ngoài liền tất nhiên có người muốn lưu thủ, mà việc này đã quan hệ đến hắn tu hành, ngượng ngùng như vậy, lưu thủ cũng chỉ có thể là Tưởng Chí Hằng. Triệu Nhiên cầm trong tay đạo viện chỉ lệnh, mang theo quan nhị 10 tên tuần tra, hội hợp huyện nha phương diện Kim huyện úy mang tới 10 mấy tên bộ khoái cùng cung thủ, cùng Kim huyện úy lâm thời tại trong huyện thành trưng tập trên 100 tên thanh niên trai tráng, lái hơn 10 chiếc xe lớn, chở đầy đao thương côn đồng cùng cung nỏ mũi tên. Trùng trùng điệp điệp hướng về Tông Gia Trang xuất phát. Chương 27, phát tài đường tắt. giống như Tông Duy Ngô dạng này bản án, dính đến Tuyên Dương tận thế thai kiếp, tiếm xưng tiên thánh, bẻ quang đạo môn kinh nghĩa, đã là tuyệt đối đại án trọng án, lại bởi vì có tụ chúng tính chất, vì vậy tiến về phá án phương thức, bị trực tiếp định nghĩa là tiêu diệt toàn bộ. Tiến về tiêu diệt toàn bộ đội ngũ gần 200 người, ngoại trừ trên 100 tên trinh phạt mà đến thanh niên trai tráng bên ngoài, chủ lực là ban ba nha dịch, đám này bộ khoái cùng cung thủ ra trận đối chọi tuyệt đối không lấy ra được, nhưng tịch thu tài sản và giết cả nhà lại người người là đem hảo thủ. Mặt khác, Triệu Nhiên mang xuống núi 10 tên đạo môn phương đường tuần sát, thì là áp trận nhân vật, nếu là có ngoại ý muốn phát sinh, tỉ như tông gia trong trang nuôi cái gì kẻ liều mạng, trong giang hồ nhân vật hung ác, liền muốn dựa vào đạo môn tuần sát ra sân. Tuy nói chủ lực đều là huyện nha triệu tập, nhưng rốt cuộc sự tình liên quan đạo môn, chân chính định đoạn, thì trừ Triệu Nhiên ra không còn có thể là ai khác. Triệu Nhiên cưới tại lừa giả phía trên, nhìn xem gần 200 người chen chúc tại mình chung quanh, vẫn là rất có mấy phần cảm xúc, cảm giác này thật sự là tuyệt không thể tả. Duy nhất tiếc nuối, thì là dưới hông lừa giả bề ngoài, thật sự là có chút mất mặt, mà lại trải qua trường trùng sơn một nhóm về sau, Triệu Nhiên cũng đối lừa giả biểu hiện có chút bất mãn, nhưng bất mãn về bất mãn. Thật muốn trốn lên mệnh đến, thật đúng là tìm không thấy cái gì tọa kỵ có thể chạy qua cái này xúc vật. Tông gia trang cũng không phải là rất xa, huyện thành hướng đông bắc phương hướng xuôi theo quan đạo mà đi, đi đến nửa ngày, sau đó tại Lộc Sơn nghiêng trên đường ngoặt xuống dưới, lại đi nửa canh giờ biến đến. Tiến lên trên đường, Triệu Nhiên chợt nhớ tới một chuyện, liền hỏi Kim huyện úy, phía bên mình như vậy rêu rao, Tông Duy Ngô có thể hay không được tin tức sau hù chạy. Kim huyện úy cười một tiếng, nói dưới tình huống bình thường. Loại này có trang có sinh ra nhà giàu cũng sẽ không vội vàng chạy trốn, bởi vì bọn hắn rất khó bỏ qua gia nghiệp, bình thường hội tụ chúng ngoan cố chống lại, sau đó lại nghĩ biện pháp sai người cứu vãn. Triệu Nhiên liền hỏi, cái này Tông Duy Ngô có thể hay không cũng làm như vậy đâu? Hắn có cái gì bối cảnh ỷ vào đâu? Kim huyện úy nói, mặc kệ hắn có cái gì ỷ vào bối cảnh, trước tiên đem người cầm, chuyện sau đó không có quan hệ gì với chúng ta, không cần quá mức quan tâm. Triệu Nhiên còn cảm thấy không tin được, lại hỏi, nếu như Tông Duy Ngô thật chạy trốn làm sao bây giờ? Kim huyện úy cười đến rất vui vẻ, nói nếu như thật chạy trốn, vậy thì càng dễ xử lý, đầu tiên nhà của hắn trạch là chạy không thoát, tiếp theo, hắn chạy trốn tới nơi nào, chúng ta liền lục soát nơi nào, tóm lại muốn đem bắt được mới thôi. Triệu Nhiên gặp Kim huyện úy cười đến rất là quỷ dị, suy nghĩ một lát. Bừng tỉnh đại ngộ, Tông Duy Ngô nếu như chạy, như vậy phụ cận các nhà nhà giàu chỉ sợ cũng phải gặp ương. Một đường không nói chuyện. Đuổi tới Tông gia trang lúc đã là đang lúc hoàng hôn. Triệu Nhiên đưa mắt nhìn lại, lớn như vậy trang viên đại môn đóng chặt, trên đầu tường vậy mà đứng vững mười mấy võ sư bộ dáng người, nhìn qua tựa hồ muốn theo trang mà thủ. Kim huyện úy con mắt đều cười híp mắt, hướng Triệu Nhiên nói, Triệu phương chủ, xem ra Tông thị là dự định ngoan cố chống lại. Ai nha nha, đây thật là. Câu nói kế tiếp không nói. Nhưng Triệu Nhiên nhìn hắn này tấm hớn hở ra mặt dáng vẻ, không hỏi có biết hắn nghĩ biểu đạt ý tứ. Bởi vì nói, vẫn là đi lên gọi hàng đi. Lần này tiêu diệt toàn bộ, Triệu Nhiên toàn quyền phụ trách, vì vậy Kim huyện úy gật đầu nói, đây là chính xử lý. Quay đầu chào hỏi một cái bộ đầu, để kia bộ đầu tiến lên chiêu hàng.